Chương 575, khoảng cách tử vong, còn có 8 canh giờ, 5K, 1, chương 575, khoảng cách tử vong, còn có 8 canh giờ, 5K, 1, một đêm này, tất cả kính xuyên ấp bách tính trốn ở trong nhà, cũng không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Khi mà ngày kế tiếp bình minh, mọi người sôi nổi theo trong nhà đi ra lúc, mới kinh ngạc phát hiện, rất nhiều thành trấn đầu tường cờ xí, không ngờ biến sắc. Hoài An Vương trong phủ. Phụ Vương, điểm tâm đã làm xong, đi ăn một miếng đi, vẫn là gọi đầu bếp nữ bưng đến. Thế tử Từ Thiên dọc theo khoanh tay hành lang đi đến ba vào trong chỗ ở đường, nhìn về phía tại trong đường ngồi một đêm Hoài Vương. Tất cả nhà chính bên trong, nến đều đã dập tắt, cuối thu ánh nắng sáng sớm vòng qua trong phủ cây cối, chiếu vào trong sân vườn, bốn hoa thì kết nhìn hơi mỏng lộ châu. Phúc hậu Hoài An Vương ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trong, văn nhã ngọt ngào quận chúa Từ Quân Lăng Hầu ở một bên. Cha con hai người đồng thời nhìn về phía thế tử, Hoài Vương mệt mỏi hai gò má co quắp dưới, máng, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Lúc nào? Còn có tâm tư ăn cơm. Người sao không tức chết ta? Từ Quân Lăng thở dài một tiếng, khuyên nhủ, huynh trưởng cũng là quan tâm phụ vương cơ thể. Một đêm này, tất cả trong vương phụ không một người người chìm vào giấc ngủ. Các nữ quyến thậm chí trong đêm thu thập xong vàng bạc tế nhuyễn, chuẩn bị kỹ càng một khi tình huống nguy cấp, Hoài An Vương sẽ xuất lĩnh trong phủ cao thủ, bảo hộ các nữ quyến phá vây. Từ Quân Lăng càng là hơn một đêm không có chợp mắt, nhưng mà trong dự đoán sống mái với nhau cùng nguy hiểm cũng không xảy ra. Về phần bây giờ kính xuyên ấp tình huống, quận chúa còn không rõ ràng, thì đang nóng nảy chờ đợi. Thế tử tuổi thân ba a, không dám lên tiếng, đột nhiên bên ngoài phủ truyền đến tiếng vó ngựa. Sau đó, đại trưởng quỹ Phùng Tiểu Liên xuất lĩnh mấy tên trong phủ khách hành, vội vã quay về, Phùng Tiểu Liên trên người còn mặc y phục dạ hành, bên hông treo vỏ kiếm, người ở chính giữa đường ngoại trạm định, chắp tay, vương ra, thuộc hạ quay về rồi. Hoài An Vương nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên theo trong ghế bắn lên đến, mấy bước đi ra, gấp giọng hỏi, tình huống làm sao? Phùng Tiểu Liên giải thích nói, đêm qua dựa theo phân phó của ngài, chúng ta chia ra đi kính xuyên ấp các sĩ tộc, cùng phản quân nhân hòa cũng, ở giữa tuy có chút ít khó khăn, nhưng đại thể coi như thuận lợi. Nửa đêm lúc, tiền tuyến phản quân tan tác, phản quân binh bại như núi đổ, bốn phía chạy trốn, triều đình đại quân đã tiến quân thần tốc, bây giờ chính chia ra tại kính xuyên ấp truy sát vây quét phản quân. Vừa rồi thuộc hạ khi trở về nhìn thấy, triều đình đại quân đã vào huyện thành, đầu tường cờ xí đổi thành rồi kinh doanh long kỳ. Từ An, Từ Thiên, Từ Quân Lăng ba người kinh ngạc nghe hắn báo cáo, đều là giật mình. Phản quân binh bại, nhanh như vậy? Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng hai bên sẽ đối với chỉ một ít thời gian, không ngờ rằng chỉ đánh một hồi thì phân ra thắng bại. Triều đình đại quân chiếm lĩnh kính xuyên ấp, tốc độ đây trong dự đoán nhanh hơn nhiều. Nghĩ đến này, Hoài An Vương trong lòng một hồi may mắn, không khỏi nhìn về phía bên cạnh con gái, ánh mắt phức tạp, nếu không phải tối hôm qua Từ Quân Lăng quả quyết đứng đội, hôm nay triều đình đại quân vào thành, Hoài An Vương phủ mới là thật xong rồi. Mộ Vương bị bại nhanh như vậy, chẳng lẽ thật bị Triệu Đô An bắt giết? Hàm Hàm thế tử Từ Thiên nhịn không được hỏi. Phùng Tiểu Liên lắc đầu nói, thuộc hạ trở về gấp rút, dưới mắt tất cả kính xuyên ấp hỗn loạn tương mừng, Triệu Đô đốc bây giờ động tĩnh, ta cũng không biết. Chẳng qua, đêm qua Bách Thế Lâm Viên phương hướng, quả thực bạo phát đại chiến, thanh thế kinh người. Tối hôm qua quá loạn, mà lấy Hoài An Vương phủ năng lực tình báo, cũng vô pháp như thế trong thời gian ngắn biết được tình huống. Thì đúng vào lúc này, vương phủ bên ngoài lần nữa truyền đến dậy đặc tiếng vó ngựa, đầu tường bên ngoài thì dựng lên cờ xí. Sợ là triều đình tướng lĩnh đến rồi. Từ Quân Lăng sắc mặt biến hóa, nhắc nhở. Hoài An Vương hít sâu một hơi, bận điệu tự mình xuất con gái, nhi tử đi ra ngoài nên đón. Đến cửa chính, khi thấy cả tòa vương phủ đã bị kinh doanh binh sĩ vây quanh chật như nêm cối. Ngoài cửa lớn cao đầu đại mã bên trên, ngũ quân doanh chỉ huy sứ Viên Phong mặc giáp ngồi ngay ngắn. Viên chỉ huy sứ xuất vương sư vào thành, bản vương đang muốn đi thăm hỏi, không nghĩ viên tướng quân tới trước. Hoài An Vương cười ha ha, thân thiện hàn huyên. Viên Phong ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, không có xuống ngựa, không khí ngột ngạt nghiêm túc, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hoài Vương ra chớ có loạn động, đao kiếm nhưng không mở mắt. Từ Quân Lăng nheo mắt, vội mở miệng giải thích, trước đó tại Vĩnh Gia phủ lúc, phụ vương ta đã cùng Triệu Đô đốc đặt thành qua thỏa thuận, đêm qua Triệu Đô đốc tới cửa, cha ta trong đêm phối hợp Đô đốc bình định. Viên tướng quân đây là ý gì? Viên Phong sửng sốt một chút, đây là hắn không biết. Chẳng qua, đối với Vĩnh Gia thành liên lạc, cùng với Triệu Đô An tập kích bất ngờ kính xuyên ấp, hắn là rõ ràng. Nay lại thì đoán không được quận chúa lời nói thực hư, nhưng cũng không dám mạo hiểm giấu, một chút do dự, hắn đưa tay vung lên, bốn phía quân tốt sôi nổi thu đao. Chẳng qua, cũng không có giải trừ đúng vương phủ phong tỏa. Cười lạnh nói, bản tướng quân cũng không nhận được tin tức, mọi thứ đều muốn chờ nhìn thấy Đô đốc mới có thể kết luận. Từ Văn nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dám hỏi viên tướng quân, bây giờ tình huống làm sao? Từ Kính Đường kia phản tặng, có thể để tội. Viên Phong nhíu nhíu mày, các ngươi không biết, đêm qua tiền tuyến chiến trường, Triệu Sư Hùng tướng quân múa đao sông trại địch, chém giết Từ Kính Đường thứ tử, bởi vậy mới đưa đến phản quân không đầu, binh bại như núi đổ. Sau đó Triệu Sư Hùng lại đi Bách Thế Lâm Viên, chỉ tiếc bùa hụt, không thấy Từ Kính Đường. Đến thời chỉ gặp phải Bạch Y Liễu môn tà đạo thuật sĩ, Triệu tướng quân cùng Bạch Y Liễu môn thủ lĩnh đánh một trận, hắn trọng thương trốn chạy. Bây giờ ta kinh doanh đại quân, chính bốn phía truy sát hội bình, Triệu tướng quân thân làm tiền phòng, thì đang tìm kiếm Từ Kính Đường tung tích. Hắn đem những thứ này không liên quan đến bí ẩn tình huống nói qua dưới. Từ gia phụ tử nghe được trở nên thất thần, Từ Quân Lăng tiến lên một bước, cắn môi hỏi, vậy nhưng thấy Triệu Đô đốc hành tung? Viên Phong trầm mặt dưới, thản nhiên nói, chúng ta mới vừa vào kính xuyên ấp, chưa cùng Triệu Đô đốc tụ hợp. Câu nói này lời ngầm là Triệu Đô An một đoàn người cùng Từ Kính Đường cùng nhau biến mất, tạm thời không biết tung tích. Kinh doanh đại quân và nói là truy sát hội bình, không bằng nói là đang điên cuồng tìm kiếm Triệu Đô An tung tích.
hai bên mất tích. Từ Quân Lăng trong lòng đột nhiên trầm xuống, sinh ra không ổn dự cảm. Cùng lúc đó, trong huyện thành nào đó vắng vẻ trong ngõ nhỏ, ánh nắng chưa từng chiếu rọi chỗ. Tế Nguyệt ôm đầu gối, tóc hai bù xù, co quắp tại một cái cổ xưa khung cửa bên cạnh, khung cửa ướt nhẹp, che sáng sớm thu lộ, hội chứng ám ảnh xã hội nữ thuật sĩ lại một tấc cũng không rời. Nàng ngốc ngốc đợi một đêm, tuân theo nhìn Triệu Đồ An mệnh lệnh, không dám rời đi. Chỉ là trông coi Lưỡng Sinh Môn, lại đều chưa từng chú ý tới, Lưỡng Sinh Môn trên đóa hoa ấn ký sớm đã biến mất. Tại Tang Thần Hàng hạ nguyên rủa lúc, Triệu Đồ An một đoàn người trên người trở về Lưỡng Sinh Môn thuật pháp, đã bị xóa đi. Tế Nguyệt dưới tóc đen, tinh xảo lỗ thai nhỏ giật giật, cơ cảnh đem bạch đồng theo trong tóc đen lộ ra đến, nhìn về phía đầu ngõ bên ngoài. Nàng mơ hồ năng lực nghe được thành nội quân đội vào thành âm thanh, nhưng hẳn là theo một phương hướng khác vào thành, khoảng cách bên này còn xa. Nàng nôn nóng bất an, không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên đầu ngõ truyền đến nặng nề tiếng bước chân, sau đó một bóng tối xuất hiện, chặn ánh nắng. Tế Nguyệt cảnh giác bày ra phòng ngự tư thế, sau đó sửng sốt, chỉ thấy thân ảnh kia toàn thân máu tươi, tóc hai rối bời, sau lưng có một cái nhuốm máu gậy dài, trong tay phải dùng vải đưa cánh tay cùng một thanh đoạn mất một đoạn dao lưỡi quăng buộc cùng nhau. Người kia lịch ánh nắng, từng bước một đi đến trước mặt nàng, sau đó hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, hơi thở mong manh. Lang Thập Bát. Tế Nguyệt quá sợ hãi, chân tay luống cuống địa nhìn xem cả người là thường, không biết đã trải qua cái gì, đã trọng thương, bằng vào ý chí cường đại gắng gượng bỏ lại tới phương Bắc La Minh. Lang Thập Bát kịch liệt thở dốc, máu tươi nhuộm đỏ rồi hắn tràn đầy màu xanh gốc râu cằm gương mặt, hắn nằm dạp trên mặt đất, gò má nằm nghiêng, thở dốc như trâu, yếu ớt nói, đại nhân, có lệnh, có lệnh. Ánh nắng chương 575, khoảng cách tử vong, còn có 8 canh giờ, 5K2, chương 575, khoảng cách tử vong, còn có 8 canh giờ, 5K2, sáng sớm đâm rách sương mù mỏng, một mảnh hoang vu vùng ngoại ô, một cỗ hư ảo xe ngựa nhanh như điện chớp chạy. Triệu Đô An dựa vào toa xe biên giới, trầm mặc nhìn qua bên ngoài sáng lên sắc trời, cùng với xa lạ cảnh vật, tại trên đầu gối của hắn, để đó một phần địa đồ. Vân Phủ. Căn cứ đo lường tính toán, bọn hắn bây giờ đã rời đi Hoài Thủy biên cảnh, hướng Tây Nam tiến nhập Vân Phủ đạo địa giới, cũng là mộ vương đại bản doanh. Trung phán độc giác thú quả thực có ngày đi nghìn dặm khả năng, gắng gượng mang theo bọn hắn trèo đèo lội suối, trong vài canh giờ đã chạy ra không biết bao xa. Từ Kính Đường còn không có đuổi theo, có khả năng hay không, hắn không thể tìm thấy chúng ta, không có lựa chọn truy chúng ta. Toa xe bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Ngọc Tụ mở mắt, linh khí bốn phía con ngươi mỏi mệt mà tỉnh táo nói. Kim Giản co quắp tại nàng bên cạnh, vì đến rồi Bạch Tiên, thiếu nữ thần quan tiến nhập trạng thái hư nhược, mí mắt đánh nhau, ở vào đang lúc nửa tỉnh nửa mê, không dám thật sự ngủ. Triệu Đô An thu hồi tầm mắt, mắt nhìn trên gối địa đồ, lắc đầu nói, không xác định, nhưng ta nghĩ hắn còn truy ở phía sau. Nay đã là một loại trực giác, cũng là đi qua logic phân tích. Tối hôm qua chạy trốn trên đường, hắn cùng thiên sư phụ ba người thảo luận qua Từ Kính Đường lực lượng cường độ. Đạt được hai cái kết luận. Thứ nhất, Từ Kính Đường chỉ cần không lãng phí, có thể đem tăng lực lượng của thần trưởng kỳ địa lưu tại thể nội, giả sử chỉ dùng đến đi đường, không chừng 10 ngày nửa tháng bên trong, đều có thể duy trì thiên nhân chiến lực. Thứ hai, Từ Kính Đường giả sử lựa chọn đi tiền tuyến, nhiều nhất đánh bại kinh doanh đại quân, hoàn toàn không đủ để bằng vào tự thân hủy diệt kinh doanh. Dù là chân chính thiên nhân, cũng không có lực lượng như vậy. Chúng chi hắn chỉ là cho mượn thần linh lực lượng, tăng thần lại cũng không phải cái mạnh hơn chém giết thần linh, lại thêm lão thiên sư tận lực sắp đặt. Triệu Đô An đổi vị trí tự hỏi, cho rằng Từ Kính Đường sát suất lớn lựa chọn truy kích chính mình. Quá khứ trải nghiệm đã lần lượt chứng minh, nếu có thể diệt trừ Triệu Đô An, đúng triều đình thứ bị thiệt hại, tuyệt đối lớn hơn một chi quân đội, một khối địa bàn. Hí 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 hí. Hí. Đột nhiên, toàn thân thuần trắng độc giác thú tê mình một tiếng, đột nhiên ngừng bốn bó, đầu này xúc vật bất an giống đạp bóng, cái đuôi vung dậy. Cảnh giác nhìn qua xa xa, lại chậm rãi lui lại. Hắn đến rồi. Phụ trách lái xe Trung Phán nắm chặt dây cương, trầm giọng mở miệng. Trong lúc nhất thời, toa xe trong ba người lông tơ đứng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy sương sớm sau đó, phía trước trên một đỉnh núi, đông dưng bay tới một đóa mây đen. Mây đen dưới, một hạt gạo lớn hấp điểm đứng lặng đỉnh núi. Hai bên đối mặt, mây đen kia vì không hợp với lẽ thường tốc độ, điên cuồng hướng bên này bay tới, dường như thời gian trong nháy mắt, Triệu Đô An đã nhìn thấy toàn thân khoác lên áo giáp, mang mũ giáp, tay không tấc sắt Từ Kính Đường ở trên mặt đất phi nước đại. Khôi giáp khe hở bên trong, tràn ra từng tia từng sợi khí xám, lôi ra kéo dài sợi tơ, cùng vùng trời mây đen ăn khớp cùng nhau. Từ Kính Đường con mắt xích hồng, trên mặt khó nén vui mừng, nhanh chân chạy vội ở giữa, mỗi một bước đều vượt qua trăm trượng. Hắn đuổi gần một đêm. Trung Phán xe ngựa tốc độ quả thực rất nhanh, tăng thêm ban đầu chuyển tống kéo ra khoảng cách, lệnh trận này đuổi trốn đây Từ Kính Đường trong dự đoán cố sức quá nhiều. Hắn trong lúc đó thậm chí nghĩ tới có phải bỏ cuộc, con người trở về Kính Xuyên ấp, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đuổi theo. Cuối cùng, trời không phụ người có lòng, cuối cùng làm hắn ngăn chặn Triệu Đô An. Hắn nhếch miệng lên, còn cách thật xa, liền càn rỡ địa cười to, âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa, Triệu Đô An. Bản vương đã từng nói, ngươi chạy không thoát. Nơi đây chính là các ngươi nơi chôn thây. Triệu Đô An ngậm miệng, đột nhiên đứng ở toa xe bên trong, nửa người nô ra đến, cũng cười hô, Từ Kính Đường, ngươi đầu này lão cẩu cái mũi vẫn đúng là linh, chẳng qua ngươi vì truy ta, lại thật chứ bước đi Kính Xuyên ấp mặc kệ, này lại triều đình đại quân tất đã xuôi nam, ngươi kêu con thứ hai khó bảo toàn tính mạng, thật không biết ngươi tính kế cái gì. Từ Kính Đường nổi giận, khôi giáp bên trong phun ra khí xám càng thêm nồng đậm, bước chân tăng tốc, cười gần nói, bản vương có nhiều nhi tử, không kém một, ngược lại là và làm thì ngươi. Nhìn xem bản vương kia ngoan chất nữ nửa người dưới chống rông tịch mình hung ác rồi, bản vương tâm thiện đều có thể cùng nàng tái sinh mấy cái. Trung phán đám người sắc mặt khẽ biến, trong lòng tự đủ Từ Kính Đường là điên rồi. Cho rằng tăng thần gia trì thì vô địch tại thế, lời gì cũng dám nói. Quả nhiên, Triệu Đô An nụ cười trên mặt vẫn như cũ, chỉ là ánh mắt bên trong lại không có nửa điểm ý cười, chỉ có sắc cơ. Triệu Diêm Vương quyển sổ nhỏ bên trên nhiều một tất sát chữ đỏ. Chẳng qua, không phải hiện tại. Mắt thấy Từ Kính Đường giơ quả đấm lên, hổ phát hướng xe ngựa, Triệu Đô An nắm ở lòng bàn tay cây rong lá buộc phát ra thanh quang. Thanh quang nuốt sống xe ngựa. Và anh, Từ Kính Đường một quyền vung mạnh dưới, đem mặt đất nện gõ ra một hố sâu to lớn, bùn đất bắn tung tóe, vô số nguyền rủa lan tràn, xung quanh trăm trượng đều hóa thành lấp đầy nguyền rủa nơi chẳng lành. Chạy, lại chạy. Từ Kính Đường đứng ở bờ hố, song quyền nắm chặt, khớp xương phát ra đôn đốt bạo hưởng. Trên bầu trời, mây xám dày đặc, sấm sét vang rội, dãy núi chim thú ẩn ngấp, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vân phù đạo, mỗ phiến trong rừng cây, một chùm thanh quang tràn ngập, đen nhánh xe ngựa đột nhiên xuất hiện, bánh xe nặng nề nện ở tích đầy lá khô trên mặt đất, độc giác thú sợ tới mức bốn vó như lún ra, tiếng kêu tràn đầy sợ hãi. Và xác định kia hung hãn thần linh biến mất, vừa nghi hoặc địa trận tròn trong mắt. Chúng ta lại trốn ra được. Triệu Đô An ngắm nhìn bốn phía, ý mắng thở hắt ra, chợt mở ra tràn đầy mồ hôi lòng bàn tay, chỉ thấy viên kia cây rong diệp tử ảm đạm rồi rất nhiều, pháp lực còn sót lại nghiêm chỉnh đã tiêu hao hơn phân nửa. Trung phán mắt nhìn, bình tĩnh nói, lại truyền tống một lần, ngày mai cây rong lá chỉ sợ thì không cách nào dùng. Sống sót sau hai nạn ngọc tụ cắn môi, sắc mặt không tốt, một lần. Chúng ta tới được đến Chính Dương sân sao? Kia muốn trước định vị hạ chúng ta ở đâu rồi? Triệu Đô An tỉnh táo dị thường địa nói. Ngọc tụ trầm mặt dưới, chủ động lấy ra một tiểu la bàn, bắt đầu thi pháp định vị, mặc dù tu vi vẫn ở vào nguyên rủa phong cấm bên trong, đơn giản một chút tiểu pháp thuật, như cũng có thể dùng. Ít khi, nàng chỉ trên bản đồ nào đó điểm, chúng ta ở chỗ này. Triệu Đô An nhìn kỹ mắt, tại bây giờ vị trí, cùng với chạy trốn tiền định vị, còn có lần đầu tiên truyền tống điểm trong lúc đó lấy tay đo đặt dưới, bình tĩnh phân tích nói, nhìn tới này cây rong lá mỗi một lần truyền tống, khoảng cách đều không khác mấy, phương hướng cũng không cố định, nhưng đại thể là hướng tây nam đi. Mà căn cứ kinh nghiệm lần trước, chúng ta toàn lực đi đường tình huống dưới, Từ Kính Đường muốn đuổi kịp chúng ta, ít nhất cũng phải 4 canh giờ. 4 canh giờ, đó cũng không phải cái làm cho người vui mừng số lượng. Ngọc Tụ lắc đầu nói, này chưa đủ. Như lần sau hắn đuổi theo, hay là 4 canh giờ, mà chúng ta lại dùng rơi một lần cuối cùng truyền tống cơ hội. Khoảng cách Chính Dương Sơn, hay là quá xa. Độc Giác Mã cũng cần nghỉ ngơi tức, không thể nào liên tục chạy vội. Huống chi, ta lo lắng Từ Kính Đường lần sau đuổi theo, sẽ không lâu như vậy. Trung Phán nhìn nàng một cái, ngươi cho rằng, Từ Kính Đường có thể đoán được chúng ta đi hướng. Ngọc Tụ bình tĩnh nói, hắn không thể nào hiểu rõ chúng ta muốn đi Chính Dương Sơn, nhưng hắn không đốc, tại phát hiện chúng ta không có hướng bắt trốn, mà là thẳng đến Tây Nam về sau, nên đã hiểu, mục đích của chúng ta là Vân Phủ. Có thể trong mắt hắn, chúng ta muốn đi Vân Phủ, phá hủy nơi ở của hắn thì không nhất định. Hắn nghĩ như thế nào không quan trọng là, hắn chỉ cần khóa chặt rồi phương hướng của chúng ta, rồi sẽ tiết kiệm rất nhiều đường quân co, lại càng dễ đuổi kịp chúng ta. Cái này phân tích, lệnh tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Dường như vô luận như thế nào tính toán, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão Thiên Sư dù là có thể mơ hồ dự đoán hung hiểm, nhưng liên quan đến thần linh Trương Diễn Nhất không thể nào đem chi tiết cũng thôi diễn chuẩn xác. Bởi vậy, dưới mắt bọn hắn quất cảnh, Trương Diễn Nhất là không có khả năng trước dựa rời báo. Không khí trầm mặc bên trong, Tiểu Thiên Sư Trung Phán hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: Trời không tuyệt đường người, trước tiếp tục đi đường, rồi sẽ có biện pháp, có thể lại kéo mấy canh giờ, Từ Kính Đường trên người pháp lực sẽ trượt xuống. Ngọc Tụ không có lên tiếng âm thanh, nàng đối với cái này cũng không lạc quan. Nhưng mà lúc này, Triệu Đô An chợt vứt xuống địa đồ, nhảy xuống xe ngựa, bắt đầu quét sạch rừng rậm một khối nhỏ mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta được giành giật từng giây. Ngọc Tụ sửng sốt một chút, theo dõi hắn nói. Triệu Đô An đánh ra trường phòng, thổi ra cảnh khô lá vụn, quét sạch ra một viên khu vực, quay đầu lộ ra nụ cười, chạy suốt cả đêm rồi, cái kia ăn cơm đi, xuống xe đi, ta đi tìm xem phụ cận có hay không có con mồi, đánh tới ăn, các ngươi thu thập điểm gỗ, đợi lát nữa thịt nướng ăn. Nghe vậy, trên xe ba người cũng lộn xộn rồi, dương mắt nhìn hắn. Như thế quan trọng lúc, ngươi còn có nhàn tâm đi săn thịt nướng ăn. Nhìn ta làm gì? Triệu Đô An cười cười, tất nhiên Từ Kính Đường còn muốn mấy canh giờ mới có thể đuổi theo, cũng không kém như thế một hồi, chính là phải chết, cũng không thể chống không trên bụng đường phải không nào. Huống chi, Ngọc Tụ thần quan ngươi không phải cũng đã nói, Độc Giác Mã cũng cần nghỉ ngơi tức, ngươi nhìn nó kia túng dạng, lại cưỡng ép chạy xuống đi, chỉ sợ chúng ta còn chưa có chết, xuất sinh này trước mặt chết. Độc Giác Mã tựa như năng lực nghe hiểu nhân ngôn, dùng sức chừng hắn, nhưng này mệt mỏi bộ dáng, quả thực không che giấu được. Trung Phán, Ngọc Tụ, Kim Giản ba người đối mắt nhìn nhau, mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng vẫn là xuống xe. Độc Giác Mã bốn vó mềm nhũn, thì quỳ trên mặt đất, Trung Phán xuất ra đồ ăn uy nó ăn. Ngọc Tụ đi nhặt củi, Kim Giản ngủ gật không được, ngồi chờ ăn cơm. Khoảng khắc, Triệu Đô An theo trong rừng mang theo săn tới một con hoáng xài bợ gì ạ trở về. Lại sau đó, một con đống lửa dâng lên, bốn người ngồi vây quanh trong rừng, Triệu Đô An tự mình nấu nướng. Càng là hơn theo ngân sắc quyển trục bên trong, lấy ra mấy cái bình bình lọ lọ, đó là hắn ở đây ra lúc, chính mình điều phối gia vị. Và giải lên gia vị nóng hôi hổi thịt nướng phân đến mỗi người trên tay, nuốt vào trong bụng, mọi người miệng lưỡi nước miếng đồng thời, suốt cả đêm chạy trối chết nôn nóng cảm giác cũng nhận được làm dịu. Triển khai cuộc họp đi, chúng ta nhất định phải tìm thấy phá cục phương pháp mới được. Triệu Đô An nuốt xuống thịt nướng, đột nhiên nói. Chương 576, giã thần cũng là thần A, 1, chương 576, giã thần cũng là thần A, 1, triển khai cuộc họp đi, chúng ta nhất định phải tìm thấy phá cục phương pháp mới được. Trong rừng, Một đoàn đống lửa thiêu nướng con mồi, nghe được câu này, vị trung phán cầm đầu ba tên thần quan đồng thời buông thịt nướng trong tay xuống, nhìn về phía Triệu Đô An. Hợp. Vu quốc không lưu hành cái từ này, nhưng mấy người không hiểu cảm thấy rất hình tượng. Triệu Đô An khoanh chân ngồi dưới đất, nét mặt nghiêm túc nhìn ba tấm mặt, dựa theo vừa rồi suy tính, sợ rằng chúng ta hao hết sạch còn lại một lần truyền tống cơ hội, lưu cho thời gian của chúng ta, có thể chỉ còn lại có 8 canh giờ. Ân, đây là hướng nhiều tính toán, mà nếu như chúng ta không tại trong lúc này, nghĩ đến phá giải cục này phương pháp, kia đơn thuần chạy trốn, không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Đúng vậy, chạy trốn không có ý nghĩa. Đây mới là Triệu Đô An tại khẩn trương như vậy tình huống dưới, vẫn lựa chọn ngồi xuống ăn cơm nghỉ ngơi nguyên nhân, nếu tìm không đến phương pháp chính xác, vứt bỏ từ kính đường, kia giành giật từng giây cũng liền mất đi tác dụng. Bởi vậy, việc cấp bách, căn bản không phải lập tức đào tẩu, mà là tỉnh táo lại, bổ sung thể năng, phát động đầu óc, đem tinh thần và thể lực đầu nhập đang tự hỏi bên trong. Ba tên thần quan sửng sốt một chút, rất nhanh đã hiểu rồi hắn ý tứ, không khỏi lâm vào trầm tư. Làm sao thoát khỏi một vị thần linh truy sát? Đây không thể nghi ngờ là cái độ khó cực cao vấn đề. Trung phán vặn chặt lông mày, ngọc tụ thúc đẩy đầu óc về phần kim giản. Thiếu nữ buồn ngủ lợi hại, một bên nhắm mắt lại, một bên trắng non tay nhỏ nâng lấy thịt nướng, hướng bỏ vào trong miệng, chỉnh tề răng hì hục, cùng hùng miêu ăn trúc tử dường như, triệt để từ bỏ tự hỏi. Dù sao nàng cảm thấy chính mình thì không am hiểu cái này, dứt khoát không lãng phí tế bào não. Có thể từ thần rõ tới tay Triệu Đô An thấy mấy người không lên tiếng, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, bên ta mới liền suy nghĩ, từ kính đường lại như thế nào truy tung chúng ta. Nói xong, hắn chầm chậm vào trung phán cùng ngọc tụ. Triệu Đô An am hiểu động não, nhưng hắn thiếu hụt đúng thuật sĩ thể hệ hiểu rõ, thực tế liên quan đến thần linh, bởi vậy cần hai tên chính đạo thần quan cho ra đáp án, hợp nhu hợp sức. Trung phán khoanh chân trên mặt đất, rộng lớn màu đen áo choàng bọc lấy cơ thể, hắn trầm ngâm dưới, nói, theo ta thấy đến, xác nhận lần theo trên người chúng ta nguyền rủa mà đến. Thần linh cũng không phải là toàn năng, mỗi một cái thần linh cũng có đối ứng quyền hành phạm vi, giống như thủy thần, liền quả quyết dùng không giá hỏa diễm thuật pháp tới. Huống chi, từ kính đường triệu hoán giáng lâm tăng thần, mơ hồ cũng chỉ là khó khăn lắm bước vào thiên nhân cấp độ. Mà tăng thần nắm giữ thuật pháp, phần lớn cùng nguyền rủa tương quan, thiếu hụt tìm người, truy tung, xem bói loại uy năng. Ngọc tụ tại đêm qua buôn ba bên trong, trắng toát ống tay áo đã vết bẩn rồi, này lại trung linh dục tú nữ đạo sĩ phóng thịt nướng, gật đầu nghiêm mặt nói, sư minh nói tới không sai, tăng thần lớn nhất có thể là thông qua cảm ứng trên người chúng ta còn sót lại nguyền rủa, mới có thể khoảng biết được chúng ta chỗ phương hướng, từ đó truy tung. Tất nhiên, còn có khác một loại khả năng. Triệu Đô An nghi ngờ nói, cái gì có thể? Vận khí Ngọc tụ nét mặt nghiêm túc, tăng thần một phái có thể thay đổi người bất thế, điểm này ngươi ứng tràn đầy lĩnh hội. Giả sử từ kính đường làm chúng ta vận thế trở nên kém, như vậy hắn dù là chết tung tích của chúng ta, tùy tiện tuyển cái phương hướng truy kích, tại vận khí dẫn dắt dưới, chúng ta cũng sẽ cùng hắn gặp nhau. Rốt cuộc, chỉ cần vận khí kém, chúng ta thoát khỏi cũng không cần thuận lợi. A này, Triệu Đô An run lên, nét mặt cổ quái. Thật sự là hắn tràn đầy lĩnh hội. Lúc trước đang xây linh phủ, hắn vận thế thì từng bị nguyền rủa. Ngọc tụ nghiêm túc phân tích nói, đồng thời, các ngươi chú ý tới không có. Vừa rồi từ kính đường đuổi kịp chúng ta lúc, cũng không phải từ trên người chúng ta đuổi theo, mà là tại đằng trước chặn đường. Triệu Đô An suy nghĩ một lúc, nói ra, thần quan có ý tứ là, như hắn là đơn thuần theo nguyền rủa mà đến, xác nhận từ phía sau truy kích đến mới là, lại xuất hiện ở phía trước, có thể càng nhiều là vận thế ảnh hưởng. Ngọc tụ gật đầu một cái. Trung phán nói thêm, quả thực có khả năng. Chẳng qua thì không bài trừ truy tung nguyền rủa khả năng tính, từ kính đường đi tắt, trước giờ tại phía trước ngăn chặn, cũng nói được thông. Đồng thời, nguyền rủa cảm ứng lẽ ra cùng khoảng cách liên quan đến, mỗi lần chúng ta truyền tống mở, khoảng cách kéo xa, hắn cảm ứng trở nên mơ hồ, như thế cũng có thể giải thích đêm qua hắn vì sao dùng lâu như vậy mới đổi tới. Triệu Đô An gật đầu một cái, cho rằng hai cái này suy đoán đều có khả năng, thậm chí hai kiêm hữu, hắn tổng kết nói, tóm lại, bất kể loại kia, cũng cùng trên người chúng ta nguyền rủa có trực tiếp liên quan, lại từ kính đường đối với chúng ta vị trí phán đoán, có thể cũng không phải đặc biệt chuẩn xác, chỉ là cái khoảng phạm vi, càng tiếp cận, định vị có thể mới càng rõ ràng. Hai tên thần quan đều gật đầu, theo chuyên nghiệp góc độ tỏ vẻ tán đồng. Hì hục hì hục. Kim giản hamster giống nhau, ăn sạch trong tay một cái hoáng sai bờ gì ả chân, làm bộ thì gật đầu một cái, sư minh sư tỷ nói rất đúng. Sau đó nàng duỗi ra tay nhỏ, đem ngọc tụ để dưới đất một cái thịt nướng bẹo chành trong tay, lén lén lút lút tiếp tục ăn. Triệu Đô An cầm trong tay một cái kích thích đống lửa nhánh cây, trên mặt đất tùy ý phủi đi, bình tĩnh nói, do đó, trên lý luận, chỉ cần tiêu trừ sạch trên người chúng ta nguyền rủa, là có thể bứt bỏ hắn. Trung phán thở dài một tiếng, lắc đầu nói, vấn đề ở chỗ, chúng ta làm không được. Thần linh nguyền rủa, ở đâu dễ khu trừ? Một đêm này ở giữa, ta nếm thử vì tu hành pháp, suy yếu nguyền rủa, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, ta tính toán, dù là ta một khắc càng không ngừng tu hành, từng chút một vận chuyển pháp quyết suy yếu, đợi đến triệt để xóa đi, thì ít nhất phải nửa tháng. Trung phán đều muốn nửa tháng, huống chi những người khác. Triệu Đô An cao mày nói, nguyên rủa sẽ tự động biến mất ta. Đây là hắn ở đây kiến linh phủ lúc bị bạch tỷ liệt môn thuật sĩ chú sát kinh nghiệm. Trung phán gật đầu, biết. Nhưng thần linh cấp nguyên rủa, như bỏ mặc, chỉ sợ nửa năm đều chưa hẳn sẽ tự nhiên tiêu trừ. Tại trong lúc này, dù là từ kính đường chết rồi đều là giống nhau, vì thần linh chỉ cần không chết, nguyên rủa thì vẫn còn ở đó. Khó như vậy làm. Triệu Đô An cũng thấy đau đầu. Ngọc Tụ đột nhiên tức giận nói, nếu là tứ sư đệ tại, không chừng có thể dùng hắn con kia xúc sắc triệt tiêu nguyền rủa. Tứ sư đệ, thiên sư tứ đệ tử. Triệu Đô An thình lình nghe được tên này, run lên. Thấy Triệu Đô An ánh mắt tò mò, Trung phán thở dài một tiếng, giải thích nói, sư tôn tứ đệ tử có một kiện lai lịch không nhỏ chấn vận, là một con xúc sắc có khác biệt mặt, có thể ném mạnh ra khác nhau vật thế, còn có rất nhiều diệu dụng. Là giống nhau vị cách không thua kém thiên nhân cấp nguyên rủa pháp khí. Nếu là có thể ném mạnh ra hảo vật thế, chúng ta tiếp xuống thời gian nhất định bên trong đều sẽ vận may vào đầu, này vận may tự nhiên có thể triệt tiêu trên người chúng ta rất nhiều ác ý nguyên rủa. Đây là cái gì quái đồ vật? Còn có kiểu này dở hơi chấn vận. Triệu Đô An nhãn tỉnh sáng lên, có thể hay không triệu hoán hắn đến? Mượn xúc sắc dùng một lát. Trung Phán lắc đầu, nói, hắn hành tung lơ lửng không cố định, không biết ở nơi nào. Năm ngoái hắn đã từng ném mạnh ra 7749 ngày vận rủi, vì tránh đi vận rủi, đỡ phải chết yểu ở bên ngoài, hắn chạy tới ít hai lui tới nơi tị nạn. Liên lại chưa từng thấy, chỉ biết là còn sống sót. Hắn lại nhìn mắt Ngọc Tụ, thản nhiên nói, thì chớ có trông cậy vào hắn, không nói đến kia xúc sắc ngẫu nhiên, dù là thật có thể triệu hoán đến, vì chúng ta mấy cái bây giờ một thân nguyền rủa trạng thái, tìm gặp hắn chỉ sợ tình huống sẽ càng hỏng bét. Ngươi cũng không muốn vận rủi phía trên, lại điệp ra một tầng vận rủi a. Đến lúc đó, sợ là muốn nguyền rủa trực tiếp bộc phát, tại chỗ chết đi. Ngọc Tụ hừ một tiếng, phiền lòng nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Cơ mờ nở. Triệu Đô An lập tức dập tắt cầu viện tâm tư, quyết định đúng cái này chưa từng gặp mặt thần quan kính nhi viên chi. Chẳng qua, Triệu Đô An lại bắt được một tin tức hữu dụng, ngươi vừa mới nói, vật xúc sắc vị cách rất cao, có thể bao trùm rơi tàng thần nguyền rủa. Trung Phán gật đầu, nói ra, nghe nói, vật chấn vật sát chương 576, giá thần cũng là thần A, 2, chương 576, giá thần cũng là thần A, 2, nhận đối ứng vận khí chi thần cổ đại tạo vật. Tứ sư đệ nếm thử tu, cũng là vị này vận thần chẳng qua tôn thần này rõ vô cùng thần bí, không cách nào bắt giữ, hư vô mà mịt, các triều đại đổi thay chỉ có cực thiểu số thuật sĩ có thể cùng tôn thần này rõ sinh ra cảm ứng, mà chỉ có thần linh mới có thể đối kháng thần linh. Chứng kiến thức. Triệu Đô An đối với thế giới này kỳ kỳ quái quái thần linh không cảm thấy kinh ngạc, chú ý của hắn thì không ở chỗ này. Ngược lại là nghe được câu nói sau cùng, trong đầu hắn mơ hồ xẹt qua một vòng linh quang, cầm trong tay nhánh cây thốt nhiên dừng lại, hắn thấp giọng lẩm bẩm, chỉ có thần linh mới có thể đối kháng thần linh. Ngọc Tụ chuyện đương nhiên gật đầu, đó là tự nhiên, sợ rằng chúng ta đi suy yếu nguyên rủa, cũng là đi vận dụng chúng ta chỗ chủ tu thần linh, mượn nhờ lực lượng đến hòa tan tăng lực lượng của thần. Hi hục hi hục. Đã ăn xong đầu thứ hai thịt nướng kim giản lau lau miệng, thuận miệng phụ họa một tiếng, sư minh sư tỷ nói rất đúng. Sau đó, lại lén lén lút lút đi trộm Trung Phán phóng ở bên cạnh thịt nướng. Triệu Đô An lại tựa như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên hỏi, giá thần toán không tính thần? A. Giờ khắc này, ba tên thần quan đồng loạt sửng sốt một chút. Giá thần toán không tính thần? Ngọc Tụ vô thức nói, giá thần mặc dù khách quan chính thống thần linh, cùng với tà thần muốn nhỏ yếu rất nhiều, nhưng tương tự chính là giữa thiên địa sinh ra thần linh không thể nghi ngờ, tự nhiên là thần. Triệu Đô An trái tim phanh phanh nhảy lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Tụ, đột nhiên lại hỏi ra một vấn đề mấu chốt, nếu như chúng ta chết rồi, ta nói nếu chúng ta chết rồi, kia trên người nguyền rủa còn có thể tồn tại sao? Ngọc Tụ đầu góc mù mịt, lắc đầu nói, thường nói thân tử đạo tiêu, người một khi chết đi, trên người lương meo nguyền rủa tự nhiên sẽ biến mất. Ân, chẳng qua, còn muốn cẩn thận phân chia, muốn nhìn cái này nguyền rủa hàng tại người trên người, hay là thần hồn bên trên. Nếu là nguyền rủa tại trên người, dù là người thần hồn tiêu tán, triệt để tử vong, chỉ còn lại có một bộ thể xác, nguyền rủa còn tại. Chẳng qua, như tăng thần lợi hại như vậy nguyền rủa, phần lớn là tại thần hồn trên, về phần trên người chúng ta, xác nhận hai loại nguyền rủa cũng có. Thật sự lợi hại nguyền rủa, thường thường đều là nhắm thẳng vào thần hồn, cũng đúng thế thật nan giải nhất trừ một loại. Những tác dụng kia tại trên thân thể, như là da thịt thối giữa loại hình nguyền rủa, muốn dễ giải trừ hơn nhiều. Đêm qua Trương Diễn nhất pháp thân thì đỡ được cái này cạn tầng nguyền rủa, cho nên mấy người trên người cũng không có xuất hiện mắt trần có thể thấy thương thế. Chẳng qua, trong cơ thể của bọn họ tu vi bị khóa lại, chuyện này ý nghĩa là trên người thì tồn tại nguyền rủa, mà Trung Phán cùng Ngọc Tụ thông qua suy tưởng thì sớm xác định hai loại nguyền rủa đều tồn tại. Ngươi muốn nói cái gì? Hoặc là ngươi nghĩ tới điều gì? Trung Phán phát giác được Triệu Đô An không thích hợp, thăm dò hỏi. Kim Giản nâng lấy trộm đến tay thịt nướng, cố nén cơn buồn ngủ, ngẹo đầu nhìn hắn. Triệu Đô An đón lấy ba người ánh mắt, do dự một lát, nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời nói đến, các ngươi cảm thấy, Long Nữ có thể hay không bao trùm rơi tang thần nguyền rủa? Long Nữ? Giờ khắc này, ba người mới đột nhiên nghĩ đến, tối hôm qua trong chém giết, Triệu Đô An thu phục rồi dã thần Long Nữ. Không chỉ là Long Nữ, còn có một đầu sơn quân thì chính phong ấn tại Trung Phán thể nội. Ngươi làm muốn? Trung Phán lấy làm kinh hãi. Triệu Đô An không trốn không né, chằm chằm vào ba người, nói ra một cái kế hoạch, nếu ta thao khống Long Nữ, đem bọn ngươi còn có ta chính mình, bốn người chúng ta người thần hồn cũng vây ở Long Nữ bệnh trong một cảnh, có thể hay không mượn nhờ Long Nữ lực lượng bao trùm, ẩn tàng, che đậy chúng ta thần hồn trên nguyền rủa, mà chết thần hồn, chúng ta thân thể có phải tương đương với tử vong? Trung Phán sợ hãi cả kinh, Ngọc Tụ mặt lộ ngạc nhiên, Kim Giản trong tay giò cũng rơi mất. Dùng Long Nữ, đem bọn hắn tất cả mọi người nhốt lại, dùng cái này tránh né từ kính đường truy tung. Đây là cỡ nào ly kỳ ý nghĩ, quỷ dị ý nghĩ. Người bình thường tránh né Long Nữ cũng không kịp, nào có người sẽ nghĩ tới chủ động giấu vào Long Nữ trong động. Nay hoàn toàn ở vào thần quan nhóm tư duy góc chết. Có thể, tại ban đầu sững sờ về sau, nương theo suy nghĩ khả năng tính, Trung Phán cùng Ngọc Tụ lại là rơi vào trầm tư. Được hay không? Dường như thật là có thể hữu dụng. Thần linh mới có thể áp chế thần linh. Giá thần cũng là thần a. Đương nhiên, Long Nữ cái này giá lực lượng của thần, khẳng định kém xa tít tắp tăng thần, thì căn bản không cách nào chính diện cùng tăng thần đối địch. Long Nữ lực lượng lấy ra đối phó từ kính đường, thì dường như sẽ không đưa đến hiệu quả. nhưng bọn hắn muốn đối phó cũng không phải tang thần bản thể, mà chỉ là tang thần thực hiện trên người bọn hắn một ít nguyên rủa thôi. Một khi bọn hắn bước vào long nữ mộng cảnh, bị tôn này dã thần thần lực bao phủ, nguyên rủa có lẽ không cách nào khu trừ, nhưng bị ngăn cách lại là tồn tại khả năng rất lớn tính. Đồng thời, bọn hắn trên người mặc dù vẫn còn tại nguyên rủa, nhưng thứ nhất, thần hồn bị rút đi, thân thể sẽ bước vào một loại người thực vật trạng thái chết giả, nguyên rủa chưa hẳn còn có thể có hiệu quả. Thứ hai, dù là thân thể nguyên rủa vẫn tồn tại, có thể ít thần hồn trên nguyên rủa lực lượng, từ kính đường đối bọn họ cảm ứng rất có thể biến yếu. Đồng thời, ngọc tụ trước đó lo lắng vận rủi chính là tác dụng tại thần hồn bên trên, một khi bị dã thần bao trùm, vận rủi cũng sẽ đạt được cắt giảm. Này, dường như ngọc tụ con ngươi sáng long lanh, dường như có thể thử một lần. Nàng đầu góc nhanh chóng chuyển động, độc giác mã thân mình tồn tại linh trí, dù là không người lái xe, nó cũng được chờ chúng ta tiếp tục hướng phía chính dương sơn phương hướng đi tới, nhiều nhất ngẫu nhiên chúng ta thần hồn trở về cơ thể, cần trưởng khống một chút phương hướng, phục dụng đan dược tích gốc. Mà độc giác mã đêm qua không tại Bách Thế Lâm Viên, trên người nó cũng không có lưng đeo nguyền rủa. Trung Phán cũng là hô hấp dồn dập, không khỏi đưa tay đè lên cánh tay, có chút đáng tiếc nói, đáng tiếc, ta không có thu phục sơn quân, cũng vô pháp thúc đẩy nó. Không, một đầu lao hổ ra thần, dù là có thể thúc đẩy, thì không có tác dụng lớn gì à, cũng không thể nhường sơn quân đem chúng ta mấy cái cơ thể cùng ăn, nuốt vào trong dạ dày đi. Triệu Đô An điên cuồng châm biếm. Ba người vừa cẩn thận cân nhắc thương nghị hồi lâu, cũng cảm thấy phương pháp này có thể thử một lần. Dù sao, bọn hắn còn có một lần truyền tống cơ hội, còn có thử lỗi tiền vốn. Ngay sau đó, ba người không lại trì hoãn, qua loa dập tắt đống lửa, dắt lấy ăn no rồi càng thêm mệt dã rời kim giản, cùng nhau chui vào xe ngựa. Trung Phán ghé vào độc giác mã bên hai, cho nó nói nhỏ, giao phó muốn đi trước phương hướng. Về phần mấy người thần hồn bước vào mộng sau lầu vấn đề an toàn, cũng không quá cần lo lắng. Thứ nhất, trong khi đi vội xe ngựa vốn là vô hình, thế gian cảnh phía dưới căn bản là không có cách lên xe. Thứ hai, Triệu Đô An dù là khu động lòng nữ, cũng sẽ không hoàn toàn mất đi đối với ngoại giới cảm ứng. Tòa xe trong, Triệu Đô An mắt nhìn ôm đầu gối, đã nhanh ngủ kim giản, lại nhìn mắt quanh chân ngồi tĩnh tọa ngọc tụ, và Trung Phán thì tiến vào toa xe, hạ màn xe xuống. Chuẩn bị, hắn hít sâu một hơi, mở ra tay phải vồ một cái, lòng bàn tay Phật quang hiện hiện, một gốc thanh liên chập chờn. Liên tâm trung ương, một con lớn bằng ngón cái, toàn thân trong suốt, có thể nhìn thấy mạch máu tạng khí long nữ chậm rãi trồi lên, tại Triệu Đô An triệu hoán bên trong, giơ lên khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng con ngươi đồng thời nhìn về phía liên hoa bốn phía xuống lại bốn một đôi mắt. Ánh mắt chạm nhau. Lạch cạch. Bốn người đồng thời nhắm mắt ra, tựa như chết rồi. Cùng lúc đó, nghỉ ngơi qua độc giác mã vung vẩy đuôi ngựa, thê minh một tiếng, kéo túm xe ngựa lần nữa bước vào hư ảo trạng thái, nhanh như điện chớp, hướng chính dương sơn phi nước đại. Chỗ xa xa, một ngọn núi trong rừng, nổi giận trạng thái từ kính đường mặt tâm trầm, khống chế nhìn tang thần pháp lực phi hành. Bằng vào tang thần cùng nguyên rủa ở giữa liên hệ, hắn mơ hồ năng lực cảm ứng được Triệu Đô An đám người phương hướng. Ngoài ra, vận thế cũng sẽ nhường hai bên kỹ xảo trùng hợp gặp nhau. Các ngươi chạy không thoát. Từ kính đường con mắt xích hững, sát ý sôi trào. Hắn mặc dù khó hiểu, nhưng khoảng đoán ra, đối phương là hướng phía Vân phủ chạy trốn, không phải là muốn đi ngược lại con đường cũ, cho rằng hướng phía bản vương đại bản doanh mà đi mới an toàn hơn sao? Từ kính đường cười lạnh. Nếu là đám người này hướng phương bắc chạy, hắn còn muốn chần chờ dưới, nhưng thiên đường có lối không đi, càng muốn đi nơi ở của mình, chẳng lẽ không phải thật quá ngu xuẩn? Đột nhiên, từ kính đường khẽ di một tiếng, chỉ cảm thấy đúng nguyền rủa cảm ứng đông nhiên biến mất hơn phân nửa, dường như muốn chết đúng Triệu Đô An một nhóm cảm ứng. Chỉ mơ hồ còn sót lại một chút, lại là làm hắn truy kích càng thêm gian nan. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào nguyền rủa bị giải trừ? Không thể nào. Từ kính đường không hiểu. Nếu là thật sự có biện pháp giải trừ nguyền rủa, vì sao còn sót lại một chút, làm hắn vẫn có thể miễn cưỡng định vị khoảng phương hướng? Không hiểu. Nhưng hắn đã đuổi theo ra đến như vậy xa, đã không thể nào quay đầu trở về kính xuyên ấp, chỉ có thể tiếp tục đuổi xuống dưới. Triệu Đô An, bản vương thiết yếu tự tay chém xuống ngươi thủ cấp. Từ kính đường ánh mắt ngoan lệ, không do dự nữa, tiếp tục nhanh chân chiều Vân phủ truy kích. Đợt, nước điểm, hạ âm từ kính đường chết. Chương 577, muốn giết bọn hắn, hỏi qua bản tọa không có. Chương 577, muốn giết bọn hắn, hỏi qua bản tọa không có. Dùng dã thần đối phó thần linh, sẽ hay không có hiệu quả? Triệu Đô An không hề hoàn toàn chắc chắn, nhưng này đã là hắn trước mắt dưới tình huống, chỗ có thể nghĩ tới phương pháp duy nhất. Rất nhanh, nương theo U Linh mã xe gánh chịu 4 tạ bút, bước vào giả chết trạng thái người về phía tây nam phi nước đại, trận này thần linh truy sát hành trình lần nữa mở ra. Sau 4 canh giờ, từ kính đường không có xuất hiện. Sau 8 canh giờ, từ kính đường không có xuất hiện. Kết quả này lệnh Triệu Đô An mấy người mừng rỡ dị thường, không còn nghi ngờ gì nữa, phương pháp này quả thực làm ra hiệu quả. Ngay tại lúc mọi người cho rằng tìm được rồi vung kéo từ kính đường phương thức lúc, tại một lần dừng lại nghỉ ngơi lúc, từ kính đường lần nữa không chế nhìn tăng thần từ phía sau đuổi theo. Bất đắc dĩ, Triệu Đô An vận dụng một lần cuối cùng truyền tống cơ hội, hoàn thành thoát khỏi. Tây Dung là trong pháp lực hao hết sạch, mọi người thì triệt để mất đi bảo mệnh át chủ bài. Đồng thời thì đã chứng minh, cái này cách thức mặc dù có thể vì kéo dài bị đuổi kịp thời gian, nhưng vẫn cũ không cách nào triệt để tách ra tăng thần cảm ứng. Thế là tâm tình mọi người trầm trọng, lại một lần nữa đạp vào chạy trốn hành trình. Có lẽ là có rồi kinh nghiệm, hay là nguyền rủa theo thời gian tại hòa tan, tiếp xuống đang đi đường, từ kính đường không còn lại xuất hiện. Mà lấy độc giác mã tốc độ, đã trải qua gần 3 ngày tập kích bất ngờ, mọi người cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Phía trước chính là chính Dương Sơn, Vân Phù đạo bên trong, trên hoang dã. Xe ngựa lại một lần nữa đô nghỉ ngơi khoảng cách, Triệu Đô An mấy người theo Ngọc Lâu bên trong tỉnh lại. Ngọc Tụ vì thuật pháp định vị, so sánh rồi địa đồ về sau, ngạc nhiên nói: "Mấy ngày tới đảm mệnh, lệnh vị này nữ đạo cô khắp khuôn mặt là phong trần mệt mỏi mỏi mệt, mà giờ khắc này, trong mắt nàng cuối cùng lộ ra quan mang." Đến toa xe bên trong, Triệu Đô An, Kim Giản, Trung Phán ba người đồng dạng lộ ra nét mừng. Đối mắt nhìn nhau, cũng theo riêng phần mình ánh mắt bên trong nhìn thấy kinh hỉ. Trung Phán rèm xe vén lên, nhảy xuống ngựa xe, ánh nắng theo bên ngoài chiếu vào, lệnh mấy người cũng híp mắt. Vân phủ chỗ phương nam, khí hậu ướt át, dù là cuối thu thời tiết, bên này khí hậu vẫn tựa như mùa hạ, cây xanh khắp nơi có thể thấy được, trên bầu trời nói sợi thô xen lẫn. Ôn nhuận ở mức không khí đập vào mặt, lệnh Triệu Đô An mừng rỡ. Hắn nhảy xuống ngựa xe, tay nâng địa đồ, ngẩng đầu nhìn đến phía trước đột ngột từ mặt đất mọc lên một ngọn núi, cây xanh thấp thoáng ở giữa, mơ hồ có thể thấy được trên núi một mảnh kiến trúc. Là cái này chính Dương Sơn. Hắn nhẹ giọng liễu díu. Hắn còn là lần đầu tiên đi vào Vân Phù Đạo, đáng tiếc một đường đảm mệnh, thì không có cơ hội thưởng thức phong thổ, chỉ cảm thấy nhiệt độ ngày càng ôn hòa, tựa như trốn vào giữa hè. Ngọc Tụ thì nhảy xuống ngựa xe, mỉm cười nói, không sai, chính Dương Sơn bên trên có một tòa thư viện, thì đã mấy trăm năm lịch sử, chính Dương học phái người đọc sách ở trong đó cầu học. Sư tôn vừa muốn chúng ta hướng trong lúc này, tất có đạo lý. Nữ đạo cô những năm này tại Vân Phù Đạo du lịch, đúng bên này rất quen thuộc. Triệu Đô An ở chỗ này thì có người quen, chính là tiện nghi đồ đệ chính Dương tiên sinh. Hắn thở hắt ra, nói, dọc theo con đường này đến, mặc dù không có thời gian quan sát, nhưng tất cả Vân Phù Đạo rõ ràng muốn hòa bình rất nhiều. Từ kính đường mang con thứ hai ra tiền tuyến, lưu lại thế tử tại Vân Phù Đạo trấn thủ. Lúc này, kính xuyên ấp tình huống chỉ sợ còn chưa truyền về, cũng không biết Hoài Thủy làm sao. Vân Phù phản quân rút về đến bao nhiêu người? Là đại đô đốc, Triệu Đô An mấy ngày nay lo nghĩ vô cùng. Vừa lo lắng sau lưng thần linh, lại lo lắng kính xuyên ấp cái bây thế. Đi thôi, khoảng cách không xa, một tiếng trống tăng khí thế lên núi, chậm thì sinh biến. Triệu Đô An kiềm chế suy nghĩ, bình tĩnh nói. Mấy người đều gật đầu. Trung Phán cho Kim Giác Mã vội vàng dúi khẩu có khô, khiến cho hơi dừng một chút mọi người thì lại lần nữa lên xe, hướng chính Dương Sơn tiến đến. Hai ngày phi nước đại, Kim Giác Mã thì muốn tận lực, này lại đã khó mà bước vào ưu linh trạng thái. Cũng may khoảng cách đã không tính xa, dù là bình thường kéo xe, thì đây tầm thường xe ngựa khoái rất nhiều, mọi người tinh thần phấn khởi, thì không có lựa chọn bước vào một cảnh. Và lần theo con đạo đến chính Dương Sơn dưới, Triệu Đô An lại kinh ngạc nhìn thấy chân núi xuất hiện chẳng gác, có Vân Phủ phản quân thiết lập trạm cản đường. Nhìn thấy xe ngựa đi tới, một tên cấp thấp sĩ quan ấn lại bỏ đao, đưa tay ra hiệu bọn hắn dừng lại. Và thoáng nhìn Độc Giác Mã một đám quân tốt như lâm đại địch, bầu không khí ngưng trọng sơ sát tiêu điều lên. Chính Dương Sơn đã bị phong tỏa, nghiêm cấm không cướp, các ngươi người nào dừng xe xưng tên ra. Sĩ quan nghiêm nghị quát lớn, cô lập núi lại. Triệu Đô An sửng sốt một chút, ra hiệu Trung Phán chậm lại mã tốc, chờ xe dừng lại. Hắn hơi rèm xe bén lên, cao mày nói, chúng ta tới trước thăm bạn, cùng chính Dương tiên sinh nước hẹn, ai phong sơn. Sĩ quan nghe nói như thế, biến sắc, lặng yên nắm chặt chuôi đao, hướng sau lưng binh sĩ làm thủ thế. Chăm chăm vào Triệu Đô An, trầm giọng nói, chính Dương học phái truyền bá tán oai lý tà thuyết, mộ vương ra hạ lệnh cầm tù, các ngươi vừa cùng chính Dương quen biết, nhanh chóng xuống xe, tiếp nhận để ra nghi vấn. Cùng lúc đó, chạm gác hơn 10 người binh sĩ chậm rãi rút đao, vì hình quạt cố gắng đem xe ngựa xuống lại lên. Triệu Đô An trong lòng trầm xuống, không nghĩ lãng phí thời gian, muốn ra tay, bên hai lại trước một bước nghe được trầm thấp rít gào gọi. Thanh Ngọc Phi kiếm nhảy ra màn xe, tại nháy mắt công phu, lấy gần như âm bạo tốc độ, ghé qua tại những binh lính này ở giữa. A một các phản quân dường như không kịp kêu lên, thi thể liền ngã đầy đất. Ngọc Tụ giơ ngón tay lên, nắm bay trở về toa xe Thanh Ngọc Phi kiếm, sắc mặt vắng lặng, không cần thiết nói nhảm, chúng ta thời gian đang gấp. Triệu Đô An ánh mắt quái dị xem nàng, trêu ghẹo nói, thần quan, đúng phản quân ra tay, chẳng phải là trái với rồi quy củ của ngươi. Thiên sư phủ thần quan không nhúng tay vào thế tục vương quyền tranh đấu. Hắn chưa quên, Ngọc Tụ là nguyên tắc tính đặc biệt cưỡng ép nữ đạo sĩ. Ngọc Tụ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, giả bộ ngu nói, cái gì nhúng tay? Ta làm cái gì sao? Ai có thể chứng minh? Triệu Đô An sững sờ, nhìn không được cười lên. Cho nên nói, kiên trì nguyên tắc nữ đạo cô cũng là diệu nhân. Lướt qua chạm gác, một đoàn người bắt đầu leo núi, chính Dương Sơn thế hòa hoãn, triển núi đường cong từng bước nâng lên, vì thuận tiện xuất hành, xây dựng có một cái bàn sơn đường núi. Trên xe ngựa sơn trên đường, càng thêm thấy rõ trên núi thư viện kiến trúc, từng cây cổ tùng tại mỏng nói hạ cực kỳ bắt mắt. Một nhóm người đến chỗ giữa sườn núi, nơi này có một tòa nghỉ chân cái đỉnh, Triệu Đô An kinh ngạc nhìn thấy, trong đỉnh lại đi ra một thanh niên, hướng bọn họ khoát tay. Dừng xe. Triệu Đô An nói, sau đó vén rèm lên, kinh ngạc mà liếc nhìn tên này ước chừng 30-40 tuổi, khí độ nho nhã rất, mặc người đọc sách trưởng sang thanh niên, chỉ cảm thấy rất là nhìn quen mắt. Nếu mày suy tư dưới, hắn bật thốt lên, ngươi là? Lục Thành. Lục Thành. Chính Dương học phái đại đệ tử, cũng là Chính Dương tiên sinh cao đồ. Lúc trước trong kinh thành, Triệu Đô An cùng Chính Dương tại Bạch Lộc thư viện nghiên cứu thảo luận tâm học, Lục Thành vị này đại đệ tử cùng Tống gia trang Tống cử nhân đi cùng. Triệu học sĩ. Lục Thành nhìn thấy hắn, cũng là có chút kinh ngạc, chủ động chắp tay hành lễ. Cũng vì học sĩ xưng hô. Triệu Đô An kinh ngạc nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lục Thanh gật đầu, mỉm cười nói, chương 577, muốn giết bọn hắn, hỏi qua bản tọa không có. 2, chương 577, muốn giết bọn hắn, hỏi qua bản tọa không có. 2, đích thật là phụng gia sư chi mệnh, cung kính bồi tiếp đại giá. Chính Dương kia hủ nho làm sao biết ta muốn tới. Triệu Đô An nghi ngờ nói, ta khi đi tới, thấy Chính Dương Sơn đã bị phong tỏa. Nói bóng gió, muốn hắn cho lời giải thích. Lục Thanh cười khổ một tiếng, quả thực. Lúc trước gia sư theo kinh sư sau khi trở về, mộ vương phủ liền đối với gia sư lạnh lùng, bất mãn. Và phía sau khởi binh, Gia sư từng đi ngăn cản, trêu đến mộ vương không vui, liền càng thêm không thích chúng ta, để tránh chúng ta yêu ngôn hoặc chúng, càng sai người phong sơn, cũng may chúng quy tiên kỵ gia sư thanh danh, chưa từng đối với chúng ta đọ võ. Dừng một chút, thấy Triệu Đô An vẫn như cũ cảnh giác, Lục Thành tiếp tục nói, chỉ là vài ngày trước, gia sư có một vị bằng hữu lướt qua phòng tuyến, lên núi tới làm khách, đã ở thư viện ở mấy ngày, hôm nay cũng là vị bằng hữu kia nói sẽ có người tới, gia sư mới mệnh ta trước kia liền đến bà, chỉ là không muốn tới đúng là Triệu học sĩ. Chính Dương bằng hữu. Trong xe bốn người đối mặt, càng thêm nét mặt quái dị. Chẳng qua lại nhiều lo nghĩ, Trung Phi muốn lên núi mới biết được. Trung Phán mắt nhìn đã mệt mỏi muốn thoát lực, bò bất động sơn độc rất thú, đau lòng nói, lại hướng lên khó mà chạy rồi, chúng ta đi bộ leo núi đi. Triệu Đô An gật đầu, lập tức mấy người xuống xe ngựa, đi theo Lục Thành dọc theo đường núi đi lên. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, đột nhiên, đi ở phía sau Kim Giản như có cảm giác, đột nhiên quay đầu, hướng phía dưới núi nhìn lại, thiếu nữ lên tiếng kinh hô, hắn đến rồi. Triệu Đô An quay đầu nhìn lại, đồng tử bỗng nhiên thu hẹp. Chỉ thấy xa xa mảng lớn mây đen hội tụ, bầu trời mắt trần có thể thấy địa tối xuống, ánh nắng cũng bị che đậy. Một đạo quần quần khói đặc từ núi rừng bên trong dâng lên, tiếp theo, một khoác lên khôi giáp thân ảnh, như đạn pháo phi nước đại đến chân núi. Ngẩng đầu lên đến, phát ra nhe răng cười, Chính Dương Sơn, các ngươi lại đến rồi Chính Dương Sơn. Ha ha, bản vương vừa vặn đem bọn ngươi bọn này tạp toái tận diệt. Từ kính đường, hắn rốt cục vẫn là đuổi tại cuối cùng lúc, đuổi theo. Hai ba ngày phi nước đại, dù là có thần minh lực lượng, từ kính đường vẫn là phong trần mệt mỏi, có chút chật vật. Đầu của hắn quan chẳng biết lúc nào rơi mất, tóc rối tung mở, khuôn mặt lạnh lùng, ngập lửa giận. Hắn cỡ nào dạng thân phận, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay mấy đầu tính mệnh, lại làm hắn đau khổ truy lâu như vậy. Chạy a! Bản vương ngược lại muốn xem, các ngươi còn có thể chạy mấy lần. Từ kính đường nổi giận đến cực điểm, cất bước liền hướng trên núi vọt tới, bởi vì dưới cơn thịnh nộ, khôi giáp bên trong phun ra quần quần khói đặc, đó là mãnh liệt tiểu xỉu, vừa mới quyết tán, cỏ cây cũng tại khô héo. Nguy rồi, nhanh lên sơn. Triệu Đô An sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mọi người đã hết rồi bảo mệnh biện pháp, hắn vô thức liền muốn lôi kéo mọi người lên núi. Nhưng mà Trung Phán lại không di chuyển, chỉ là hai tay chống đại kiếm, bình tĩnh nói, không còn kịp rồi. Từ kính đường tới quá nhanh, dường như lại có mấy hơi thở công phu rồi sẽ đuổi kịp, căn bản trốn không thoát. Triệu Đô An, Kim Giản, Ngọc Tụ đều là sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn chạy trốn đoạn đường này, mắt thấy tới mục đích, lẽ nào thì phải thất bại trong gang tấc sao? Nhưng mà Trung Phán cũng đã đi đầu một bước, ngăn tại mọi người trước người, Tiểu Thiên Sư cũng không quay đầu lại nói, các ngươi tiếp tục lên núi, ta nếm thử kéo hắn một hồi. Sư Minh, Ngọc Tụ biến sắc. Trung Phán thản nhiên nói, ta mấy ngày nay trên người nguyền rủa sông phá rất nhiều, đã khôi phục không ít tu vi, như thuốc đẩy bí pháp, có thể nhất thời khôi phục cảnh giới, cũng chỉ có ta năng lực nếm thử ngăn cản hắn, không muốn lãng phí thời gian, chạy ngay đi. Nói xong, không chờ Triệu Đô An đám người phản ứng, hai tay của hắn chống tinh hồng đại kiếm, đột nhiên giơ lên, rộng lớn thân kiếm bỗng nhiên sáng lên đỏ thắm ánh sáng, một cỗ tràn trề khí thế chậm rãi dâng lên. Tiểu Thiên Sư mặt không biểu tình, cách không chém ra một kiếm. Một đạo khí thế như hồng kiếm khí, từ kiếm trên mũi dao thoát ly, hóa thành một đạo hồng quang, vọt tới lôi cuốn khói đặc mà đến từ kính đường. Chỉ là thế gian, vọng tưởng ngăn ta. Từ kính đường trạng thái tinh thần có chút điên cuồng, thấy thế cười lớn, một quyền đánh tới. Nắm đấm ra lúc, tầng tầng lớp lớp màu xám khói đặc ngưng tụ thành một nắm đấm, tùy tiện đem thô to kiếm khí đụng nát. Từ kính đường hai chân thì đứng ở trên sân đạo, ngửa đầu bệ nghễ nhìn về phía Trung Phán, cười khẩy nói, thiên sư phụ cao đồ, thì điểm ấy bản lĩnh. Bản vương vốn không muốn đối địch với thiên sư phụ, nhưng tiếc là không làm gì được các ngươi không biết tiến thối, vậy liền đừng trách bản vương không lưu tình. Trung Phán mặt không biểu tình, chỉ là trầm mặc đem đại kiếm chọc trời treo ở trước người, mũi kiếm nhắm thẳng vào mộ vương. Hắn một tay đặt tại trên chuôi kiếm, đột nhiên chọc trời vẽ một vòng tròn, nháy mắt cơ vu, tinh hồng đại kiếm thì trên không trung vẽ lên một vòng, đúng là nhiều hơn mấy chục chuôi thông thường. Chính Dương Sơn bên trên, thiên địa linh cơ điên cuồng hội tụ, hơn 10 thanh đại kiếm tạo thành hình khuyên kiếm trận, sau lưng tiểu thiên sư điên cuồng xoay tròn, một cỗ sức mạnh như bẻ cánh khô đang nổi lên. Trung Phán ngậm miệng, xấu xí hung ác trên mặt ánh mắt nghiêm trọng, tay phải khuỷu tay bỗng nhiên kéo về phía sau tụ lực, trong núi có âm thanh sấm sét. Tiếp theo, Trung Phán hưu quyền đột nhiên đánh ra, hung hăng nện ở trên chuôi kiếm. Đột nhiên, Chính Dương Sơn trên cùng phong quét sạch, bầu trời nói sợi thô giống như bị dẫn dắt, tinh hồng đại kiếm ầm vang bay ra, cuốn theo hậu phương tất cả kiếm trận, giống như đông hải đủ tổ, bộc phát ra sáng chói hồng quang, hướng từ kính đường hung hăng đâm tới. Triệu Đô An tâm thần run rẩy, cảm nhận được rõ ràng rồi một kiếm này cường đại. Đây là thế gian cảnh giới năng lực bộc phát ra, tới gần mạnh nhất một kiếm. Không biết tự lượng sức mình. Từ kính đường lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, phóng ra một bước, tay phải mở ra năm ngón tay, đón lấy trường kiếm chụp tới. Gió lạnh rít gào, thiên địa biến sắc, cả tòa Chính Dương Sơn đều bị mây xám bao phủ. Xung quanh vài dặm địa cũng lâm vào bóng tối, giống như vô số sinh linh tại ai khóc, một tôn hư ảo thần linh cánh tay xuất hiện, bị từ kính đường dẫn dắt, đón lấy một kiếm này. Một giây sau, từ kính đường tay phải bắt lấy rồi mũi kiếm, hung hăng một nắm. Giang giác. Kia tinh hồng đại kiếm đúng là mũi kiếm băng liệt mở, Trung Phán giận mà hai tay đẩy, thể nội sơn quân tại giờ khắc này cũng mơ hồ nổi lên đi ra, sau đó, cường đại động năng thôi động trường kiếm đúng là chấn khai từ kính đường cánh tay. Ở người phía sau ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem từ kính đường bàn tay cắt ra một đạo vết thương sâu tới xương, sau đó, cự kiếm ngang nhiên đụng vào từ kính đường che giáp trụ ngực. Nhưng mà, cự kiếm chưa thể xuyên thủng, mà là tại một hồi ghê răng tiếng ai minh bên trong, tinh hồng thân kiếm đúng là từng đoạn vỡ nát, vặn mèo, biến hình. Cuối cùng, chỉ còn lại có cái chuôi kiếm, cùng với một đống vặn mèo lưỡi kiếm chồng chất tại từ kính đường ngực. Hắn giang hai cánh tay, nhẹ nhàng chấn động, phế liệu trường kiếm bắn bay, Trung Phán đột nhiên ngửa đầu phun ra một bụng máu tươi, người hướng về sau bay ngược mà ra. Tại Triệu Đô An đám người trong ánh mắt, hung hăng đâm vào trên núi đá, thân thể gần như hình chữ đại khảm vào mặt đất. Sư Minh, Kim Giản, Ngọc Tụ hai nữ cấp bách, manh phát quá khứ, Triệu Đô An đại nào ông một chút, cũng đội vàng vào tới. Chỉ thấy Trung Phán ngực nhuốm máu, gian nan từ dưới đất dãy rủa ngồi xuống, sắc mặt tạm đạm, lắc đầu nói, ta không có gì đáng ngại. Khu khu, này thần linh, thật mạnh. Từ Kính Đường giơ bàn tay lên, nhìn thấy trên đó huyết đục phi tốc khép lại, ánh mắt bên trong tức giận càng hơn, các ngươi đối bản vương lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, châu chấu đa xe, sao mà ngu xuẩn, tốt, bản vương cái này tiễn các ngươi cùng nhau lên đường. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa phóng ra một bước, năm ngón tay mở ra, xa xa muốn đem Triệu Đồ An mấy người chú sát. Nhưng mà, ngay một khắc này, mọi người đột nhiên nghe được Chính Dương Sơn bên trên, tòa kia trong thư viện, truyền tới một lệnh nhạt tâm thanh, muốn giết bọn hắn, hỏi qua bản tọa không có. Thanh âm kia cực kỳ nhạt, lại dễ như trở bàn tay vượt qua ngàn mét, rót vào trong thai mỗi người, giống như ngay tại bên thai nói nhỏ. Từ Kính Đường đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng sinh ra mãnh liệt báo động. Triệu Đô An thì thốt nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy tầm mắt bên trong, trên bầu trời, một đạo bảng bạc thanh quang đột nhiên tán phát ra. GS, đánh mặt rồi, chưa kịp giết hết chương 578, chấn sát Từ Kính Đường chương 578, chấn sát Từ Kính Đường giờ khắc này, tại Triệu Đô An đám người tầm mắt bên trong, Chính Dương Sơn bên trên, một đoàn thuần chính thanh quang đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một cái khí trụ, quán thông thiên địa. Tiếp theo, kia thanh quang đem đẩy trời ảm đạm nói sợi thô xoắn nát, xuyên qua. Từ Kính Đường vì tăng lực lượng của thần hội tụ đường vân, cứ như vậy bị tia thanh quang dễ như trở bàn tay địa xuyên qua, sụp đổ. Chất vô số thanh quang xen lẫn liên miên, hội tụ thành vô biên vô tận thanh vân, từ chân trời quét ngang mặt đất, đem trọn tọa Chính Dương Sơn cũng bao phủ tại thanh quang dưới, mà đầy trời mây xám thì băng tiêu tuyết tan suy suy điệu biến mất mảy may không dư thừa. Giống như thần tích, Từ Kính Đường trong lòng sinh ra mãnh liệt báo động, làm thanh quang chiếu rọi xuống đến, hắn theo bản năng mà nâng lên hai tay, ngăn tại trước mặt. Mà kia thanh quang vậy ở trên người hắn, Mộ Vương người khoác áo giáp khe hở ở giữa, lại thật giống như bị rót dầu nóng, cuồn cuộn khói đặc bốc hơi, tựa như người cũng muốn hòa tan mất. A, kinh liệt, như liệt hỏa đốt người đau khổ lệnh Từ Kính Đường kêu đau lên, một cô hung tính nhưng cũng bừng bừng phân chấn. Hắn đột nhiên phóng hai tay, khép mắt gắt gao nhìn chằm chằm âm thanh đến chỗ, vừa sợ vừa giận, ngươi là? Ha ha, ngươi vừa mới không trả nói khoác không biết ngượng, muốn giết ta Thiên Sư phủ đệ tử, sao bây giờ lại không nhận ra ta? Đỉnh núi thanh âm đạm mạc lần nữa truyền đến. Triệu Đô An ngây ngẩn cả người, Trung Phán mấy người cũng giật mình. Bọn hắn nghe được thanh âm này thuộc về người nào? Sư tôn. Ngọc Tụ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cao, chỉ thấy đỉnh núi thư viện cửa lớn chẳng biết lúc nào rộng mở, mơ hồ có thể thấy được một tên thân hình cao lớn lão nhân, chắp tay đứng lặng nhìn. Nguy nga như núi, không phải pháp thân, là sư tôn bản thể. Sư tôn không phải ở kinh thành sao? Trung Phán ngồi dưới đất, đồng dạng ngạc nhiên. Lão Trương, cho nên ngươi cho ta trong cẩm nang, viết chuẩn bị ở sau quả nhiên liền là chính ngươi. Ngươi chừng nào thì chạy đến Vân phủ đến rồi? Triệu Đô An vừa mừng vừa sợ, xen lẫn mãnh liệt hoài nghi. Hắn có loại trực giác mãnh liệt, mình bị Lao Trương sắp đặt tình kế, tuyệt đối là tính toán. Lao Trương tốn công tốn sức làm như thế một tay, tất nhiên có khác nguyên nhân. Chẳng qua, những thứ này hoài nghi đều có thể sau đó lại hỏi, việc cấp bách hay là trước mắt Từ Kính Đường. Chương được một. Từ Kính Đường trọi cứng nhìn thanh quang chiếu rọi, sắc mặt cực kỳ khó coi, gần như nổi giận mà quát, ngươi Thiên Sư phủ công việc quan trọng nhưng nhúng tay thế gian thế tục. Hắn luống cuống. Ngay cả Triệu Đô An cũng nhìn ra được, Từ Kính Đường nhìn như phẫn nộ bề ngoài dưới, xen lẫn nhàn nhạt sợ hãi. Hắn vì tăng thần phụ thể, quả thực thu được có thể so với thiên nhân lực lượng. Nhưng trung quy là giả, đối phó Trung Phán kiểu này thế gian đỉnh phong cũng không vấn đề, nhưng gặp gỡ bước vào thiên nhân cảnh giới mấy chục năm, hư hư thực thực đã sở đến người tiên môn hạng đương đại thiên sư, căn bản không có phần thắng chút nào. Không những như thế, giờ khắc này Từ Kính Đường sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, sinh ra bất an, luôn cảm giác mình như là một đầu dã thú đuổi theo Triệu Đô An cái này con mồi, bị từng bước một dẫn vào rồi cả bẫy. Bởi vậy hắn dưới tình thế cấp bách chuyển ra rồi thiên sư phủ quý củ. Triệu Đô An nghe được cũng muốn mắng người, trong lòng tự nhủ người đánh Trung Phán lúc tại sao không nói làm hư quý củ. Chợt mọi người liền rõ ràng nghe được Trương Diễn nhất nhàn nhạt giọng nói, kia đúng là một câu hỏi lại, bản tọa Chu Sát Tà Ma cùng Mộ Vương gia có quan hệ gì? Dừng một chút, Trương Diễn nhất lại tựa hồ lại cười nói, hay là Mộ Vương gia bị này tà thần phụ thể khó mà tránh thoát? Không sao cả, bần đạo cái này cứu ngươi ra đây. Triệu Đô An mở to hai mắt nhìn, trong lòng tự nhủ không hổ là ngươi. Là rồi, thiên sư phủ là chính đạo danh môn, Chu Sát Tà Thần vốn là việc nằm trong phận sự, cho nên Trương Diễn nhất đúng tay thế tục rồi sao? Không có, hắn chỉ là muốn giết tăng thần thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão thiên sư có linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng, lại gần kinh nghiệm dị thường phong phú. Ngươi, Từ Kính Đường giận không kèm được, hắn làm sao nghe không ra lời này vô lại chỗ. Bây giờ hắn cùng tăng thần trói chặt, một khi tăng thần bị diệt, chính mình ở đâu còn có thể sống? Trừ phi hắn chủ động tản đi tăng lực lượng của thần, cùng với nó cắt chém, chỉ khi nào chết tăng thần gia trì, hắn đối mặt Triệu Đô An ở đâu còn có thể sống. Triệu Đô An là người của triều đình, cũng không dùng thủ quy củ, trực tiếp có thể đưa hắn làm thịt. Tốt tốt tốt, bản vương hôm nay thì lĩnh giáo Trường Thiên Sư cao chiêu. Từ Kính Đường sắc mặt biến đổi, đột nhiên hét lớn một tiếng, xúc động phó chiến tư thế. Trên người tăng thần hư ảnh ngưng tụ, xuyên phá vô dụng quần áo thần linh cùng Trương Diễn nhất đối mặt, tựa như muốn ra tay. Có thể một giây sau, Từ Kính Đường không tiến ngược lại thụt lùi, lại hóa thành quần quần khói đặc, vì tốc độ kinh khủng, con người hướng bầu trời phi độn. hắn muốn chạy. Triệu Đô An lớn tiếng nhắc nhở. Đỉnh núi Trương Diễn nhất khoẹt miệng hơi cười một chút, nói khẽ, hắn chạy không thoát. Nói chuyện đồng thời, Lão Thiên Sư không nhanh không chậm, từ bên hông lấy xuống một quyển bích thúy ngọc giản, thiên thư triển khai, từng mai màu vàng kim chữ cổ dây rủa ra thẻ ngọc, như dâng lên lưu tình, hướng bầu trời bay đi. Cùng lúc đó, vì chính Dương Sơn làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục dặm, dãy núi bên trong gần như đồng thời, đột ngột từ mặt đất mọc lên từng cây màu vàng kim trụ lớn. Từng cây cổ sáng trong thanh vân hội tụ, cổ sáng thì hiện ra hư ảo xiển xích hình dạng, thế là phương thiên địa này lại thành một con lồng giam. Càn Khôn đại trận. Trung Phán ngồi dưới đất, khoe miệng còn mang theo máu tươi, nhỉ nó nói, sư tôn sớm có bố trí. Cái này phương viên gần trăm dặm, sớm đã thế núi bày ra sát trận đến, chính Dương Sơn là danh sơn đại xuyên, vốn là tự nhiên bày trận vị trí. Sư tôn muốn giết thần. Triệu Đô An sững sờ nhìn hắn, không phải nói, thần linh không cách nào bị giết chết sao? Ngọc Tụ giải thích nói đúng ra, là thần linh dù là bị giết, cũng sẽ tái sinh. Thế gian tồn tại hiệu xỉu, liền sẽ hội tụ là thần linh. Triệu Đô An có chút lộn xộn, cố gắng đã hiểu, nói cách khác, Trương Thiên Sư muốn tiêu diệt, chính là giữa thiên địa bây giờ cất ở đây đầu tăng thần, về sau lại xuất hiện, là mới. Trung Phán thấp giọng nói, bình thường tới nói, tăng lực lượng của thần phân tán thiên hạ các nơi, chỉ có thể phân tán tiêu diệt, bây giờ Bạch Đế Liễu Môn trên dưới đem hết toàn lực, cưỡng ép hội tụ hiệu xỉu, dẫn động này một tôn cường đại tăng thần hàng thế. Một khi bị diệt sát, Bạch Đế Liễu Môn đều sẽ nhận phản vệ trọng thương, giữa thiên địa tà ma lực lượng cũng sẽ đạt được suy yếu. Dòng dài nhiều như vậy, phiên dịch đến, chính là kéo một sóng lớn binh, một hơi giết nhiều một ít kinh tế thôi. Triệu Đồ An trầm biếm, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn về phía thiên không, chờ đợi kết quả của trận chiến này. Thiên địa lồng giam hình thành mấy mắt, từng cây xiềng xích ở giữa dường như biến thành chỉnh thể. Từ kính đường ngang nhiên đụng trong không khí, đúng là bị gãy quay về, không gian cũng chỉ phơi phới mở từng vòng màu xanh gợn sóng. Trương Diễn nhất, là ngươi bức ta. Thấy chạy không thoát, từ kính đường sợi tóc cùng dài, chọc trời con người, nhìn ra xa đỉnh núi thư viện. Từ kính đường run run toàn thân khôi giáp, khói bụi nơi này khắc biến thành đen, hắn đột nhiên vung tay sau kéo, tiếp theo đột nhiên đánh ra một quyền. Người thì quét sạch đầy trời hắc vân, như một khỏa thiên thạch, hướng Trương Diễn nhất đánh tới. Thư viện cửa chính, Trương Diễn nhất thần sắc lạnh nhạt, hẹp dài hai mắt lạnh lùng, lần này, hắn chỉ là giơ tay phải lên, một ngón tay hời hợt chọc trời một chỉ điểm tới, chu. Giống như miệng ngậm tiên hiến, trong chốc lát, Trương Diễn nhất đầu ngón tay giống như hội tụ đầy trời thanh vân, từng cây quán thông thiên địa xiển xích điên cuồng tu nạp. Từ kính đường kêu thảm một tiếng, bọc lấy hắc vân, như là bị đánh bay con rồi, ầm vang rơi xuống tại trên đường núi. Sau đó dư thế không dừng lại, thân thể ở trên núi cày ra một đường rãnh thật sâu khe, tại trong tiếng nổ, theo sườn núi luôn luôn cày đi chân núi, ven đường núi đá rạn nứt, cây cối đổ rạn, núi mù mấy liệt. Cơn mờ. Triệu Đô An chỉ cảm thấy cả tòa núi cũng tại lay động, hắn nghẹn họng nhìn chân chối, là cái này lão Trương lực lượng sao? Hắn thậm chí hoài nghi, cái ngón tay này có thể bành sập một tòa thành, là cái này đỉnh cấp thiên nhân chân chính lực lượng. Trinh bảo tối đa cũng chỉ có thể địch ngàn quân, rất xa xa không đạt được tiểu này giơ tay nhấc chân, đất dung núi chuyển cấp độ, nếu có bực này lực lượng, làm gì cố kỵ huyền ấn kia lão lựa trọng. Chương 578, trấn sát từ kính đường 2, chương 578, trấn sát từ kính đường 2, chờ chút, chẳng lẽ lại huyền ấn lão lựa trọng toàn lực phía dưới cũng có thể có uy thế như vậy? Triệu Đô An ý niệm trong lòng không đủ là ngoại nhân nói. Chính Dương sân chân, khói đặc chậm rãi tàn đi, chỉ thấy một cái hình tròn hố to bên trong, toàn thân nhuốm máu từ kính đường hai đầu gối quỳ trên mặt đất, tóc dài lộn xộn rối tung, khôi giáp rách nước, trên người tràn đầy máu đen, hắn duy trì lấy hai tay trước người giao nhau tư thế, dường như tại dùng cái này chống lại. Có thể cánh tay trên bao cổ tay sớm đã vỡ thành vô số phiến, trần trụi ra máu thịt bè bè cánh tay. Từ kính đường không nhúc nhích, quỳ gối dưới chân núi, đầu lâu buông xuống, hai tay không nhúc nhích. Gió lạnh phất qua, giọt giọt máu đỏ tươi theo trong lỗ mũi chảy ra đến, xoay nện ở gạch ngói vụn bên trong, dần dần đọng lại thành một vũng máu. Từ kính đường không tiếng thở nữa, chỉ có thân thể cũng ngắc duy trì khi còn sống cuối cùng tư thế. Không ngờ im ắng chết đi. Tàn phá khôi giáp khe hở ở giữa, chợt có đại đoàn hiệu xỉu quần quần chui ra, hội tụ một chỗ, thẳng tắp như khói báo động hướng bầu trời bốc lên. Suy yếu tăng thần tại chết ký chủ về sau, đang trở về thiên địa. Trương Diện nhất lướt qua, chỉ là đưa tay khẽ hổ, nháy mắt công phu, đầy trời khí xám như phong quyển tàn vân, tu đến, điên cuồng rót vào trước người hắn lơ lửng thiên thư. Thời gian mấy mắt, thiên địa khôi phục sáng ngời, thanh vân thì tan thành mây khói, ánh nắng từ vạn dặm thiên không tung xuống, như sau cơn mưa sơ tinh. Từ kính đường chết rồi. Ngọc Tụ thu hồi tầm mắt, chắc chắn nói. Triệu Đồ An đờ đẫn. Triều đình họa lớn trong lòng một trong, thống soái vân phủ phản quân, cùng Tĩnh Vương Tử Văn chia cắt chuẩn thủy, uy hiếp nữ đế mộ vương, lại như vậy biệt khuất chết đi. Không có chết ở trên chiến trường, cũng không có chết tại Hoài Thủy hoặc Kinh Thành, mà là tại phi nước đại truy sát Triệu Đô An mấy ngày sau, tại sắp đắc thắng tiền một giây, bị chờ ở chỗ này lao tiên sư vì đại trận truy sát. Ai có thể nghĩ tới? Vân phủ quân xong rồi. Triệu Đô An trong lòng đột nhiên buông lỏng, mấy ngày liên tiếp chạy chối chết căng thẳng cuối cùng đạt được buông lỏng, trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trận trận mỏi mệt, một đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Hắn quay đầu trở lại, liền thấy trên núi phiêu nhiên đi xuống một đạo mặc đạo bào, đóng vai làm tầm thường đạo nhân ăn mặc lão nhân. Trương Diện nhất cười híp mắt thu hồi thiên thư, hướng hắn gật đầu, lại gặp mặt. Đệ tử gặp qua sư tôn. Trung Phán, Ngọc Tụ, Kim Giản ba người đứng dậy hành lễ. Trương Diễn nhất vui mừng gật gật đầu, chợt đi đến Trung Phán trước mặt, đưa tay đè lại bờ vai của hắn, từng đạo thành thật chất pháp lực rót vào, giúp đỡ hắn vượt lên thương thế, đồng thời thản nhiên nói, hôm nay cùng thần linh đánh một trận, nhưng có đoạt được. Trung Phán như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, đà tạ sư tôn. hắn còn phải cảm ơn ta đâu. Triệu Đô An trong lòng không hiểu nhảy ra câu này lời kịch, sinh ra mãnh liệt châm biếm dục vọng. Nhưng mà hắn biết rõ, Trương Diễn nhất tất nhiên sớm trên Chính Dương Sơn, mà trước đó nhưng không có ra tay, ngược lại nhường đại đệ tử trọng thương, xem ra là cố ý hành động, cho Trung Phán tìm cái đối thủ. Mà phen này nhìn như thảm thiết, kỳ thực khó được chém giết, không thể nghi ngờ đúng Trung Phán ngày sau tu hành rất có ích lợi. Thực sự là đáng tiếc kiếm của ta. Trung Phán có chút đau lòng mà liếc nhìn xa xa trên mặt đất vằn bẹo cục sắt. Trương Diễn nhất lại cười nhạt một tiếng, một vị ỷ lại ngoại vật, tại tu hành có hại. Một thanh cổ kiếm thôi, nấu lại tái tạo là đủ. Ha ha, ngươi lời nói dễ nghe, ngươi không phải cũng ỷ lại thiên hư. Triệu Đô An mắt trợn trắng, lừa nhắc vạch Trần lão Trương cái này làm mạo phạm. Nhưng mà một giây sau, Trương Diễn nhất tựa hồ nghe hiểu lòng hắn thần, đúng là nhìn hắn một cái, sau đó có lòng muốn biểu hiện ra bản lĩnh bình thường, đưa tay một chảo. Kia vừa rồi vặn bẹo thành sắt vụn trường kiếm rơi vào hắn tay, sau đó bị một đoàn bạch sắc hỏa diễm bao vây, hòa tan. Thời gian dần trôi qua, lại lần nữa biến thành rộng lớn đại kiếm hình dạng. Như thế vẫn chưa đủ, Trương Diễn nhất một cái tay khác đột nhiên chế trụ Trung Phán cổ tay, một tiếng hổ gầm, đầu kia bị phong ấn ở trong cơ thể hắn Sơn Quân gắng gượng bị Lao Thiên Sư bắt ra đây. Đầu nhập hỏa diễm bao khỏa trường kiếm bên trong, Sơn Quân tại hỏa diễm bên trong gầm thét, lại hoàn toàn không có tác dụng, cuối cùng không cam lòng bị dung nhập đại kiếm. Một lát sau, Trương Diễn nhất đem một thanh mới tinh đại kiếm ném cho đệ tử, bây giờ có rồi đầu này trăm năm hương hỏa Sơn Quân giã thần là khí linh, binh khí này mới tính đập vào mắt. Triệu Đô An vẻ mặt sững sờ, bị này lao đăng cho được. Đa tạ sư tôn. Trung Phán ôm mất mà được lại đại kiếm, vừa mừng vừa sợ. Ngọc Tụ cùng Kim Giản nhìn xem một hồi hâm mộ, đáng tiếc nàng nhóm không có bắt được giã thần. Lúc này, luôn luôn ngốc núc ních sử ở một bên, phụ trách dẫn đường thư sinh Lục Thành mới rốt cục lấy lại tinh thần. Tên này thư sinh nghiêm chỉnh bị vừa rồi đại chiến dọa cho được quá sức, này lại lắp bắp, khẩn trương nhìn Lao Thiên Sư, ngài là Thiên Sư phủ vị kia? Là ta. Trương Diễn nhất hồi vì cao nhân mỉm cười. Thầy bạn bè đúng là Thiên Sư phủ đương đại Lao Thần Tiên. Lục Thành chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Của ta tiện nghi đồ đệ Chính Dương Tiên Sinh bạn bè là Lao Trương. Triệu Đô An cũng là kinh ngạc không thôi, chợt cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy không ngoài ý muốn rồi. Chính Dương Tiên Sinh thân làm đại nho đương thời, tại học vấn trên cũng là đăng phong tạo cực nhân vật. Dứt bỏ tu vi tầng này không nói, quả thực có tư cách cùng Trương Diễn nhất biến thành bằng hữu. Huống chi, lão Trương người này thân mình thì thích vụng trộm chuẩn đi cải trang vi hành. Triệu Đô An giờ phút này nghĩ là, Chính Dương là đồ đệ của mình, lại cùng lão Trương là bằng hữu, chỗ nào bên ngoài trong, chẳng phải là nói, đối phận của mình đây lão Trương còn cao hơn một tầng. Sư tôn, ngài là sớm chờ ở chỗ này sao? Khi nào rời đi kinh sư? Sống sót sau tai nạn, Kim Giản vui vẻ ra mặt, về tổ chạy về phía Trương Diễn nhất. Nàng đã hồi lâu chưa từng gặp qua sư tôn. Lập tức, Trung Phán, Ngọc Tụ, Triệu Đô An đám người ánh mắt cũng đều nhìn sang, mang theo ham học hỏi khát vọng. Trương Diễn nhất đầu tiên là cười ha hả, sờ lên tóc của Kim Giản, lúc này mới ngược lại nhìn về phía Triệu Đô An đám người, cười nhạt nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, lên trước sân đi. Mọi người gật đầu, Triệu Đô An lại lưu luyến không rời nhìn dưới chân núi quỳ trên mặt đất từ kính đường một chút, có chút không yên lòng, chờ một chút, ta trước tiên đem thi thể thu. Mọi người, khoảng khắc, Triệu Đô An mấy người đi theo lão tiên sư, đi vào thư viện trước cổng chính. Một tên xuyên rộng rãi nho bảo lão giả hướng Triệu Đô An chắp tay, ôn hòa cười nói, "Triệu học sĩ đến Chính Dương Sơn, đồng tất sinh huy." Triệu Đô An không vui, đã nói xong nửa sư đâu. Đồ đệ này không thể nhận rồi, một chút không hiểu tôn sư trọng đạo. Không mặn không nhạt địa ân rồi âm thanh, tiếp theo tại Chính Dương mở mịt trong ánh mắt cất bước vào thư viện. Không bao lâu, trong thư viện một tòa trong tính đường, mọi người ngồi xuống. Triệu Đô An nâng lên chén trà, nhìn về phía Trương tiên sư, hiếu kỳ nói, "Này đến cùng là thế nào một chuyện?" Mỹ nhân bữa ăn lông mày mí mắt nhảy lên kinh thành, trong ngự thư phòng, Từ Trình Quan phóng ngự bút. Chương 579, Địa Ma Giáp, thượng, chương 579, Địa Ma Giáp, thượng, bệ hạ, đây là Tây Bình, thiết quan hai đạo tình hình chiến đấu mật báo. Ngự ngoài cửa thư phòng, mặc áo mang bảo, tóc mai xương trắng Tôn Liên Anh nhẹ nhàng linh hoạt khắc hoa cánh cửa, nhẹ nói. Vừa phóng bút lông, xoa nhảy lên mí mắt nữ đế ân rồi âm thanh, để ở một bên đi. Tôn Liên Anh vượt qua cánh cửa, đem sổ gấp đặt ở phủ lên kim hoàng sắc vải lụa bàn bên trên, lo âu nhìn nữ đế, bệ hạ còn đang vì hoài thủy chiến sự phiền lòng. Từ Trinh Quan nhìn về phía trung thành Lao Thái Giám, khe khẽ thở dài, trong mắt đều là sầu lo, quả thực không an tâm tới. Từ Triệu Sư hùng đầu nhập vào triều đình, hoài thủy chiến sự phía tây tuyến làm chủ, xuôi nam phạt mộ bắt đầu, tất cả trên triều đình dưới, vô số ánh mắt liền cũng nhìn về phía phương nam, mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi chiến sự tiến triển. Từ Trinh Quan vốn không sốt ruột, cho rằng giả sử có biến hóa lớn, Triệu Đô An khẳng định sẽ thông qua vết đá, trở lại kinh thành, hướng nàng bẩm báo. Nhưng mà, sự tình phát triển lại ngoài người ta dự liệu. Rất nhiều ngày quá khứ, Triệu Đô An lại chưa có trở về. Mà thật sự lệnh Từ Trình Quan bất an, hay là hai ngày tiền nào đó ban đêm, nàng mơ hồ cảm ứng được Hoài Thủy phương hướng tiên tượng ba động. Chỉ là kém xa Triệu Đô An ngày đó ngăn lại đốt thành như vậy rõ ràng. Nữ đế màn đêm buông xuống chạy tới Thiên Sư phủ, cố gắng tìm kiếm đáp án, lại bị đóng cửa không tiếp khách, cho Công Thâu Thiên Nguyên báo cho biết, Trương Diễn nhất lại không ở kinh thành, chỉ cần nàng an tâm chờ đợi, lặng chờ tin lành. Từ Trình Quan không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại khó mà tự ý rời vị trí, tự mình đi phương nam. Kế tiếp 2 ngày, Triệu Đô An vẫn không có trở về. Lại phương nam chiến sự tình báo mới nhất thì bởi vì thời gian quá ngắn, còn tại trên đường. Bởi vậy, Từ Trinh Quan hai ngày này càng nôn nóng, đứng ngồi không yên. Chỉ là này nôn nóng bên trong, mấy phần vì chiến sự, mấy phần vì Triệu Đô An, lại là chính nàng cũng phân biệt không rõ ràng. Bệ hạ lại giải sầu, tin tức tốt hoặc đã ở trên đường. Tôn Liên Anh an ủi. Từ Trinh Quan đối mặt vị này khi còn nhỏ vẫn theo ở bên cạnh lao thái giám, gạt ra đủ cười, chấm hiểu rõ. Tôn Liên Anh còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lựa chọn cất miệng, không người rời khỏi phòng làm việc. Đám người đi rồi, nữ đế nhặt lên trên bàn sổ gấp, lật ra thẩm duyệt, không hề có quá lớn bất ngờ, suy nghĩ một lúc, vì bút son phê duyệt, lại giao cho nữ quan đưa đi tu văn quán. Sau đó, tâm phiền ý loạn Từ Trinh Quan lần nữa đi ra dưỡng tâm điện, tiến về võ công điện sau tòa nhà cũ ba tầng. Hai ngày này, nàng cơ hồ là cách mỗi mấy canh giờ, muốn tự mình sang đây xem một chút. Lần này vẫn không có biến hóa, Triệu Đô An Khôi lỗi thân vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở vách đá bên cạnh, không nhúc nhích, dường như muốn bị kín sóng nhạt. Nữ đế đứng ở trong lâu, ánh mắt thảm đạm, khe khẽ thở dài, lắc đầu. Dứt khoát lần nữa khoanh chân tại bồ đoàn bên trên, một mình quan tưởng trong nhân thế. Hoàn toàn như trước đây đô thị màn đêm. Đô thị mỹ nhân ăn mặc Từ Trinh Quan mở to mắt, phát hiện chính mình xuất hiện tại công viên trong. Gió đêm phơ phất, công viên bên ngoài trên đường cái lao vụn vụt mà qua ô tô ánh đèn quét vào đến, chiếu sáng nàng gương mặt xinh đẹp. Lần này phải đem sự việc làm. Từ Trinh Quan theo công viên ghế dài đứng dậy, như có điều suy nghĩ. Nàng lần trước đi vào, muốn tìm kiếm mấy bài thơ tử, kết quả vừa mới tiến đến không bao lâu, lưu tại bên ngoài thân thể thì cảm ứng được thiên địa ba động. Nàng đành phải trước giờ kết thúc quan tưởng, ra ngoài tìm Trương Diễn nhất. Sau đó liền thì đem tìm kiếm thi từ chuyện này tạm thời bỏ qua. Trung quy không phải cái gì chính sự. Đi ra công viên, Từ Trinh Quan đứng ở đường biên vỉa hè bên trên, lâm vào trầm tư. Tìm kiếm thế giới này thơ cổ tử, không khó lắm, nhưng đối nàng cái này thổ dân mà nói, như cũ tồn tại chỗ khó. Nàng đưa tay từ trong túi xuất ra chính mình điện thoại theo sáng, nhìn thấy khóa bình giao diện, lại giật tắt. Không có mật mã, không cách nào sử dụng. Đương nhiên, nàng cũng được, bằng vào mỹ mạo, tùy tiện tìm một cửa tiệm mượn di động của người khác, hoặc là máy tính dùng. Dù là không có pháp lực cùng đế vương thân phận, bằng vào hình dạng, thì có thể làm được điểm ấy. Chỉ là nữ đế tiêu ngạo, làm nàng không muốn như thế. Thú chi, nàng mặc dù cơ bản học xong thế giới này ngôn ngữ, có thể cùng người đối thoại, nhưng đối với thế giới này chưa biết, vẫn như cũ chưa đủ thuần thục. Nhưng chính nàng đi thăm dò tuần, vẫn có chút ít khó khăn. Hay là tìm người giúp chấm tra đi. Từ Trinh Quan suy nghĩ một lúc, cất bước hướng phụ cận Thái Thanh Cung đi đến. Giống nhau rất nhiều lần bước vào lúc, trong đô thị miếu thờ môn đã đóng rồi, nhưng còn giữ cửa nhỏ. Từ Trinh Quan đưa tay gõ cửa, không bao lâu cánh cửa mở ra, một mặt mũi hiền lành, mặc đạo bào màu xanh trung niên nữ người coi miếu đi ra. Từ Trinh Quan dĩ vãng nhiều lần cùng nữ người coi miếu liên hệ, thậm chí sớm nhất từ đối phương nơi này thu được Trương Hồi tên này. Nữ đế thói quen nghĩ tới đối phương. Đáng tiếc nữ người coi miếu không có lưu trữ ký ức, đầu tiên là kinh ngạc, tại Từ Trinh Quan biểu đạt chính mình chết ký ức, mời nàng giúp đỡ báo cảnh sát về sau, nữ người coi miếu nhiệt tình đưa nàng đưa vào phòng. Phòng không có biến hóa, trên bàn vẫn như cũ bày biện ống thẻ, ngoài cửa sổ trong đình viện vẫn như cũ là treo đầy vài cây nhân duyên. Ngươi có thể giúp ta tra mấy bài thơ từ sao? Theo cái đó. Trên mạng. Từ Trinh Quan trực tiếp biểu đạt mục đích. Nữ người coi miếu sửng sốt một chút, mặc dù cảm giác cái cô nương này vấn đề thực sự cổ quái, nhưng suy xét đến đối phương mất trí nhớ, hay là ôn hòa cười nói, được, ngươi muốn tra cái gì? Nói xong, nữ người coi miếu theo trong đạo bảo móc ra một bộ điện thoại. Tìm cái gì thi tử? Từ Trinh Quan giật mình, cái này nàng chưa nghĩ ra, một chút lâm vào khó xử, sau đó một cách tự nhiên, nhớ tới Triệu Đô An tên kia đưa cho chính mình kia một bài. Nữ đế hơi nhếch khóe môi lên, nói khẽ, thì cha các ngươi nơi này, danh khí lớn nhất trung thu thi tử, ân, tốt nhất là tử. Nàng âm thầm nghĩ, thế giới này giả sử thì có trung thu, tất nhiên thì có tương quan thi tử. Chắc hẳn không thể so với Triệu Đô An biết kia đầu kém. Nữ người coi miếu mặc dù đúng nữ đế thuyết minh cảm thấy quá dị, nhưng nàng là ôn hòa tính cách, liền thì mở ra trình duyệt, đưa vào đối ứng mục tử, sau đó nhảy qua xếp tại trước 3, 4, 5, 6, 7 bát. Cái quảng cáo. Cuối cùng mở ra một thiên kiểm kê thập đại trung thu từ ẩn ý cô nương người xem đi. Người coi miếu đưa điện thoại di động đưa tới. Từ Trinh Quan chân thành nói, năng lực đọc cho ta không? Nữ người coi miếu sửng sốt một chút, thầm nghĩ con bé này sẽ không mất trí nhớ đến ngay cả lời không nhận ra đi, ánh mắt tràn đầy đồng tình gật đầu, thì thầm, muốn nói tên lớn nhất, nên này đầu thủy điểu ca đầu bính thần trung thu, hoan uống suốt đêm, say mềm, làm này thiên, kiêm nghi ngờ tự do. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết cung điện trên trời, đêm nay là năm nào? Từ Trinh Quan nghe được thủy điều ca đầu bốn chữ lúc, liền có hơi nhăn mày, bất ngờ tại thế giới này trung tu tử, tên điệu lại cùng Triệu Đô An tên kia viết nhất trí. Thì bất ngờ tại, hai thế giới lại có đồng dạng từ bài danh. Mà và nghe được nữ người coi miếu đọc lên thi từ nguyên văn, nàng một chút liền giật mình, con người bỗng nhiên trừng lớn, sững sờ chằm chằm vào nữ người coi miếu. Chằm chằm vào trên màn hình điện thoại di động từng hàng chữ viết. Ánh mắt bên trong tâm trạng, giống như gặp quỷ. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm tổng thiệt quên. Nữ người coi miếu niệm xong một câu cuối cùng, lúc ngẩng đầu lên, giật mình, cẩn thận nhìn trực câu câu nhìn mình chằm chằm nữ đế, cô nương, ngươi đây là? Từ Trinh Quan hô hấp dồn dập, đầu ngón tay nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm người coi miếu, đột nhiên hỏi, bài thơ này từ tác giả là ai? Tô Thức. Không họ Triệu. Đại Tống Tử Nhân, đại danh đỉnh đỉnh, làm sao lại như vậy họ Triệu? Chương 579, Địa Mã Giáp, thượng 2, chương 579, Địa Mã Giáp, thượng 2, nữ đế trầm mặc, sau đó lại đột nhiên nói, giúp ta lại lục soát một chút. Có hay không có một bài gọi biệt đồng đại thơ? Ân, nàng nói xong tên này lại cảm thấy không đúng lắm, bổ túc một câu, câu đầu tiên là ngàn dặm mây vàng ban ngày vân. Nữ người coi miếu cười, lần này ngay cả tìm cũng tóm tắt, có. Đây là đường chiều cao thơ. Nữ đế lần nữa trầm mặc, có chút không tin tà hỏi, cái này Tô Thức cùng Cao là quan hệ như thế nào? Nữ người coi miếu không nhiều tin tưởng mà nói, không có. Không có quan hệ gì đi, là hai cái triều đại người, căn bản. Nàng cũng không lớn, xác định, hai người cách bao nhiêu năm. Nữ đế lần nữa trầm mặc, đột nhiên nói, thiên tử hồng nhan ta thiếu niên. Câu thơ này có sao? Nữ người coi miếu lần này ngoan ngoãn mà lại dùng trình duyệt lục soát dưới, lắc đầu nói, không có. Nhưng có một câu phu tử hồng nhan ta thiếu niên, cô nương ngươi nhớ sai đi. Nói xong, đem nguyên văn đọc một lần. Từ Trinh Quan lần nữa trầm mặc. Cô nương, cô nương. Nữ người coi miếu thấy Từ Trinh Quan như là bị rút đi rồi thần nhi, cố gắng kêu gọi. Từ Trinh Quan lại chỉ là ngơ ngác ngồi xuống, nhìn qua ngoài cửa sổ trong bóng đêm đô thị, sắc mặt biến ảo chập chờn, đột nhiên giống như đã hiểu rồi cái gì, rít qua kẽ răng một cái tên, Trường Hồi. Hát gì? Chính Dương Sơn, Chính Dương trong thư viện. Triệu Đô An không hiểu hát hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi đồng thời, để chén trà trong tay xuống, trong lòng thầm đủ, ai tại nhắc tới ta? Chợt, hắn đưa ánh mắt về phía rồi Lao Thiên Sư, chờ mong một trả lời. Chính Dương thư viện kiến trúc lịch sự tao nhã, mặc dù ở trên núi, trong viện vẫn như cũng là tre xanh hoa cỏ, đình đài lầu các tô điểm, hiển lộ rõ thẩm mỹ. Trong thính đường, trắng hồng trên vách tường treo cổ đại danh gia họa tác, hai tôn sứ thanh hoa bình bài trí, hiển lộ rõ cổ ý Chính Dương tiên sinh cùng học sinh Lục Thành thấy mọi người muốn trò chuyện, đứng dậy lui ra ngoài, đi ra ngoài viện. Chính Dương trong thư viện còn lại, bởi vì vừa rồi tiếng động đi ra các thư sinh cũng đều tụ tập tại ngoài viện, chưa từng quấy rầy. Trong đường, liền chỉ còn lại có Triệu Đô An, Chu Phán, Ngọc Tụ, Kim Giản bốn người, liên thủ tra tấn không biết xấu hổ, ngồi ở chủ vị trường diễn nhất. Sư tôn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngài vì sao xuất hiện ở đây? Ngọc Tụ thì mở miệng nói hỏi. Bọn hắn quá yêu kỳ. Ha ha, Trương Diễn Nhất bình chân như bại, một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân hình tượng, thần bí mỉm cười nói, việc này nói rất dài dòng. Triệu Đô An ngắt lời, vậy liền hướng ngắn nói. Trương Diễn Nhất tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói, lão hủ chờ ở chỗ này, tự nhiên là vì trước thời gian bố trí, giết này tăng thần mà đến. Quả nhiên là an bài tốt. Triệu Đô An lại không ngoài ý muốn, ngược lại ấn chứng suy đoán nói, do đó, lúc trước ta ở kinh thành, tìm thấy ngài lúc, ngài cho dù đến rồi hôm nay. Trương Diễn Nhất gật đầu, lại lắc đầu, liên quan đến thần linh, làm sao có thể nhìn rõ tích? Lão hủ chỉ là nhìn xem ngươi mây đen ngập đầu, sẽ có máu tanh hai đường, liền muốn nhìn nhiều vài lần, lại không nghĩ bị thiên đạo ngăn cản, mà thiên hạ hôm nay, năng lực ngăn chặn lão hủ theo dõi, vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy hạ ở kinh thành, huyền ấn kia con lửa chọc vì cầu không bị quần công, tạm cũng sẽ không kết cục, võ tiên khôi tại Đông Hải, phong thiện sau lại không động tác. Tăng thêm ngươi lại muốn đi đối phó Từ Kính Đường, kia dùng đầu óc nghĩ, cũng biết cùng Bạch Tỷ Liễu Môn có liên quan rồi. Trung Phán bừng tỉnh đại ngộ, do đó, sư tôn ngài lúc đó thì đoán được, Bạch Tỷ Liễu Môn có thể triệu hoán tăng thần hàng thế, cũng chỉ có thần linh cấp lực lượng mới có thể làm đến bước này. Mà Chu Sát Tà Thần, bản chính là chúng ta nghĩa bất dung từ sự tình, cho nên mới quyết định ra tay, diệt sát tăng thần. Trương Diễn Nhất vui vẻ gật đầu, một bộ cứu vớt lê dân xúc động tư thế. Thật hay giả? Ngươi này lao đăng hảo tâm như vậy. Triệu Đô An hoài nghi, Kim Giản ngồi ở bên cạnh hắn, gặp hắn vẻ mặt không tin, đưa lô thai đến, nhỏ giọng giải thích, tu hành thiên đạo, cần xử trí tà ma đến giúp đỡ tu hành, duy trì chính đạo, tránh tà ma hung hăng ngang ngược đúng sư tôn tu hành hữu ích. Triệu Đô An bừng tỉnh đại ngộ, cho nên lão Trương là vì vớt chiến tích cho thần linh thiên đạo. Hắn trước kia liền nghe Trinh Bảo đề cập qua, thiên đạo tu hành có rất nhiều cấm kỵ cũng cần. Tỷ như, thiên đạo đại biểu quy tắc, mà càng là tu hành thiên đạo cấp độ đến chỗ sâu thuật sĩ, nhất cử nhất động nhất định phải càng thêm phù hợp giữa thiên địa, kia hư vô mà mịt, lại chân thực tồn tại đạo. Do đó, thiên sư phủ quyết định không nhúng tay vào thế tục quy củ, đã là vì bảo toàn truyền thừa, tránh tai họa, thì có tuân theo đạo ý nghĩa. Đồng lý, diệt trừ tà ma, thì không riêng gì tinh thần trọng nghĩa, hoặc ở vào ổn định cần, cũng là phù hợp đạo. Trương Diễn Nhất trường nữ đệ tử một chút, khe khẽ thở dài, giải thích nói, diệt trừ tà ma, thì quả thực đúng lao hủ tu hành có chút chỗ ích lợi. Người bất chỗ tốt thì bớt, giả trang cái gì vì thiên hạ ra tay. Triệu Đô An trong lòng xem thường, trên mặt kính nể không thôi, thiên sư cao thượng. Trương Diễn Nhất lập tức thoải mái rất nhiều, mỉm cười nói, từ phiên vương làm loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, giữa thiên địa hiệu xịu nồng đậm, đã mất đi cân đối. Cho nên, lao hủ thuận theo thiên đạo, vốn cũng dục suy yếu tà ma, chỉ là thần linh khó có thể đối phó, dù là vì lao hủ pháp lực, cũng cần phí chút sức lực, vì Chính Dương Sơn phong thủy, bố trí đại trận, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Ân, những lời này hắn nói nửa thật nửa giả. Nếu chỉ thuần chỉ là đánh bại tăng thần, căn bản không cần bố trí trận pháp. Nhưng nếu nghĩ không lệnh hiệu xịu tán loạn, trở về thiên địa, mà đều có thể đem tăng lực lượng của thần nút lại, đặt vào trong thiên thư. Liên cần trận pháp đem trợ rồi. Triệu Đô An gật đầu, đại thể minh bạch đến, lão Trương nhìn xem chính mình có máu tanh hai hương, đoán được Bạch Tỷ Liễu Môn ý nghĩ, dứt khoát dùng tự mình làm mồi nhử, lệnh Bạch Tỷ Liễu Môn xuất lực, đem tăng thần triệu nhập nhân gian, sau đó dẫn tới Chính Dương Sơn bên trong đại trận này, bắt rùa trong hũ. Hắn cho mình bảo mệnh cầm nang, cũng là để bảo đảm hắn còn sống, cũng đem tăng thần dẫn tới Chính Dương Sơn. Triệu Đô An yếu ớt nói, do đó, ngươi tất nhiên bản tính đánh tốt như vậy, vì sao cho ta lá cây chỉ có thể truyền tống hai lần? Thiên sư có biết hay không, nếu không phải ta nửa đường mở ra lối riêng, nghĩ tới biện pháp, chúng ta căn bản là không có cách đến Chính Dương Sơn. Ngọc Tụ cùng Kim Giản cũng đều gật đầu, liễu diễu, giải thích Triệu Đô An tác dụng. Cũng có điểm đoán khí. Trương Diễn Nhất một bộ cao nhân phong phạm, vốn muốn nói một câu, mọi thứ đều tại bần đạo trong tính toán. Lại bị Triệu Đô An trước giờ cười lạnh ngắt lời, thiên sư đừng nói là ngay cả ta có thể thu được long nữ, lại vừa lúc năng lực mượn nhờ long nữ ẩn tàng cũng trước giờ quên đi ra đây. Kim Giản lắc đầu nói, sư tôn làm không được như thế mạnh. Một vô tình phá máy móc. Trương Diễn nhất suýt nữa phá phòng, hàm dâu có hơi run run, tức giận trừng mắt nhìn Kim Giản, các ngươi cho rằng vi sư vô tình đến đưa các ngươi tại không để ý. Chẳng lẽ không phải? Ngọc Tụ cùng Kim Giản trong lòng thầm đủ. Một mực ngồi ở bên cạnh Trung Phán đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói, kỳ thực, sư tôn còn tại ta chỗ này lưu lại một ít bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Triệu Đô An cùng hai nữ ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Chỉ thấy thuần phát tin cậy tiểu thiên sư hơi cười một chút, lộ ra hai hàm răng trắng, sư tôn cho pháp chỉ của ta bên trong, sớm có sắp đặt, do đó, giả sử thật đến rồi hiểm cảnh, ta cũng được, bảo đảm chúng ta đi vào chính Dương Sơn. Trong chúng ta ra tên phản đồ. Triệu Đô An mở to hai mắt nhìn, giật mình hiểu ra. Là rồi, lúc trước Trương Diễn nhất quả thực nói muốn đơn độc cho Trung Phán pháp chỉ, Triệu Đô An cũng là tại Vĩnh Gia Thành đợi hai ngày, Trung Phán mới đến tới. Bọn hắn cũng giấu kín. Tốt, các người đi ra ngoài trước, vi sư còn có lời đơn độc cùng hắn nói. Trương Diễn nhất dựng râu trừng mắt, nhìn ngơ ngác hai người nữ đệ tử một chút, đột nhiên nói: "Chương 580, khởi bẩm bệ hạ, phản vương tử kính đường đã ở vừa rồi, chết bởi chính Dương Sơn hạ." Chương 580, khởi bẩm bệ hạ, phản vương tử kính đường đã ở vừa rồi, chết bởi chính Dương Sơn hạ. Nói riêng, Triệu Đô An sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn về phía Lao Trường, không biết đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Kim Giản cùng Ngọc Tụ thì run lên, không lớn nghị chuyện cái mông, nhưng sư tôn lên tiếng, cũng chỉ đành không tình nguyện, đi theo Trung Phán rời khỏi. Đám ba người đi rồi, trong sảnh chỉ còn lại có một già một trẻ hai người. Triệu Đô An thì không giả vờ, bày ra một bộ tùy tiện tư thế, thiên sư lời gì còn muốn kín. Hắn có chút khí. Tuy nói Lao Trương lúc này giúp tự mình giải quyết đại phiền thoái, nhưng bị làm công cụ người trải nghiệm vẫn có chút khó chịu. Trương Diễn nhất ý vị thâm trường nhìn hắn, đột nhiên nói ra, ngươi có biết, Lao Hủ vì sao kết luận, kia tử kính đường sẽ đuổi theo ngươi không tha. Đây là Lao thiên sư trong kế hoạch một bút, làm sao bảo đảm tử kính đường vẫn luôn chết cắn Triệu Đô An, đi vào chính Dương Sơn. Không nghĩ hắn lại chủ động đưa ra. Triệu Đô An suy nghĩ một lúc, thử dò xét nói, bởi vì ta đầy đủ có giá trị, lại luôn luôn cho hắn tùy thời năng lực đuổi kịp bảo giác. Nào có thể đoán được Trương Diễn nhất đúng là lúc đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy ý vị sâu xa, có khả năng này, nhưng càng quan trọng hơn, như lão hủ suy đoán không sai, xác nhận từ kính đường đúng ngươi tình thế bắt buộc. Nói đúng ra, là đối ngươi cơ thể tình thế bắt buộc. Không phải, ngươi này già mà không đứng đắn nói gì thế, lời này cũng không hưng nói a. Triệu Đô An cái mông siết chặt, chợt trong đầu hắn đột ngột hiện lên một đạo linh quang. Tiếp theo, chỉ nghe Trương Diễn nhất chậm rãi phun ra một câu làm hắn kinh khủng lời nói, nếu nói lại đã hiểu chút ít, là đúng trong thân thể ngươi con rồng kia phách cảm thấy hứng thú. Ông. Giờ khắc này, Triệu Đô An đầu góc bối rối dưới, bản năng sinh ra mãnh liệt cảnh giác, nhìn về phía Trương Diễn nhất ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lao ra hòa này, biết mình trên người có long phách, hắn khi nào biết đến, hay là tại lửa ta? Trương Diễn nhất vốn không nên biết được bí mật này. Về long phách chuyện, chỉ có hắn cùng nữ đế hai người biết được mới đúng. Một cỗ ma ý từ xương cổ sống chui lên thiên linh, Triệu Đô An gần như theo bản năng mà khống chế trên mặt hơi nét mặt, khốn hoặc nói, thiên sư lời này nghĩa là gì? Trương Diễn nhất cười ha hả nói, không cần tại lão hủ trước mặt dạng ngu, lão hủ thì không cần thiết lừa ngươi một hậu bối. Ngươi không thừa nhận thì không sao, dù sao tại thiên hạ mắt người bên trong đều cho rằng lúc trước ngươi năng lực triệu hoán đến Thái A kiếm là bệ hạ âm thầm tương trợ, vốn cũng không người hoài nghi đến long phách trên người. Triệu Đô An trầm mặc, lão thiên sư giọng nói chắc chắn, dường như sớm đã hiểu rõ, nhưng ứng không phải Trinh Bảo nói cho đối phương biết, vậy sẽ là lúc nào? Lớn nhất có thể, hay là lúc trước Phật đạo thi đấu, có thể Trương Diễn nhất khi đó đã nhìn ra, nhưng giả bộ như không biết thôi. Nhất thời yên tĩnh, hắn nói ra, quá tổ long phách. Ta hơi có nghe thấy, thiên sư chắc hẳn nghĩ xấu, nhưng này và thần vật có cũng nên tại trong tay bệ hạ, sao lại tổn trên người ta? Chẳng qua, ý của tiền bối là, từ kính đường nội nhận là, vật kia tại ta chỗ này, cho nên mới thà rằng vứt bỏ hoài thủy, thà rằng bỏ cuộc con thứ hai mệnh, cũng không phải muốn bắt đến ta. Ha ha, chứa. Người tiếp tục giả vờ. Trương Diễn nhất thì không nói ra hắn, chỉ là thản nhiên nói, từ kính đường tại thần linh gia chỉ dưới, cảm giác sẽ cường đại vô số lần. Hắn chưa nói toàn bộ, nhưng trong lời nói ý nghĩa đã là rõ ràng đi nữa hiểu không qua. Từ kính đường thân làm hoàng thất huyết mạch, tất nhiên biết được long phách tồn tại, lại đạt được thần linh lực lượng về sau, thấy rõ rồi ngủ say tại Triệu Đô An khí hải trong thái tổ còn xuất lại. Bởi vậy, mới kiên nhẫn truy sát. Lao thiên sư có thể sớm đoán đến một bước này, mới chắc chắn Triệu Đô An có thể đem tang thần dẫn tới chính Dương Sơn. Tiền bối. Triệu Đô An nghi ngờ nói, tạm thời không nói kia từ kính đường tại sao lại nghĩ lầm, long phách tại ta chỗ này. Tiền bối nói với ta lời này, lại là có ý gì? Không ngại nói rõ ràng đã hiểu chút ít. Trương Diễn nhất lại là khe khẽ thở dài, đứng dậy, chắp tay đi tới phòng dưới mái hiên, nhìn ra xa ngoài núi cảnh sắc, bình tĩnh nói, không cần suy nghĩ nhiều, lão hủ chỉ là đúng 600 năm trước đại ngu thái tổ có nhiều tò mò mà thôi, long phách cũng không trong tay ngươi, liền làm lão hủ đã đoán sai. Chẳng qua, vật kia như thật trong tay ngươi, khi ngươi thật sự đứng trước hẳn phải chết tuyệt cảnh, có nó tại, ngươi chắc hẳn cũng chết không xong, ha ha. Trong truyền thuyết, kia long phách chính là đại ngu thái tổ suốt đời luyện được võ thần hình thức ban đầu, như sống sót mấy trăm năm mà chưa tiêu mất, kia hắn cấp độ chắc hẳn cũng không yếu tại thần linh quá nhiều, từ tính đường năng lực mượn tăng thần lực lượng, dung nạp long phách người, lại làm sao làm không được. Triệu Đô An kinh ngạc nhìn lão nhân bóng lưng, như có điều suy nghĩ. "Tốt, bây giờ từ kính đường đã chết, ngươi thì chạy trốn rồi mấy ngày, chắc hẳn cũng gấp trở về thấy bệ hạ. Chính Dương Sơn là Thái Bình nơi, lão hủ đã mời Chính Dương thu thập căn phòng, ngươi trước ở lại nghỉ ngơi, và nghỉ ngơi đủ rồi, cho ngươi thêm hồi kính xuyên ốc. Trương Diễn nhất khoát khoát tay, về phần lần này lão hủ ra tay giúp ngươi chi phí. Triệu Đô An cười lạnh nói, ta lấy mạng giúp ngươi câu cá, ngươi kiếm lợi lớn được rồi. Trương Diễn nhất hậm hực câm miệng, hắn mặc dù yêu thích mặt trời, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, lần này trấn áp tăng thần, thật sự là hắn kiếm lợi. Triệu Đô An cất bước đi ra ngoài, sắp đi ra xa nhà lúc, đột nhiên dừng bước lại, xoay quay đầu lại, bình tĩnh nói, tiền bối vừa rồi tại đường bên trong, nói thiên đạo thuật sĩ thuận theo đại đạo làm việc, làm ta nhớ ra từng gặp vừa đọc thư người, từng nói đến lời tương tự. Hắn luôn ta 10 phần 5 mà trí tại học, tam thập nhi lập, 40 mà chứng trạng, 50 hiểu rõ thiên mệnh, 60 mà thai thuận, 70 mà tùy thích không vượt hơn. Bước xuống câu này không đầu không đuôi lời nói, Triệu Đô An quay đầu đẩy cửa ra sân nhỏ. Trương Diễn nhất ngơ ngác, cúi đầu nhai nuốt lấy những lời này, nhất là cuối cùng tùy thích không vượt hơn bảy chữ, hẹp dài hai con ngươi nở rộ ánh sáng. Hắn đột nhiên nắm lên bên hông thiên thư, có đem câu này thì khắc vào thiên thư xúc động. Mạch chơi thiên sư hạn thời diễn tiếp. Tiểu tử này, chứ được một tổ thức, như thế không nghĩ thiếu lão hủ ân tình sao? Này lão cá, ở ngoài mấy ngàn dặm, vân phủ địa giới, một đám áo trắng thuật sĩ thưa thớt, hành tẩu tại núi rừng bên trong, chỉ là số lượng so với lúc trước ít đi rất nhiều. Không ít người khốc tang đồng cũng mất đi, hoặc là mất, bên hông quan tài thì ảm đạm mục nát. Bạch Y Liễu môn chủ Thi U Liêm đi ở phía trước, tên này yêu diễm lão nữ nhân quần áo bẩn thỉu, nhuốm máu, lúc hành tẩu run run mũ trùng dưới, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Bên hông trên quan tài, càng là hơn có một đạo thô to vết rách. Một đêm kia, nàng xuất lĩnh Bạch Y Liễu môn thuật sĩ theo kính xuyên ấp rút lui, lại gặp phải rồi để đao đánh tới Triệu Sư Hùng. Lật một cái ác chiến. Như dưới tình huống bình thường, Triệu Sư Hùng tuy mạnh, nhưng đối đầu với tất cả Bạch Y Liễu môn cũng chỉ có thua chạy một con đường. Nhưng tiếc là không làm gì được, lúc đó tất cả Bạch Y Liễu môn vì Triệu Hoán tăng thần, pháp lực dường như hao hết. Thi Ú Liêm vì bảo hộ Bạch Y Liễu môn thuộc hạ không bị giết hết, bó tay bó chân, lại bởi vì thuật sĩ ở chính diện chém giết bên trên, vốn là kém xa võ phu. Bởi vậy thua trận, càng bị Triệu Sư Hùng hung hăng chặt ba đao, thương thế không nhẹ, ngay cả nhi tử Thi La Y Liễu đều bị Triệu Sư Hùng đao chạm. Chỉ khó khăn lắm đem nó thi thể cất về, cũng mang theo còn sót lại Bạch Y Liễu môn người, chạy trối chết. Coi như trên chính Dương Sơn, tăng thần bị trấn áp gần như đồng thời, hành tẩu giữa khu rừng Bạch Y Liễu môn những thuật sĩ gần như đồng thời ngừng chân, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía thiên không. Phù phù, phù phù. Từng người vốn là tàn huyết thuật sĩ hốc mắt bên trong quang mang dập tắt, ngay cả tiêu thảm đều không có, liền ngã địa khí tuyệt. Phản vệ, cường đại nghi thức, tất đương theo cường đại phản vệ, tăng thần cái chết lệnh một đám tà đạo thuật sĩ trên người nguyện rủa bộc phát. Chương 580, khởi bẩm bệ hạ, phản vương Tử Kính Đường đã ở vừa rồi, chết bởi chính Dương Sơn hạ. 2, chương 580, khởi bẩm bệ hạ, phản vương Tử Kính Đường đã ở vừa rồi, chết bởi chính Dương Sơn hạ. 2, thời gian mấy mắt, trong rừng thuật sĩ cơ hồ chết hết. Phốc. Thi Ú Liêm đột nhiên ngửa đầu, phun ra một ngụm tinh hồng máu tươi, người ngửa đầu ngã quỵ, lại cũng nhất thời đã hôn mê. Phản vệ không đủ để giết chết nàng loại tầng thứ này cường giả, dù là nàng đã trọng thương. Như không người quấy rầy, khoảng nhiều nhất một nén nhang, nàng có thể khôi phục thần trí, tỉnh táo lại. Nhưng mà, ngay tại Bạch Tỷ Liễu môn tập thể chết bất đắc kỳ tử sau không bao lâu, cặc cặc cặc. Dương dậm thiên không, một con đen nhánh ổ nhà vỗ cánh xoay quanh, phảng phất đang cười. Tiếp theo, trong rừng một chùm màu vàng sương mù bắt tới, hoàng vụ bên trong, một quần áo hình dáng tướng mạo viết ngoáy đến cực điểm, sau lưng lưng đeo một thanh do đồng tiền xuyên thành bảo kiếm trung niên nam nhân chậm rãi đi tới. Minh giáo giáo chủ Thương Hải quan sát trong rừng một đám thi thể, than thở, tội gì đến quá thay. Ô nha tử không trung xoay quanh rơi xuống, hai chân dẫm tại phụ cận trên những cây, miệng nói tiếng người, chết rồi, ngươi có cứu hay không? Minh giáo có cải tử hồi sinh năng lực, nhưng mỗi một lần dùng đại giới cũng rất lớn. Giáo phái cũng cùng Bạch Tỷ Liễu môn như thể chân tay. Chỉ là Minh giáo thành viên muốn ít quá nhiều, mỗi một thời đại thành viên trung tâm tối đa cũng không có vượt qua 5 người. Minh giáo giáo chủ tức giận nói, nhiều người như vậy, cứu cái rắm, là Trương Diễn nhất xuất thủ, cũng khuyên nàng bao nhiêu lần, thấy tốt thì lấy. Vì sao không nên đem môn phái cột vào một vương gia trên người? Vẫn đúng là muốn mang nhìn Bạch Tỷ Liễu môn làm lớn làm mạnh, trở mình làm quốc sư, đi cổ hoặc yêu đạo vết xe đổ. Hắn nói nhỏ nói xong, đi thẳng tới Thi U Liêm trước mặt, túi người nhìn ngửa mặt nằm dưới đất Bạch Tỷ Liễu môn nữ môn chủ, nhíu lại nhải. Ô nha cười nhạo, không cứu. Vậy ngươi còn giả hơn bà không muốn. Ta cũng nhắc nhở ngươi, con trai của nàng còn đang ở trong quan tài đâu, tám thành là muốn nắm ngươi phục sinh. Viết ngay chó con bình thường Minh giáo giáo chủ thầm nói, U Màn a U Màn, ngày xưa muốn nói với ngươi lên hôn thôi, ngươi liền muốn đánh người. Bây giờ ngươi như vậy yếu đi, liền từ rồi ta đi, về phần nhi tử kia của ngươi, hay là từ bỏ cho thỏa đáng, thường nhân đọc thê sau khi chết cùng huyện, cũng không có còn mang cái lớn như vậy nhi tử cùng nhau đạo lý. Nói chuyện đồng thời, hắn đưa tay đem tràn đầy đồng tiền bảo kiếm từ sau đọc rút ra, hai tay nắm chuôi kiếm, hướng phía Thi U Liêm trái tim, phốc một kiếm đâm xuống. Thi U Liêm đột nhiên mở mắt, khó có thể tin theo dõi hắn, muốn nói cái gì, lại nói không ra. Trung quanh mặt đất hở ra từng tòa nấm mộ, mỗi hở ra một tòa, liền có một Bạch Tỷ Liễu môn thuật sĩ thi thể bị nuốt lấy. Ô nha sợ tới mức hảo cũng rơi mất, vỗ cánh xoay quanh, lớn tiếng ồn ào, giết người rồi, mạnh phối Minh hôn nha. Ít khi, Minh giáo giáo chủ thu hồi nhuốm máu trường kiếm, hai tay ôm lấy thi thể của Thi U Liêm, cất bước đi ra ngoài, chân phải răng rắc đạp vỡ trên mặt đất một bộ quan tài nhỏ tài, bên trong rơi ra lớn chừng bàn tay, cắt thành hai đoạn thi thể, chính là thiếu chủ Thi La Y tà đạo thuật sĩ, muốn có tà đạo tự giác, làm gì lẫn vào vương triều đấu tranh đâu. Hư ảo hoàng tuyển lộ đột nhiên hiện hiện, Minh giáo giáo chủ ôm nữ thi đi vào trong, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trong rừng từng tòa phân mộ, tượng trưng cho Bạch Tỷ Liễu môn hủy diệt. Kinh thành, hoàng cung, võ công điện chỗ sâu tòa nhà cũ 3 tầng. Tiên tĩnh trong phòng, vách đá mặt ngoài hào quang lóe lên, Triệu Đô An thần hồn hư ảnh thời gian qua đi nhiều ngày, vừa sải bước ra. Trở về, Triệu Đô An nhìn quanh quen thuộc tòa nhà cũ, hoàn toàn yên tâm, mấy ngày nay hắn luôn luôn đảm mệnh, bây giờ cuối cùng có một kết thúc. Hắn quay đầu nhìn về phía vách đá bên cạnh, thần hồn thuần thục chìm vào khôi lỗi. Tiếp theo, ngủ say nhiều ngày, dường như che kín cho bụi khôi lỗi thế thân lại lần nữa thức tỉnh, Triệu Đô An hoạt động có chút cứng ngắc khớp nối, thầm nói, có chút không linh hoạt à, mụ trứng, sớm biết đưa nó nhét vào bên ngoài năng lực chiếu ánh nắng chỗ nạp điện. Cũng may, con rối thế thân còn không đến mức không cách nào hoạt động, hắn thích đứng cơ thể về sau, hứng thú bừng bừng đẩy cửa bước ra cánh cửa. Đinh linh linh. Đỉnh đầu trên mái hiên treo linh đang lắc lư, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Triệu Đô An không có tiếp tục đi ra ngoài, chỉ đứng ở trên lầu nhắm mắt, thưởng thụ giữa trưa tắm nắng. Mấy ngày quá khứ, không biết phía Nam quân tỉnh có phải truyền về kinh, Trinh Bảo chỉ sợ lo lắng làm hư, à. Từ Kính Đường chết rồi, cái tin tức tốt này được đội vàng nói cho nàng. Triệu Đô An khỏe miệng nhếch lên. Chỉ chốc lát, quả nhiên liền thấy một bộ áo trắng từ xa xa khống chế kim quang mà tới. Đại ngu nữ đế tử Trinh Quan Thanh Ti lay động, tuyệt sắc dáng người chậm rãi xuất hiện tại lầu ba hành lang bên trên, tay áo tung bay. Thần, gặp qua bệ hạ. Triệu Đô An chắp tay hành lễ. Từ Trinh Quan ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn hắn, tố bạch gương mặt bên trên, lướt qua khó mà phát giác phức tạp, cùng với nhiều hơn nữa khó mà diễn tả bằng lời ý vị. Rất nhiều nét mặt chỉ kéo dài một cái chớp mắt, thì cho nàng rất tốt địa che đậy giấu đi. Triệu Khanh không cần đa lễ, chấm vừa rồi cầm tới phía trước chỉ báo, không nghĩ ngươi liền trở lại rồi. Từ Trinh Quan một bộ vui sướng dáng vẻ. Lời này là thực sự. Trước đây không lâu, nàng mang phức tạp tâm tình theo trong nhân thế bên trong trở về lúc, tâm trạng là cực kỳ rung chuyển. Chỉ là không cho nàng quá nhiều tự hỏi chuyện này thời gian, nàng lại một lần nữa rõ ràng đã nhận ra Tây Nam phương hướng chuyển đến nhàn nhạt thiên tượng ba động. Chẳng qua, có lẽ là vì quá xa, hay là chính Dương Sơn đại trận cách trở, lần này ba động càng nhỏ bé. Nhưng cũng đủ để khiến nàng độ cao chú ý kết quả vừa trở về phòng làm việc không lâu, Kính Xuyên ấp phương hướng vì chim ưng dùng tốc độ nhanh nhất, trở lại quân tình cấp báo liền đưa vào rồi cung trong. Quân tình là Viên Phong trở lại tới, đại thể nói triều đình đã chiếm lĩnh Kính Xuyên ấp, đang truy sát phản quân. Đồng thời, quân tình bên trong nói tới Từ Kính Đường cùng Triệu Đô An đám người mất tích. Nữ đế trong lòng không khỏi càng thêm loạn rồi, kết quả nàng chính như kiến bò trên chảo nóng, tại dưỡng tâm điện xoay quanh lúc, trên bàn linh đang đột nhiên vang lên. Nàng lại vội vàng chạy tới, liền nhìn thấy trước mắt Triệu Đô An. Một trái tim mới qua loa rơi xuống đất. Chỉ là đây hết thể biến hóa, cũng tập trung phát sinh ở này một hai canh giờ bên trong, làm nàng quả thực có chút trở tay không kịp. Giờ khắc này, nàng có vô số thứ gì đó muốn hỏi, vừa hướng hỏi Triệu Đô An cùng nhân thế quan hệ giữa, lại hướng hỏi hắn hôm nay là có hay không an toàn. Hai ngày này đoạn liên là đã xảy ra chuyện gì, còn muốn hỏi Từ Kính Đường tình huống. Rất nhiều nghi vấn chặn ở trong cổ họng, cuối cùng lại chỉ là môi đỏ khẽ mở, nói một tiếng, trở về là được. Triệu Đô An cũng không biết nữ đế giờ phút này phức tạp tâm tình, càng không biết mình áo lót đã rơi mất. Hắn sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói, quân tình trở lại đến rồi. Kính Xuyên ấp bây giờ làm sao? Hắn thì vô cùng quan tâm chính mình sau khi rời đi đến tiếp sau. Từ Trinh Quan đè xuống hỏi hắn áo lót xúc động, quyết định tạm thời trì hoãn, ngược lại trước nói về chính sự, Viên Phong cùng Triệu Sư Hùng đã chiếm lĩnh Kính Xuyên ấp, Triệu Sư Hùng trọng thương Bạch Đế Hiền môn chủ. Sau đó, Lang Thập bắt trọng thương về đến Kính Xuyên ấp, mang về mệnh lệnh của ngươi, bọn hắn cũng mới hiểu rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, do đó, các ngươi hôm nay là có hay không thoát hiểm. Từ Kính Đường còn đang đuổi giết các ngươi. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Triệu Đô An hít sâu một hơi, đón lấy nữ đế lo lắng tha thiết ánh mắt, trầm giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, phản vương Từ Kính Đường đã ở vừa rồi, chết bởi Hạ Dương Sơn hạ. Chương 581, nước cờ thua bản công việc, công thủ chi thế dị thì chương 581, nước cờ thua bản công việc, công thủ chi thế dị thì Từ Kính Đường chết rồi. Ngay tại vừa mới, tòa nhà cũ trên hành lang, Triệu Đô An trầm giọng báo cáo ra mới nhất chiến quả đồng thời, ngẩng đầu lên, không ngoài dự liệu địa thưởng thức được rồi nữ đế đờ đẫn nét mặt. Từ Trinh Quan đầu góc nhất thời trống không dưới, vừa rồi một chút rối loạn suy nghĩ một cái trước mắt, cũng tiêu tán không còn. Thân thể nàng vô thức nghiêng về phía trước, dường như gian quá khứ, hơi có chút lo lắng, giọng nói ngậm không xác định nói, mộ vương. Chết rồi. Kết quả này, trình độ nhất định ngoài dự liệu của nàng. Dù là, mấy ngày nay nàng cũng không phải là không có đã đoán khả năng này, suy xét đến Trương Diễn nhất thần bí biến mất, khả năng này không thể nghi ngờ là tồn tại. Nhưng nàng lại không dám tự tiện chờ mong, để tránh thất vọng, nói cho cùng, thiên sư phủ nếu chịu ra tay giúp nàng, làm gì trở tới bây giờ. Mà tọa trấn Vân phủ vị kia phiên vương, càng là hơn trừ ra Tĩnh vương Tử Văn bên ngoài, tối làm nàng cảnh giác một vị. Nguyên bản trong dự đoán kết quả tốt nhất, cũng chỉ là đem nó xua đuổi hồi Vân phủ, có thể đông trời còn chưa có đến, Triệu Đô An thì mang về hắn đã bỏ mình kết quả. Thật không thể lại thật, là Trương thiên sư xuất thủ. Triệu Đô An tha thiết giải thích. Tiếp theo, tại Từ Trinh Quan khốn ánh mắt mê hoặc bên trong, Triệu Đô An theo một đêm kia, hắn xuất lĩnh đội ngũ chui vào Kính Xuyên ấp, trước vào Hoài An vương phủ, lại cảnh ngộ thần lòng tự hai tên lợi hại tăng nhân chặn đánh, cuối cùng tại Bách Thế trong Lâm Viên bộc phát đại chiến nói lên. Một mực giảng thuật đến hắn một đường chạy trốn tới Chính Dương Sơn về sau, Trương Diễn nhất làm sao trấn sát tăng thần, dẫn đến Từ Kính Đường bất ngờ bỏ mình, cùng với sau đó lao thiên sư nguyên bộ kế hoạch. Bởi vì chuyện phát sinh quá nhiều, dù là Triệu Đô An đã tinh luyện rất nhiều, nhưng vẫn là phế đi không ít miệng lưỡi. Do đó, là Trương Diễn nhất thuận nước đẩy thuyền, cho ngươi mượn làm mồi nhử, bố trí những thứ này. Từ Trinh Quan nét mặt biến ảo, rốt cuộc hiểu rõ cảm ứng được hai lần đó thiên địa ba động, chia ra đối ứng cái gì. Triệu Đô An ân rồi âm thanh, nói, cũng là trình độ nào đó theo như nhu cầu đi, nói đến, Tử Kính Đường cũng là gieo gió gặt bão, như hắn dã tâm khẳng nhỏ một chút, thành thành thật thật rút về Vân phủ, không có phụ thân tăng thần, Trương Thiên Sư cũng sẽ không đúng tay. Ân, đây cũng là đánh cái thiên nhân hiệp định bóng sạt mép bàn. Từ Trinh Quan lại không có để ý những thứ này, mà là chỉ cảm thấy trong lòng một khỏa trọng thạch, đống nhiên chợt nhẹ, không hề có quá lớn vui sướng, càng nhiều hơn chính là thoải mái, dường như treo ở trong giếng thùng nước. Cuối cùng nói tới, xách nước cánh tay buông lỏng tiếp theo, có chỉ có đau nhức sau mọi mệt. Từ Kính Đường đã chết, Vân phủ phản quân liền lại không có thành tựu, triệt để đem nó đánh tan, đoạt lại Vân phủ dường như lại không có trở ngại. Còn lại, đơn giản chỉ có cái lưu thủ Vân phủ bản địa đại công tử, nghe nói cũng là bị tiểu sắc đảo rông sắc phê, mà đoạt lấy nửa tòa hoài thủy, Vân phủ yên ổn, có thể nói bối rối triều đình lớn nhất nguy cơ đã giải khai một nửa. Thậm chí, làm Từ Kính Đường tử vong, Hoài An Vương đầu nhập vào thông tin truyền ra, Bát Vương liên minh cực có thể dao động. Giống như một ván cờ, bỏ vào trung bàn, một lần thắng bại tay, liền có thể triệt để thay đổi thế cuộc, lệnh công thủ chi thế gì? Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Nữ đế vẻ mặt nói ra ba chữ tốt, tâm trạng khuấy động. Triệu Đô An thì chưa quên báo cáo một cái khác cái mấu chốt tình báo, đúng rồi, Trương Thiên Sư dường như hiểu rõ long phách trên người ta. Hắn đem trong thư viện đối thoại thì thuật lại rồi một phen. Nữ đế nghe xong sửng sốt một chút, nếu mày, chấm chưa từng lộ ra, kia chắc là hắn đã nhìn ra. Triệu Đô An nói, thần để ý, là hắn cuối cùng câu kia nhắc nhở, hiển nhiên là lại ám chỉ ta, long phách có thể bị khống chế. Trương Diễn Nhất mới vừa nói, long phách là võ thần hình thức ban đầu, cùng thần linh không kém bao nhiêu, kết hợp với Từ Kính Đường khống chế tăng thần, Triệu Đô An tự nhiên năng lực nghe ra ý ở ngoài lời. Khống chế long phách, khả năng này, lúc trước quân thần hai người lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn giao nhau lúc, thì thử qua, nhưng đều cuối cùng đều là thất bại. Tính đến hiện nay, hai người chưa thăm dò ra làm sao khống chế long phách biện pháp, đến mức này Thái Tổ Hoàng Đế lưu lại truyền thừa, giống như chết rồi giống nhau ngủ say nhìn. Nghe hắn ý tứ, chỉ có ta cảnh ngộ nguy hiểm tính mạng, phải chết mới có thể lệnh long phách thức tỉnh. Triệu Đô An cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không thể thật làm thí nghiệm a. Cho dù là nhường Trinh Bảo ra tay, như ra một chút sai lầm, trước khi chết long phách không có khôi phục, người thì không có cứu trở về, coi như náo loạn mừng rỡ tử. Có lẽ là thời cơ chưa tới, từ Trinh Quan suy nghĩ một chút, có lý có cứ mà nói, long phách là tổ tiên lưu lại, trong nhân thế cũng là tổ tiên lưu lại, có thể khống chế long phách phương pháp thì nút trong đó. Như vậy đi, ngươi trước cùng chấm đi đem tin tức này báo cho biết Trư Khanh, sau đó chấm lại vào trong nhân thế, tìm cái đó chương hồi, hỏi cho rõ. Triệu Đô An chần chờ nói, hôm nay sao? Từ Trinh Quan liếc mắt nhìn hắn, có vấn đề? Không có. Triệu Đô An cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng, bắt đầu suy tư và vào trong nhân thế, làm sao lắc lư nàng. Chẳng qua trước đó, nữ đế còn muốn tổ chức một hồi lên triều. Ánh nắng vẩy vào màu đỏ thâm thành cung bên trên, bạch ngọc lan can tại dưới ánh mặt trời thì lóng lánh ánh sáng dịu dịu. Ngõ môn bên ngoài, nương theo nữ đế truyền ra mệnh lệnh, trong kinh trên triều đình có mặt mũi đám quan chức sôi nổi theo các công sở bên trong đội vã đuổi tới. Nhóm lớn quan viên gần như là chân trước chân sau đến, trong lòng căng thẳng, nghị luận ầm ĩ vương đại nhân, nhưng có biết xảy ra chuyện gì? Vậy hạ sao đột nhiên gấp triệu, còn gọi đến như vậy nhiều triều thần? Chu đại nhân có thể hỏi nhiều người, ta cũng vậy đầu góc mù mịt à, chẳng qua chỉ sợ sát suất lớn cùng Hoài Thủy chiến sự tương quan. Cũng chưa chắc, Tây Bình đạo cùng Thiết Quan đạo bên ấy, không phải cũng tình hình chiến đấu vô cùng lo lắng. Thời buổi rối loạn, hướng tôi nghĩ, có Triệu Đô đốc xuất quân xuôi nam, cho dù lại không tốt, cũng nên có thể thu hồi nửa tòa Hoài Thủy a. Mặc quan bảo các thần tử ba lượng tụ tập, thấp giọng nghị luận, trong lòng như ép trọng thạch, sợ kinh ngoại chuyện đến tin dữ. Viên công, ngài nhưng có biết đã xảy ra chuyện gì? Nay lại có mắt nhọn người thấy Viên Lập đi tới, hỏi bội. Đại thanh y liền lắc đầu, hắn đồng dạng không rõ ràng. Ngược lại là theo sát phía sau Su Mật viện phó Su Mật sứ dường như biết được một chút, chỉ là buồn bực không lên tiếng. Thái sư cũng tới. Lại một lát sau, Tu Văn Quán phương hướng, già trên 80 tuổi chi niên thái sư Đồng Huyền cũng tại Hán Trúc nâng trung hạ rồi xe đi tới, dẫn tới bách quan hành lễ. Đi thôi, người xác nhận toàn bộ rồi, chớ có ồn ào, có gì nghi vấn sau đó thấy vậy bệ hạ liền biết được. Đồng thái sư nói chuyện có phân lượng, bách quan không còn nghị luận, cùng nhau hướng Kim Loan Điện đi đến. Nếu là tầm thường triệu hoán, tại Thiên Điện là được, lần này tuyển tại xế chiều tại Kim Loan Điện nghị sự, có thể thấy được tuyệt không phải việc nhỏ. Quân thân vào điện, lão hoạn quan Tôn Liên anh tay nâng phất trần duy trì trật tự. Chúng thần yên tĩnh chờ đợi một chút, bên ngoài mới truyền đến lanh lảnh giọng nói, bệ hạ đến. Quân thân xếp tả hữu hai đội, quay người nhìn lại, chỉ thấy Kim Loan Điện trong cửa lớn, sau giờ ngọ ánh nắng vòng qua cánh cửa, vẩy vào đại điện trên sàn nhà. Lắp ra mạng lớn vân sáng. Ngoài điện tả hữu thị vệ đứng lặng, mà hai thân ảnh một trước một sau, đi đến. Cầm đầu, rõ ràng là xuyên thường phục, váy kéo mặt đất ngu quốc nữ đế, tràn đầy thiên gia uy nghiêm. Cung nên bệ hạ. Quân thân hành lễ, sau đó không ít người kinh ngạc nhìn thấy, một mang mặt nạ màu trắng người, lại đi theo sau nữ đế, thì đi vào đại điện. Lê Hoa Đường Bạch Kiểm tập đi. Triệu Đô đốc thủ hạ. Không ít người trong lòng hơi động, cũng còn nhớ, lần trước Trung Thu lên cao, chính là tên này thần bí tập ti mang về tin tức của tiền tuyến. Sau đó những ngày gần đây, Bạch Kiểm tập ti nhị độ biến mất, bây giờ đột ngột xuất hiện, không thể nghi ngờ đã ân chứng có chút suy đoán. Triệu Đô An nhìn không chớp mắt, đi thẳng đến rồi dưới ghế rồng vương, mới dừng bước lại, tại Tôn Liên anh ánh mắt cổ quái bên trong, cùng lão quan lại đứng ở một chỗ, nháy mắt ra hiệu. Từ Trinh Quan cất bước, ngồi lên long ỷ, quan sát quần thần, đưa tay miễn lễ, sau đó thanh lãnh giọng nói quanh quẩn, buổi chiều Triệu Chư Khanh đến, chính là hai chuyện. Thứ nhất, là tiền tuyến truyền về chiến báo mới nhất, Kính Xuyên ấp đã trở về triều đình, Hoài An Vương phủ cũng quy thuận đem sức lực phục vụ, Mộ Vương Tử Kính Đường mất tích. Không có Hàn Huyên, không nói nhảm. nữ đế mở miệng chính là một tấm vương tạc, nhất thời như cùng ở tại bình tĩnh trong hồ nước thả xuống một khỏa đá tảng. Lập tức, kim giám trên điện huyên náo lên. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động, lộ ra nét mừng. Dù là tất cả mọi người liệu định rồi kết quả này, nhưng bây giờ mọi chuyện lắng xuống, mới tính thật sự yên lòng. Chương 581, nước cờ thua bản công việc, công thủ chi thế gì thì 2, chương 581, nước cờ thua bản công việc, công thủ chi thế gì thì 2, lập tức, từng người đại thần mở miệng chúc mừng, lớn tiếng nói hỉ. Từ khai chiến về sau, liền mặt buồn rười rượi, cả ngày dụng tóc hộ bộ thượng thư càng là hơn dường như vui đến phát khóc, thân làm chủ quản túi tiền quan biên, đối mặt tràn đầy lỗ thủng quốc khố, cùng với liên tục không ngừng quân phí chi tiêu, bây giờ nghe được tin tức tốt, làm sao có thể không thoải mái. Chúc mừng bệ hạ, lần này đoạt lại Hoài Thủy Tây tuyến, triều đình cấm đoạn nguy cơ đã là cởi ra hơn phân nửa, kể từ đó, chỉ cần ổn định thế cục, chống nổi mùa đông này, năm sau tất có thể chỉ hoãn qua một hơi này tới. Đồng thái sư thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói: "Không những như thế, Hoài An Vương đầu nhập vào thông tin truyền ra, thế tất lệnh bắt Vương liên minh xuất hiện khoảng cách, hoặc có thể ảnh hưởng an bình, thiết quan hai đạo thế cục thì không nhất định." Lễ bộ thượng thư bộ nói. Binh bộ thượng thư trần chờ nói: "Đại thắng tự nhiên của Vũ, nhưng chỉ sợ Tĩnh Vương một phương biết được thông tin về sau sẽ có hành động, như hắn dẫn quân tây vào, từ kính đường lại từ Vân phủ giết ra, chưa hẳn thủ được." Có hắn mở miệng, trong điện võ thần một phái sôi nổi mở miệng, tỏ vẻ tuy là đại thắng, nhưng lo lắng âm thầm có tại, không thể không đề phòng. Chỉ có Viên Lập đột nhiên nhìn về phía nữ đế, nói: "Vậy hạ mới vừa nói, từ kính đường mất tích, thế nhưng trốn về Vân phủ." Bao gồm Mã Diêm bọn người ở tại trong đại thần, sôi nổi bất ngờ nhìn về phía hắn. Vừa rồi mọi người nghe có tỉnh, phần lớn theo bản năng mà đem từ kính đường mất tích hiểu thành rồi hắn thoát khỏi Hoài Thủy. Nhưng lúc này bị điểm ra, mới phẩm vị ra dùng từ quái dị tới. Rút đi liền rút lui, vì sao muốn dùng mất tích? Từ Trinh Quan ngồi ngay ngắn long ỷ, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra trên mặt đất dương, đem triều thần phản ứng cũng thu vào trong mắt, giờ phút này môi son khẽ mở, viên công nhẹ bén, cái này muốn tuyên cáo đầu thứ hai chiến báo rồi. Không cần nàng nhắc nhở, đang cùng Tôn Liên Anh lông mày đưa tỉnh Triệu Đô An chủ động cất bước, đi ra. Cảm thụ lấy từng đạo tầm mắt, tụ tập tại chính mình mặt nạ màu trắng bên trên, Triệu Đô An hít sâu một hơi, không sợ người khác làm phiền đem vừa rồi báo cáo qua lời nói, lại nói một lần, tiền tuyến mật báo, phản vương từ kính đường, đã ở Vân phủ cảnh nội, là Triệu Đô đốc chém giết. Tin chết vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, thi thể ít ngày nữa đem tiễn chống đỡ kinh sư. Tĩnh. Trên Kim Loan điện không khí giống như bị rút đi rồi, lâm vào chân không, nhất thời địa mất đi âm thanh. Tựa như quá khứ hồi lâu, lại tốt dường như chỉ mới qua nháy mắt. A. Không biết là của ai một tiếng kinh hô, phá vỡ yên tĩnh không khí. Quân thần đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Từ kính đường chết rồi. Chết tại Vân phủ cảnh nội. Là Triệu Đô đốc giết chết. Nếu nói đoạt lại kính xuyên ấp, còn đang ở bọn hắn trong dự liệu, có thể từ kính đường tin chết thì hoàn toàn vượt qua mong muốn. Tại tất cả mọi người trong dự đoán, dù là Triệu sư hùng quy hàng, có thể từ kính đường nhiều năm tích lũy nội tình, chỉ cần kịp thời trở về đại bản doanh, như cũng sẽ là họa lớn trong lòng. Mong muốn thì chỉ là đánh lui. Có thể ngươi nói cho ta biết, không chỉ đoạt lại địa bàn, còn đem người giết. Đồng thái sư ngơ ngẩn, bên cạnh Hàn Trúc thì bối rối. Viên Lập thất thần, dường như thì không ngờ tới lại như vậy dứt khoát kết quả. Mã Diêm nhìn về phía Triệu Đô An, kinh ngạc sau khi sống lại ra nồng đậm quái dị tâm trạng. Tin tức này, sao truyền về? Này Bạch Kiểm tập ti, khi nào ra kinh thành? Chính mình sao không hề phát giác? Yên lặng. Tôn Liên Anh vung vẫy trường tiền, hung hăng ngã tại địa gạch bên trên, phát ra giòn vang, mới dừng tiếng ồn ào. Nữ đế cuối cùng cũng không tiếp tục lại áp chế khoe miệng, cười nói, rất nhiều chi tiết còn không rõ ràng, nhưng từ kính đường tin chết, đã hiểu không sai. Đến trước, quân thần bàn bạc qua, cho rằng Lão Thiên Sư nhúng tay chuyện này không tốt nói rõ. Đồng thời, từ kính đường tuy là phản vương, nhưng cùng tà đạo thuật sĩ quấy hợp lại cùng nhau, chung quy ảnh hưởng hoàng tộc danh dự. Dứt khoát đem sự kiện chi tiết mơ hồ hóa, về phần Triệu Đô An giết thế nào từ kính đường, ai cần ngươi lo? Huy động người giết không được sao? Có nữ đế xác định, quân thần mới rốt cục tin tưởng kết quả này. Kèm theo, trừ ra đúng Triệu Đô An lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích chết lặng. Đúng vậy, bách quan đã tê. Chính là đúng cái này siêu mong muốn kết quả kinh hỉ, cùng với càng sâu tự hỏi, công thủ chi thế gì vậy? Đồng thái sư gần như thất thố mà nói, một tấm đỏ thấm sắc uy nghiêm gương mặt bởi vì hưng phấn mà tăng càng thêm hùng luận. Một câu bừng tỉnh người trong động. Cái này, quân thần cũng đều ý thức được, chiến tranh điểm còn xuất hiện. Từ kính đường vừa chết, Vân phủ phản quân rắn bắt đầu, lại phối hợp Triệu sư hùng bản này tướng lĩnh giải quyết tốt hậu quả, có thể nói, này bàn tràn ngập nguy hiểm nước cờ thua, đột nhiên bị Triệu Đô An bàn công việc. Tiếp đó, mặc dù bên ngoài còn có Tĩnh Vương, Hà Gian Vương, Tiến Sơn Vương, Trần Vương bốn phản vương tại, nhưng triều đình cũng đã theo thập diện mai phục trong đây công, giết ra một con đường tới. Giống như cờ vây trên bàn cờ, bị sắp vây chết, đoạn đi tất cả khí nước cờ thua, bởi vì Triệu Đô An diệu thủ, lề đi rồi một viên đối thủ cực kỳ trọng yếu quân cờ. Thế là, sắp sửa đoạn khí triều đình từ vẻ lo lắng bên trong xé mở một cái đại đạo. Viên Lập lẩm bẩm nói, bây giờ các phương cũng quan sát nhìn Hoài Thủy thế cuộc, Tây Bình Hà Gian Vương vốn là chân đứng không vững, Thiết Quan Yến Sơn Vương càng gắt gao bị kéo tại Cự Bắc Thành, đã là cưỡi hổ khó xuống, chỉ mong nhìn triều đình bại vong. Nhưng hôm nay Vân phủ binh bại, tuy có Tĩnh Vương đại quân cùng Trần Vương chia cắt đông nam, nhưng triều đình cũng đã khởi tử hồi sinh. Chỉ cần thông tin truyền ra, Hà Gian Vương, Yến Sơn Vương hai cố thế lực rất có thể chết chiến ý, cùng triều đình đàm phán hòa bình. Mà trong tình báo, Trần Vương bế quan phong tỏa Tân Hải đạo, vô tâm tranh bá, Tĩnh Vương binh lực mạnh hơn, dạ tâm lại lớn, nhưng mất đi Bắc Vương liên minh trợ lực, đúng triều đình uy hiếp cũng sẽ đại giảm. Nước cờ thua bàn công việc, nước cờ thua bàn công việc. Viên Lập đột nhiên ánh mắt bình tĩnh chằm chằm vào Triệu Đô An, ý vị thâm trường than thở nói, ngu quốc được Triệu Đô đốc, vậy hạ được Triệu Đô đốc, thiên hạ may mắn chuyện. Triệu Đô An dưới mặt nạ mặt đỏ lên, vị này lao âm bị ở trước mặt khen, vẫn rất ngượng ngùng. Mà ý thức được thế cục đi vào điểm con quần thần cũng đều là mừng rỡ không thôi. Nếu theo Viên Lập phán đoán, tiếp xuống chỉ cần yên lặng chờ thế cục biến ảo, có thể triều đình thật có thể công việc. Nghĩ đến này, không ít quan viên tâm trạng phức tạp, bọn hắn cho tới nay, mặc dù bất đắc dĩ chỉ có thể ủng hộ nữ đế, nhưng trong lòng khó tránh khỏi bi quan, cho rằng triều đình thất bại, không ít người sớm đã lập xuống di chúc, sắp đặt hậu sự. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chỉ là mấy tháng công phu, triều đình lại theo trong tuyệt cảnh sống. Mà này, toàn bộ vì một người. Một phái vui sướng bầu không khí bên trong, Từ Trinh Quan ánh mắt ôn nhu nhìn về phía rồi Triệu Đô An. Tiếp theo, nàng lập tức hạ một loạt mệnh lệnh, bao gồm đem tin tức chuyển hướng các phương và sắp đặt. Quân thần hứng thú bừng bừng tản đi, bận rộn giải quyết tốt hậu quả. Triệu Đô An lặng lặng đợi đến quần thần tản đi, mới nhìn hướng đi xuống Kim Loan Điện nữ đế, há to miệng, bệ hạ. Cười một tiếng, đi thôi, cùng chấm đi trong nhân thế tu hành một chuyến. Từ Trình Quan hơi cười một chút, chương 582, nữ đế, cho chấm lục soát một bài thủy điều ca đầu đi. Chương 582, nữ đế, cho chấm lục soát một bài thủy điều ca đầu đi bệ hạ, vội như vậy sao? Triệu Đô An lộ ra thần sắc khó khăn. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao lắc lư nữ đế. Từ Trình Quan minh mâu nghi ngờ nhìn về phía hắn, có vấn đề sao? Bây giờ mộ vương chết đi thông tin truyền ra, tiếp xuống tất cả triều đình đều sẽ vận chuyển lại, ngươi bây giờ vừa còn đang ở Chính Dương Sơn, mà Kính Xuyên ấp người còn không biết tung tích của ngươi. Ngươi tiếp xuống cái kia về trước đi, hoặc có thể mượn Trương Diễn nhất tay, tốc độ trở về Kính Xuyên ấp ổn định quân tâm. Ngươi trở về vốn sẽ phải vòng qua Bích Họa, châm tùy ngươi một đạo là được, sẽ không chỉ hoãn ngươi cái gì. Câu chuyện có lý có cứ, kìm nén đến Triệu Đô An có chút khó chịu. Cũng may ngược lại cũng không phải quá làm khó, hắn gật đầu một cái, cũng tốt. Quân thần hai người rời khỏi Kim Loan Điện, rất nhanh đã tới tiểu lâu ba tầng. Triệu Đô An rất quen đi đến Bích Họa bên cạnh, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngẩng đầu nhìn về phía đối mặt với hắn, tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống nữ hoàng đế. Thuần trắng váy áo và áo tản ra, bao lại tất cả nửa người dưới. Triệu Khanh. Từ Trinh Quan gặp hắn muốn nhắm mắt, đột nhiên mở miệng, ở người phía sau ánh mắt nghi hoặc bên trong, yếu ớt nói, ngươi không có chuyện khác báo cáo đi. Triệu Đô An sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không có. Vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy? Nữ đế một đôi mắt ý vị thâm trường nhìn hắn, chậm rãi nói, không có việc gì. Nha. Triệu Đô An trong lòng không hiểu có chút buồn chồn, mơ hồ cảm thấy Trinh Bảo hôm nay phản ứng có chút dị thường, nhưng nhất thời không có tìm ra đầu mối, dứt khoát thần hồn từ thế thân lên cao lên, cất bước chìm vào Bích Họa bên trong. Hắn sẽ tại trong nhân thế bên trong lần nữa sánh vai Trương Hồi, lắc lư qua loa nữ đế một lần, sau đó lại hồi Chính Dương Sơn, nấu ăn đến tiếp sau. Từ Trinh Quan thì gần như đồng thời, hai mắt nhắm lại, lông mi run nhẹ nhẹ, tâm thần chìm vào trong nhân thế. Cũng liền tại từ kính đường tin chết trong kinh thành truyền ra đồng thời. Kinh thành phía tây, Tây Bình đạo cảnh nội, tới gần biên quan một cái trên đường nhỏ, hai tên tăng nhân một trước một sau đi lại. Cái trước là một cái vóc người hơi co còng xuống, mặc màu nâu tăng y điệp, dung mạo giản mua lao tăng. Hắn đúng là cái mặc đồ trắng tăng bảo, dung mạo tuấn lãng, mặc dù tuổi tác cũng không tính là nhỏ, nhưng như cũ môi hồng răng trắng tuấn tiếu tăng nhân. Chính là biến mất thật lâu Nguyên Thần Long tự chủ Cẩm, Huyền Ấn Hòa thượng, cùng với vì một câu xuân tới thảo tử thanh nổi tiếng xa gần biệt cơ. Lúc trước, nữ đế phong thiện thất bại, tấn thăng thiên nhân về sau, Huyền Ấn tự biết thất bại, trước giờ rời khỏi kinh sư, lúc gần đi bỏ xuống rồi tất cả, chỉ mang theo rồi biệt cơ. Mấy tháng này, hai người dường như biến mất tại rồi tất cả mọi người tầm mắt bên trong, càng không người có thể tưởng tượng đến, bọn hắn lại đi tới biên quan. Chủ trì, phía trước chính là thông hướng Tây vực trạm gắt rồi, nhìn tới chính như ven đường gặp phải người cách nói, ngu quốc nội loạn, Tây vực thì không thành thật, trấn quốc công vì thế, phong tỏa thông hướng Tây vực con đường, bằng không trên đường này cũng sẽ không quẳng cu é như vậy. Biện cơ phong trần mệt mỏi bộ dáng, con cái bao quần áo nhỏ, lau mồ hôi chán, nhìn về phía xa xa đứng lặng tại đại địa bên trên thành trì. Hắn không phải lần đầu tiên lại tới đây. Năm đó, hắn hay là người thiếu niên lúc, Huyền Ấn còn không phải chủ trì lúc, hai người thì từng đi bộ từ đây xuất quan, xâm nhập Tây vực, tại Phật môn tổng đàn bên trong náo loạn một hồi, cường thế mang về hai dương kinh thư, thì đặt vững rồi đến tiếp sau Huyền Ấn kế thừa thần long tự vị trí. Huyền Ấn hòa thượng đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn phía phương nam, màu nâu con ngươi tầm mắt giống như vô hạn kéo xa. Lao tăng giọng nói bình thản nói, từ kính đường chết rồi. Biện cơ lấy làm kinh hãi, làm sao lại chết rồi? Huyền Ấn nói ra, sao thai hòa vẫn? Không ngoài dự liệu, từ kính đường hay là mời tăng thần giáng lâm, Trương Diễn nhất không ngoài dự đoán ra tay. Biện cơ căm tức nói, người này trước đó khoe khoang khoác lác, sao ngắn như vậy xem? May mà ngài còn biết thư đi Hoài Thủy, điều khiển không chúc đám người xuất thủ tương trợ, bây giờ vân phủ binh bại, chẳng lẽ không phải cho nữ hoàng đế cơ hội thở dốc? Bởi vì thần long tự hủy diệt, Biện cơ đúng nữ đế cùng Triệu Đô An tràn đầy căm thù. Dừng một chút, hắn lại dầu gì, chủ trì, bây giờ từ kính đường bại, mặc dù này trên bản cờ còn có mấy chi phản quân tại, nhưng thật sự năng lực uy hiếp hoàng vị, sợ chỉ còn lại có Tĩnh Vương một người. Chỉ có Tĩnh Vương đăng cơ, này ngu quốc mới có ta thần long tự dung thân chỗ. Biện cơ có chút lo lắng. Tin tức xấu, mộ vương ra rồi. Tin tức tốt, thần long tự coi trọng nhất, cũng là bát vương bên trong cường đại nhất, Tĩnh Vương vẫn còn ở đó. Với lại, mất đi mộ vương người cạnh tranh này, tiếp đó, tất cả cùng nữ đế thế lực đối nghịch, đều chỉ năng lực ngược lại đi ủng hộ Tĩnh Vương. Chuyện này ý nghĩa là, trong thời gian ngắn, Tĩnh Vương thế lực có thể lần nữa bành trướng, đạt tới một độ cao mới. Vị yêu bệ hạ địch nhân, cũng không chỉ có chư vương. Huyền Ấn lao hòa thượng nhẹ nói. Hắn chuyển hướng tây bực phương hướng, nhìn ra xa dãy núi, còn nhớ 600 năm trước, vương triều thay đổi thời thiên thọ diện Phật sao. Biện Cơ tâm thần khẽ động, kinh ngạc nói, chủ trì ý của ngài là Tây Vực Thích Ca Mâu Ni biết. Huyền ấn màu nâu tăng bảo đón lấy phương Tây gió thu, như sóng lớn lay động, Tây Vực Phật môn luôn luôn nhớ kỹ năm đó thù hận, huống chi bây giờ thần lòng tự chi nhánh tan tác, tại Thích Ca Mâu Ni mà nói, làm sao cũng không phải Phật môn đổ bật hợp dòng cơ hội tốt. Trước đó bất động, chỉ là bởi vì muốn ngồi xem ngu quốc trong chư vương đấu, bây giờ từ kính đường chết rồi, cân đối bị đánh phá, Tây Vực cũng nên không an phận rồi. Biện Cơ đã hiểu rồi cái gì, nhãn tình sáng lên, nói, do đó, ngài lựa chọn lúc này vào Tây Vực là vì. Huyền ấn không trả lời, chỉ là cất bước, chân đạp thổ hoàng sắc bao cắt tiến lên, thiên địa mênh mông, người như sâu kiến. Biện Cơ bận bịu bước nhanh đuổi theo. Một già một trẻ, hai tên tăng nhân thời gian qua đi 20 năm, lại vào Tây Vực. Vân Phù Đạo. Chính Dương Sơn phía nam, tiếp qua ngàn dặm, là liên miên vô tận rừng rậm. Rừng rậm như biển, đem mặt đất mở ra một cái bích sắc đường ranh giới, mà ở bên ngoài rừng rậm, dọc theo dòng sông thường cách một đoạn khoảng cách, cũng có một tòa Tây Nam biên quân chặn gác. Nơi này là Tây Nam đại cương, cũng là ngu quốc ngoại cảnh, lão nhân tộc sinh hoạt địa bàn, mênh mông đại sơn bên trong, chim thú sợ bay, dường như cảm ứng được phương bắc Chính Dương Sơn tiếng động. Giống như viễn cổ niên đại trong rừng rậm, một tên đứng ở rậm rạp trên tán cây canh gác lính gác ngắm nhìn phương bắc. Nàng là một tên dáng người thon dài nữ thợ săn, mặc trên người da thú may váy áo, bộc lộ ra da thịt đen bóng như lông mày, chính là một tên hai mươi mấy tuổi nữ tử, tràn ngập dị vực phong tình trên gương mặt, một đôi tròng mắt màu xanh lục co vào. Nữ lính gác linh xảo quay người, động tác biên độ chi đại, lệnh bên hông váy da trên treo một chuỗi cốt chế trang trí vật phát ra tiếng vang. Nàng chia tay rồi âm thanh to rõ huýt sáo. Ly. Xa xa tán cây bên trong, một đầu to lớn điểu vỗ cánh bay lên, cánh vỗ lúc cuốn lên của phòng, bay lượn mà tới. Nữ lính gác thả người nhảy lên điều độc, hai đầu gối tư thế quỳ, hai tay bắt lấy cự điểu phần lưng lâm vũ, lướt qua lâm hải, hướng xa xa một tòa to lớn tổ chim bay đi. Và tới gần, mới phát hiện tổ chim là to lớn, ống tròn hình dạng đại trại, như là thần linh rơi xuống nhân gian chiếc nhẫn. Tại manh thú độc trùng hành hành trong rừng rậm, cắt chém ra một mảnh an tường khu vực. Hình khuyên trên tường thành, từng người lão nhân tộc lính gác ngẩng đầu, trông thấy đại điểu, mới sôi nổi thu hồi tầm mắt. Tuổi con trẻ, liền tại lão nhân tộc trong thu được bạch địch ban thưởng vật nữ lính gác lướt qua tường thành. Phía dưới trại nội bộ, là lít nha lít nhít kiến trúc, chi chít khắp nơi, từng người tộc nhân ra ra vào vào. Trên quảng trường, càng có thật nhiều nữ tính tộc nhân tại đem quả thực cùng thịt hong khô treo lên. Mà ở đông đảo trong kiến trúc, lại vì một tòa uy nghiêm thần miếu là bắt mắt nhất. Nữ lính gác tại thần miếu phụ cận trở mình rơi xuống đất, ở chung quanh người xem kỹ trong ánh mắt, bước nhanh dẫm lên thang lầu, đi tới thần miếu cửa vào. Triệu Đô An như ở chỗ này, sẽ kinh ngạc phát hiện, cái gọi là thần miếu nội bộ, đúng là một dãy nhà phong cách cùng ngu quốc cực kỳ tương tự tiểu lâu. Tung tung tung. Chương 582, nữ đế, cho chấm lục soát một bài thủy điều ca đầu đi. 2, chương 582, nữ đế, cho chấm lục soát một bài thủy điều ca đầu đi. 2, nữ tử Bạch Địch gõ cửa. Vào. Trong môn truyền ra một thanh âm. Bạch Địch đẩy cửa ra, đập vào mi mắt cũng không phải gì đó uy nghiêm cúng tế nơi trốn, mà là một tòa phòng làm việc. Đúng, phòng làm việc. Mặt đất phủ lên tây vực đan lên thảm, rộng rãi gian phòng bên trong trưng bày lấy từng trường tạo hình trang nhã bàn đọc sách, trên bàn lộn xộn trưng bày lấy bút mực giấy nghiên, còn có một quyển sách sách vở. Bác cổ trên kệ để đó từng kiện đồ sứ, trên vách tường treo sơn thủy tranh chữ, bên trên in lít nha lít nhít lịch đại người thu thập tư nhân con dấu. Trong góc từng cái bình hoa lớn bên trong cắm tu bổ qua nhánh hoa, bình hoa bên cạnh còn mang theo một con chim lồng, lồng bên trong một con vẹt đang đánh chớp mắt, tựa như tùy thời muốn theo đứng yên gậy gỗ bên trên đến rơi xuống. Căn phòng bốn phía còn đứng thẳng mấy cái to lớn giá sách, trên giá sách tràn đầy các loại sách vở, mảy may không thể so với ngu quốc đại tàng thư ra kém. Trong đó thậm chí còn có đại ngu nho lâm bên trong, gần đây một năm nhất là vang dội tâm học luận. Ân, Chính Dương tiên sinh làm ra, ký tên trên lại chỉ quất tại thứ hai, xếp tại đệ nhất ký tên là Triệu Đô An. Giờ phút này, một mặt dưới giá sách, một người mặc rộng rãi màu tím nho bảo tóc dài nam tử, chính đi chân đất, dẫm lên chút đằng ghế, lật xem cổ tịch. Nghe được tiếng động, nam tử quay đầu trở lại, lộ ra một tấm cùng lão người khác lạ, càng gần như hơn ngu quốc người gương mặt, chỉ là không có để râu, mà là giữ lại màu xanh gốc râu cằm. Tộc trưởng. Bạch Địch Tử ánh mắt tò mò lại kính sợ mà liếc nhìn trong phòng bài trí, sau đó quỳ một chân trên đất, chi tiết bẩm báo chính mình quan sát được chuyện. Tóc dài tử sam nam tử nhíu nhíu mày, đi chân đất, theo trên ghế nhảy xuống, Chính Dương Sơn phương hướng, mây đen hội tụ, sau đó bị thành vân tăng dã, càng có từng cây khí trụ dâng lên lại tàn đi. Đúng. Bạch Địch gật đầu. Tóc dài tử sam nam tử do dự một lát, nói khẽ, từ kính đường sợ là chết rồi. Lập tức, hắn bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, trải rộng ra một tấm giấy tuyên, nâng bút chấm mực, nhanh chóng viết một phong thư, sau đó gấp lên đưa cho nàng, đưa ra ngoài. Bạch Địch cái gì đều không có hỏi, lại không dám nhìn trộm, cung kính tối lui, chỉ là đóng cửa tiền một giây, nghe được lồng chim trong đánh thức vẹn hùng hùng hổ hổ, ai quấy rầy lao tử đi ngủ. Tóc dài tử sam nam tử không có phản ứng vẹn, chỉ là lặng lặng đứng lặng trong phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ lộ ra cảnh sắc, thấp giọng nói, Trương Thiên Sư đến rồi Vân Phủ, không định đến ôn chuyện sao? Không người đáp lại, ngoài cửa sổ chỉ có một sợi gió thu. Màn đêm bao phủ xuống đô thị. Toàn nào đó trong văn phòng. Triệu Đô An mở ra hai mắt, theo dựa bản trạng thái nâng người lên. Nhìn thấy quen thuộc tức bình máy tính, một bên chồng chất lên màu xanh dương cặp văn kiện, cùng với ngoài cửa sổ thổi tới gió đêm nhấc lên một góc màu xanh dương màn cửa. Lại quay về rồi. Hắn trà sát mặt, chiến kỳ thân, trước trong phòng dạo bước hóa giải hạ mọi bệnh. Sau đó rất quen đi đến rửa mặt đỡ bên cạnh, nâng lên thanh thủy đánh vào trên mặt của mình. Cảm thụ lấy dòng nước dọc theo da thịt chảy xuôi tiếp theo, ướt nhẹp cổ áo, Triệu Đô An ngẩng đầu, nhìn về phía trong gương tấm kia lạ lẫm lại quen thuộc gương mặt. Xoa xoa tay, từ miệng trong túi lấy điện thoại di động ra, theo sáng màn hình, thời gian biểu hiện 002 tại không người tiến vào lúc, thế giới này giống như sẽ lâm vào đình trệ, hoặc là càng nói đúng ra là về không, đổi mới. Lúc này, Trinh Bảo hẳn là cũng vừa mới tiến đến, "Ân, chúng ta không có xuất hiện tại trong nhà của ta." Nói rõ mỗi lần đi vào đều cần lại lần nữa tập hợp. Cái này khiến Triệu Đô An nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc giả sử vừa tiến đến, liền thấy nữ đế chính quận lại đôi chân dài, ngồi phịch ở nhà mình trên ghế salon xem TV, sau đó quay đầu bên mặt hất hàm sai khiến đến trên một câu, "Chấm muốn." Thì rất nhức đầu phải không nào? Như vậy rất tốt, có đầy đủ thời gian nhường hắn sửa sang lại suy nghĩ. Trinh Bảo lần trước ngồi xe đi nhà ta, cho nên nàng không biết vị trí cụ thể, có lẽ còn là sẽ ở nhà kia thịt nướng cửa hàng gặp mặt. Lần trước ta đã kiểm tra rồi ta nhà của mình, không hề có phát hiện tủ, cũng không có lao tử lưu lại dấu vết. Ta căn phòng làm việc này trong cũng không có gì thường. Trong thế giới này nhiệm vụ chính đến tột cùng làm sao mở ra? Lẽ nào điểm đột phá cũng không trên người ta, mà là trên người Trinh Bảo? Triệu Đô An suy tư hắn cái này vấn đề nghiêm túc. Lao tử lưu lại quá nhiều bí ẩn, liên quan đến trông hắn xuyên qua bí ẩn, không phải do hắn không coi trọng. Thật không dễ dàng từ kính đường chuyện có một kết thúc, hắn cũng nghĩ với cái thế giới này tiến hành càng sâu một bước thăm dò. Tất nhiên nhà của mình cùng văn phòng đều không có manh mối, dây kia lấy thì xác suất lớn giấu trên người nữ đế rồi. Ân, ba đầu còn có trọng có thể, cơ định đi công nhân suy đoán, hoặc kế định đi mà nữ môn cha thị sợ trên hút vào. Thậm chí, mang theo nàng quen thuộc thế giới này vốn là mở ra bức họa này nhiệm vụ ẩn chính xác mở ra cách thức. Suy nghĩ nhiều vô ích, trước ứng phó tối nay đi. Triệu Đô An thay đổi y phục, lôi ra môn, dọc theo yên tĩnh hành lang chạy chậm đến xuống lầu. Vì che lấp, hắn tối nay nhất định phải vì Trương Hồi thân phận cùng nữ đế gặp mặt, không thể để cho nàng đợi cấp bách. Không bao lâu, Triệu Đô An lại một lần nữa đón xe, đã tới hai người gặp nhau chỗ cũ. Nhà kia đêm khuya kinh doanh cửa hàng. Đẩy cửa xe ra lúc, liền thấy đô thị mỹ nhân ăn mặc từ trình quan khéo léo tại bên lề đường chờ đợi. Nàng vẫn như cũ mặc quần dài, áo sơ mi, bóng ánh bản chân dẫm lên ngai mỏng dày sảng đạn, tóc dài xóa bay, kinh thế dung nhan bị bóng đêm một chút che giấu đi. Cả người đứng dưới ánh đèn đường, giống như toàn bộ thế giới tiêu điểm, lại giống như cùng cái này thế giới phồn hoa không hợp nhau. Đã lâu không gặp, Triệu Đô An điều chỉnh trạng thái, làm chính mình khôi phục Trương Hồi thiết lập nhân vật, nện bước ưu nhã nhịp chân, mỉm cười đi tới. Nữ đế bình tĩnh quay đầu trở lại đến, con mắt xem kỹ hắn. Lần này, có lẽ là có rồi kinh nghiệm, nàng có vẻ đặc biệt trấn định. Về khoảng cách lần gặp gỡ thật lâu sao? Từ Trinh Quan chằm chằm vào Trương Hồi, đột nhiên toát ra một câu. Triệu Đô An sửng sốt một chút, ý thức được mình xuất hiện sơ hở, khiến cho nữ đế thăm dò, muốn từ trong miệng hắn biết được phó bản cơ chế sao? A, bảo ngươi có thể nghĩ sai lầm rồi, là một tên hư giả ở bờ cờ, cái trò chơi này giải thích quyền tại ta. Triệu Đô An khí định thần nhàn, lộ ra mỉm cười, cùng từ tiểu thư mỹ nữ xinh đẹp như vậy chia ra, dù là chỉ cách xa một ngày, cũng là một ngày bằng một năm. Nữ đế lặng lặng nhìn hắn, đột nhiên nói, ngươi là tại ghẹo ta sao? A, ngươi học nhanh như vậy, đều hiểu ghẹo ý tứ. Triệu Đô An kinh ngạc. Từ Trinh Quan mặt mày lạnh lùng, một bộ cự người ngàn dặm hương vị, ta nhớ được đã nói với ngươi, ta có vị hôn phu. Triệu Đô An lại có chút ít vui vẻ, hãy náy cười một tiếng, thật có lỗi. Lần trước mang từ tiểu thư về nhà, không nghĩ từ tiểu thư nửa đường có việc rời khỏi, lần này định ngày hẹn. Không ngờ, Từ Trinh Quan đột nhiên mở miệng, ngắt lời hắn lời kịch, đúng vậy à, lần trước tạm thời có việc, do đó, lần này trước hoàn thành lần trước chưa hoàn thành chuyện đi. Ta đối với các ngươi nơi này thơ cổ từ rất hiếu kỳ. Triệu Đô An trong lòng đã sớm chuẩn bị, mỉm cười nói, tất nhiên từ tiểu thư có hứng thú, vậy ngươi muốn loại nào? Hắn chuẩn bị lục soát mấy đầu chính mình không có chép qua cho nàng, dù sao như vậy đã không lộ tẩy, cũng được, thỏa mãn nữ đế lòng hiếu kỳ. Một giây sau, chỉ nghe nữ đế yếu ớt nói, liền đến một bài thủy điều ca đầu đi. Triệu Đô An, chữ sai trước càng sau sửa chương 583, địa ma giáp, hạ, chương 583, địa ma giáp, hạ, sao? Có vấn đề. Từ Trinh Quan đứng dưới ánh đèn đường, có hơi nghiêng đầu, ánh mắt ra vẻ nghi ngờ nhìn về phía hắn. Triệu Đô An trầm mặc. Phải thừa nhận, vừa rồi nội tâm hắn thình thịch xuống, suýt nữa cho rằng Trinh Bảo hiểu rõ rồi cái gì. Nhưng giờ phút này nhìn xem bóng đêm dưới đèn đường tóc đen xóa vai đô thị nữ mỹ nhân, hắn ra vẻ lạnh nhạt hỏi, vì sao? Vì sao điểm danh muốn cái này? Từ Trinh Quan hơi cười một chút, đưa tay nhẹ nhàng phật phía dưới phát, rất tự nhiên nói ra, vì Tết Trung Thu có người đưa ta một thủ thủy điệu ca đầu. Ừm, ta muốn dùng cái từ này bài viết Trung Thu cái ngày lễ này thi tử, có thể chứ? Thì ra là thế. Triệu Đô An đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tự cho là đã hiểu rồi Trinh Bảo đưa ra yêu cầu phía sau nguyên nhân. Chợt chỉ cảm thấy một hồi nhức cả trứng, hận không thể hung hăng quất chính mình hai thai quang, mụ trứng. Không sao giả trang cái gì, đây không phải cho mình mà hố. Cũng may, cũng không phải là không cách nào bù đắp. Trong lịch sử thủy điệu ca đầu cái từ này bài thi từ rất nhiều, tìm một bài lừa gạt qua được không khó. Ngay tại ý nghĩ này dâng lên lúc, hắn nghe được nữ đế đến tiếp sau bổ sung yêu cầu. Thủy điệu ca đầu, lại nhất định phải là Trung Thu tử. Này tính nhắm vào có chút mạnh a. Triệu Đô An lại đau răng rồi. Ân, trong lịch sử khẳng định thì có thi nhân tại Trung Thu thì dùng qua cái từ này bài. A, Triệu Đô An có chút không xác định. Theo logic trên tất nhiên tồn tại, nhưng hắn cũng không phải học cái này, làm sao biết a? Với lại, tùy tiện vừa tìm, nổi danh nhất, này cho phép chắc chắn xếp tại đằng trước, hắn thì không xác định Trinh Bảo biết nhau bao nhiêu thế giới này chứ, mạo hiểm thực sự quá lớn. Trầm ngâm dưới, hắn nghiêm trang lắc đầu nói, thật đáng tiếc, tại trong trí nhớ của ta, không hề có phù hợp yêu cầu tác phẩm. Ân, ngươi nói cái từ này bài thân mình rất ít lưu ý, không sai, ít lưu ý. Ít lưu ý tử nhân Tô Đông Pha. Từ Trinh Quan lặng lặng nhìn hắn nói bậy bạn, ánh mắt vi diệu, phối hợp lộ ra rồi tiếp nối biểu tình thất vọng. Cho nên nói, nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, tỉ như có chút lúc, vì bạn lữ lòng tự trọng, phối hợp điệu kêu to hai tiếng cái gì. Ân Tố Tố đã từng nói, nữ nhân xinh đẹp nhất biết cả người. Giờ phút này, Từ Trinh Quan nét mặt rất tốt địa thể hiện rồi điểm này, nếu không phải lo lắng hăng quá hóa dở, nữ đế thậm chí kém chút giả làm một khổ sở đáng thương. Như vậy a? Ngay tại Triệu Đô An vừa lặng yên nhẹ nhàng thở ra lúc, Từ Trinh Quan lại lần nữa ngẩng đầu, ném để cánh ánh mắt, vậy có hay không tiện biệt thơ? Ta có một bằng hữu gọi Đồng Đại. Triệu Đô An trong lòng hô to hảo ra hỏa, cái này phá ngạnh không qua được rồi đúng không? Hắn chuyện đương nhiên cho rằng là bởi vì chính mình văn chép kia một bài biệt Đồng Đại khiến cho nữ đế hứng thú. Thế là, hắn nhíu mày, lắc đầu nói, tiện biệt thơ rất nhiều, Từ tiểu thư muốn nhìn, ta có thể giúp ngươi tìm mấy đầu, nhưng Đồng Đại cái gì? Không có. Nữ đế lần nữa mặt lộ thất vọng, sau đó dường như bởi vì hai lần bị cự, có chút mất hết cả hứng, thở hắt ra, được rồi, ân, vậy mọi người nơi này nhưng có nho học làm. Nàng đơn giản miêu tả quyết tâm học nội dung. Triệu Đô An mồ hôi cũng xuống, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, tỏ vẻ cái này siêu cưng rồi, hắn cũng không hiểu rõ. Nữ đế lần nữa quán xuống tóc, nói khẽ, kia Phật học điển tịch đâu? Ta nhìn xem nơi này thì có chùa miếu. Triệu Đô An lần nữa lắc đầu, cái này hắn thì chắc qua. Kim Cương Kinh bao gồm đạo môn đạo đức kinh bên trong danh ngôn đều bị Triệu mẫu người vô sỉ trích dẫn qua, tra một cái vừa lộ nhân bánh. Nữ đế liên tiếp mấy lần bị tự tuyệt, có chút mất hứng rồi, nàng nhíu mày, không vui nói, các ngươi cái này cũng không có, vậy cũng không có, còn có cái gì? Có ta. Triệu Đô An lộ ra chất phát đủ cười, này, Từ tiểu thư như đúng cái khác cảm thấy hứng thú, cũng có thể. Nữ đế quanh tay, một bộ bạn gái tức giận bộ dạng, bệ nghệ trong hắn, thản nhiên nói, ta muốn thấy các ngươi nơi này vũ khí lịch sử phát triển, ngươi không phải cũng nói không nhìn thấy. Vấn đề này, nàng lần trước thì để cập qua, nhưng bị Triệu Đô An vô tình từ chối. Thấy Triệu Đô An không lên tiếng, Từ Trinh Quan cười lạnh âm thanh, thở dài nói, thôi, cũng không làm khó ngươi, lần trước nhìn các ngươi nơi này hí kịch cũng là có vương triều xuất hiện qua, dù sao cũng nên có quan hệ với vương triều pháp lệnh cải cách loại hình ghi chép à. Làm sao chỉnh đốn lại chị? Làm sao để trấn kinh tế? Vàng bạc bản bị, thị trường mậu dịch. Nàng nói, đều là lúc trước Triệu Đô An tại Tu Văn Quán mở tiểu lớp học lúc, nói lên danh tử. Triệu Đô An cảm thấy có điểm không đúng, mặc dù suy nghĩ cẩn thận, Trinh Bảo nói lên mấy cái muốn thứ gì đó, cũng vô cùng hợp lý thân làm đế vương, quan tâm những thứ này không gì đáng trách. Nhưng, nay tính nhắm vào có phải hay không có chút quá mạnh mẽ. Mỗi một thung, mỗi một món, cũng thẳng đâm Triệu Đô An ống thở, đao đao chúng đích hắn cái này kẻ chép văn việc xấu tử huyệt. Gặp hắn trầm mặc, Từ Trinh Quan lướt hắn, sao? Cái này cũng không có. Cái này có thể có. Triệu Đô An cảm thấy, cái này không có vấn đề lớn. Vì lịch sử luôn luôn tương tự phương châm có thể cho rằng là trùng hợp, tuyệt đối không về phần tượng thi tử như thế bạo lôi. Bất quá, chuyên nghiệp thư cần phải đi thư viện tra, có thể lúc này đóng cửa. Triệu Đô An giải thích. Đương nhiên, cũng được, dùng mạng. Ân, mặc dù cái này thế giới trong tranh tràn ngập bút, mạng có công năng có thể dùng, có không được, cũng không biết có thể hay không tra. Thấy nữ đế có chút dấu hiệu nổi gióa, Triệu Đô An cảm thấy không thể tiếp tục bị động đi xuống. Hắn nhanh trí, chỉ phụ cận cách đó không xa một nhà đêm khuya còn đang ở kinh doanh quán cà phê, nói, đừng nói chuyện thì không tiện, mời ngươi uống ly cà phê à. Từ Trinh Quan từ chối cho ý kiến, gặp hắn bước nhanh đi trước quá khứ, đành phải ánh mắt phức tạp đuổi theo. Chọn món, quét mã, trả tiền. Một mạch mà thành. Hai người lần nữa đi lúc đi ra, trong tay riêng phần mình có thêm một cái ly giấy tử. Triệu Đô An xuất ra mảnh quản, phốc điệu đâm thủng, nhấp một hớp, lông mày giãn ra. Xuyên qua trước, hắn đêm khuya tan tầm, có đôi khi buồn ngủ, liền biết chút một chén, xa cách đã lâu mùi vị. Từ Trinh Quan bắt trước động tác của hắn, đem mảnh quản cắn vào trong miệng, nhẹ khẽ hít một cái, sau đó nhíu mày, ghét bỏ địa phương ra, lạnh lùng nói, đáng, lại có điểm đáng yêu. Triệu Đô An cười, tìm về rồi một chút quyền chủ động, hắn mỉm cười giải thích, nếm trải khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Từ Trinh Quan cười nhạo, chịu khổ làm sao lại như vậy trưởng thành thượng nhân. Triệu Đô An cho nàng làm trầm mặc. Hai người một người ngậm một chén cà phê, dọc theo sáng ngời biển quảng cáo ghép thành đường đi tới, Triệu Đô An đông nhiên nói, Từ tiểu thư vì sao như thế chấp nhất tại thi tử? Hắn cảm thấy Trinh Bảo tối nay rất không thích hợp, quyết định thăm dò một đợt. Từ Trinh Quan phun ra ống hút, ngắm nhìn đô thị vùng trời ô nhiễm ánh sáng, nhìn không thấy tinh nguyện, nàng nhẹ nói, ta vị hôn phu viết bài thơ tử rất tốt. Ồ, xin lắng hay nghe. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Nữ đế đem trung thu từ đọc một lần, sau đó hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 583, địa mã giáp hạ 2. Chương 583, địa mã giáp hạ 2. Triệu Đô An vẻ mặt tán thưởng, ta mặc dù không lớn tinh thông thơ cổ tử, nhưng cũng có thể nghe ra, này từ vô cùng tốt. Đáng tiếc bây giờ thơ cổ sự suy thoái, bằng không chỉ bằng này một bài, đủ để vang danh thiên hạ. Không ngờ rằng Từ tiểu thư vị hôn phu đúng là cái tài tử, có sâu như vậy dày cổ văn bản lĩnh, chắc là cái vô cùng ưu tú người a. Từ Trinh Quan mắt liếc thấy Trương Hồi Đại thổi là tuổi, rất cảm thấy ngạc nhiên, nghe vậy gật đầu một cái, ý vị thâm trường nói, đích thật là cái cực ưu tú người, với lại rất nổi danh. Hắn gọi Triệu Đô An, người nghe qua sao? Triệu Đô An lắc đầu nói, ngược lại là không có. Từ Trinh Quan gật đầu một cái, lại nhấp một hớp cà phê, đột nhiên thình lình lại nói, kia Tô Thức người nghe qua sao? Cao thích đâu? Tất nhiên, bực này như sấm bên tai. Triệu Đô An vô thức gật đầu, lời nói phân nửa, đột nhiên im bặt mà dừng, hắn thì đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu kinh nghi bất định nhìn về phía Trinh Bảo. Nữ đế đồng dạng dừng bước, gió đêm thổi loạn rồi sợi tóc của nàng, áo sơ mi cổ áo, lộ ra tinh xảo xương vai xanh, nàng nửa gương mặt tại đèn đường quang bên trong giống như được nhàn nhạt một tầng bóng ma. Từ Trinh Quan quay đầu trở lại, con người đen nhánh cùng Triệu Đô An đối mặt, trên mặt nàng cuối cùng không còn ngụy trang chân thật vô tri, mà là lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc. Tô Thức Thủy điều ca đầu, chấm sai người tra được, đối phương nói đó là đại tống tử, cách hiện nay rất nhiều năm. Thật đúng là trùng hợp đâu. Ngươi nói đúng không? Triệu Khanh. Thanh âm của nàng rất nhẹ, rơi vào Triệu Đô An trong thai lại không khác nào một đạo tiếng sấm, trong nháy mắt đem đầu góc của hắn đánh tan là vô số nước chảy xiết lộn xộn suy nghĩ. Nàng, hiểu rõ. Nàng khi nào biết đến? Ai cho nàng lục soát bài ca này? Triệu Đô An giật mình tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy một cỗ ma ý theo bàn chân sông lên ra đầu. Hắn tê cả ra đầu, lại như cũ cố gắng duy trì bình tĩnh, nỗ lực lộ ra thần sắc mờ mịt. Từ tiểu thư, ngươi nói cái gì? Ta không biết rõ. Thiên phú giả ngu năng lực khởi động. Từ Trinh Quan cười, nàng thật cười, cười đến có chút ôn nhu, cũng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được rét lạnh ý vị. Triệu Khanh, còn muốn chấm nói hiểu hơn chút ít sao? Những thi từ kia, vũ khí, chính lệnh, Vương Dương Minh, chấm cũng là trước đây không lâu mới nghĩ rõ ràng, chẳng thể trách chỉ có ngươi cùng chấm đồng thời bước vào trong nhân thế lúc Trương Hồi mới có thể xuất hiện, chấm lần trước không che giấu nữa, biểu lộ ra không phải người của thế giới này, ngươi cũng không một chút kinh ngạc. Triệu Đô An một trái tim từng chút một chìm vào đáy cốc, hắn cuối cùng xác định, nữ đế không phải đang lừa hắn. Hai người lặng lặng mặt đứng đối diện, đèn đường đem bóng của bọn hắn trên mặt đất kéo thật dài, xa xa trên đường cái có vóc ước xe nhanh như điện chớp, càng xa xôi trong đêm văn phòng cùng quán bar còn đèn đuốc sáng trưng nhìn. Trầm mặc hồi lâu, Triệu Đô An tay dùng sức, bóp dẹp chén cà phê trên tay, hắn nhả ra tay, mặc cho nửa chén cà phê rơi trên mặt đất. Sau đó, Trương Hồi thản nhiên đón lấy đại ngu nữ đế con ngươi sáng ngời, khỏe miệng hơi cười một chút, giang hai cánh tay, nói, tất nhiên bệ hạ đã thấy rõ, kia thần giả bộ tiếp nữa thì không có quá bất cần nghĩ. Cho nên, không giả vờ, thần ngả bại hạ. Bệ hạ, chào mừng đi vào thế giới của ta. Chào mừng đi vào thế giới của ta. Từ Trinh Quan nghe những lời này, nhìn đứng đối diện đô thị thanh niên giang hai cánh tay, tấm kia có chút xa lạ trên mặt hiện ra quen thuộc thần thái cùng khí chất. Nàng cắn môi đỏ, mảnh khảnh ngón tay đồng dạng siết chặt chén cà phê, mặc cho bên trong ấm áp chất lỏng vẩy ra đến, thấm ướt trắng non khẽ hở. Trên thực tế, dù là lần này bước vào trong nhân thế lúc, nàng đều còn không có hoàn toàn xác định. Do đó, nàng mới cùng Trương Hồi nói một hồi lâu chuyện phiếm, làm rất nhiều thăm dò, cũng liền tại đây lần lượt tính nhắm vào thăm dò bên trong, nàng mới chậm rãi xác định Trương Hồi thân phận. Mà cho tới giờ khắc này, Triệu Đô An chính miệng thừa nhận, mới rốt cục vì nàng hoài nghi triệt để vẽ lên rồi giấu chấm hết. Trương Hồi chính là Triệu Đô An. Triệu Đô An chính là Trương Hồi. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ, Trương Hồi rất sớm tiền thì tồn tại ở thế giới này, thậm chí trong thế giới này có gia, có thân phận, từng có hướng. Là này tấm thần bí trong bức họa nguyên tắc dần, mà Triệu Đô An tại bên ngoài, tại đại ngu chiều quá khứ xuất ra rất nhiều hoàn toàn không hợp với lẽ thường tri thức, lại đến từ cái này phá toái thế giới trong tranh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Đô An rất sớm tiền liền tiến vào hơn người thế gian. Không, như vậy cũng nói không thông. Hắn là trong hòa người, đây càng không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, nữ đế đạt được rồi đáp án, nhưng lại bị càng lớn hoài nghi lấp đầy. Trầm mặc hồi lâu, nàng cuối cùng môi son khẽ mở di chuyển, hỏi trong lòng lớn nhất hoài nghi, ngươi đến tột cùng là ai? Triệu Đô An trầm mặc. Phải thừa nhận, tại nữ đế đâm thủng thân phận của hắn một khắc này, hắn có chỉ chốc lát bối rối, vì xuyên qua là hắn bí mật lớn nhất, chưa bao giờ trước bất kỳ ai thổ lộ. Chẳng qua, căng thẳng cảm giác cũng chỉ kéo dài một lát, hắn thì lại lần nữa bình tĩnh lại. Vì, có lẽ là trước, hắn thì gặp một ngày này đến, theo biết được trong nhân thế trong lại liền là chính mình quen thuộc thế giới, Triệu Đô An liền biết, sớm muộn có một ngày, nữ đế sẽ trong thế giới này tìm thấy hắn văn chép dấu vết để lại. Dù là hắn không có chép thủy điều ca đầu, thì không ảnh hưởng được kết quả cuối cùng. Chỉ là ngày này, tới đây trong dự đoán càng hơi sớm. Mà rõ ràng, đứng ở nữ đế lập trường, nàng cũng không thèm để ý những kia đến giúp rồi đại ngu vương triều chi thức chân chính xuất xứ ở nơi nào, nàng để ý, chỉ có chính mình cái này hoàng phu lai lịch. Triệu Đô An đón lấy nữ đế tràn đầy mũi nhọn nhìn gần, cười khổ, vung tay nói, vấn đề này nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn. Từ Trinh Quan ngắt lời hắn, bình tĩnh nói, nơi này nói không hết, thì ra ngoài nói. Thấy Triệu Đô An trầm mặc. Từ Trinh Quan ánh mắt phức tạp theo dõi hắn, nói, chấm luôn luôn vô cùng hoài nghi, vì sao ngươi hai năm này biến hóa như thế lại, theo lúc trước thả đi Trang Hiếu Thành bắt đầu, ngươi bộc lộ tài năng. Tại ngắn ngủi không đến trong 2 năm, đi tới hôm nay một bước này, có thể xương kinh tài tuyệt diễm, có thể ngươi càng sợ diễm, chấm càng không rõ. Nàng giống như nói một mình nói, chấm điều tra qua ngươi. Ngươi từ nhỏ đến năm trước này 20 mấy năm nhân sinh, dường như nhìn không ra cái gì điểm đặc biệt, bản này chính là lớn nhất của quái. Dù là dựa theo ngươi khi đó lý do thoái thác, ngươi bị kinh thành người hiểu lầm là hoàn cố, chính là cố ý hành động ngụy trang. Tốt, cái này tính ngươi nói được thông, có thể một phía trước hơn 20 năm, không có triển lộ ra cái gì chỗ hơn người người. Đột nhiên thì có rồi như vậy âm thầm tâm tư, chắc tuyệt tài năng, cái này lại giải thích như thế nào? Nàng tiếp tục nói, chấm một lần vô cùng hoang mang, mãi đến khi phát hiện long phách ở trên thân thể ngươi, chấm mới cho rằng tìm được rồi một lời giải thích, có thể dù là lời giải thích này thì đồng dạng nói không thông, thái tổ hoàng đế truyền thừa vì sao chọn chúng ngươi. Nhưng mà hiện tại, chấm có chút suy nghĩ minh bạch. Từ Trinh Quan theo dõi hắn, ánh mắt lom lom nhìn, đồng dạng bước xuống bóp nghiến chén cà phê, hai tay mười ngón nắm chặt, do đó, ngươi đến tột cùng là ai? Triệu Đô An đối mặt với nữ đế luân phiên ép hỏi, hắn ánh mắt bình tĩnh cấp ra trả lời, ta là Trương Hồi, cũng là Triệu Đô An. Dừng một chút, hắn mắt lộ ra hồi ức mà nói đúng ra, ở kinh thành Nam Giao Trúc Lâm, khuôn phủ xã Nhâm Khôn cách xa ngàn dặm ra tay, cứu đi Trang Hiếu Thành, đem ta đánh ngất xỉu trước, ta chỉ có Triệu Đô An ký ức, nhưng ở ngày đó ta sau khi tỉnh lại, trong đầu liền nhiều hơn một phần Trương Hồi ký ức. Triệu Đô An chỉ đỉnh đầu, bình tĩnh nói, tại Trương Hồi trong trí nhớ, hắn liền đời sống ở cái thế giới này. Đợt, không giả vờ, ngả bài ạ. Để tránh một bộ phận độc giả cảm thấy hồn xuyên cái này thiết lập khó chịu, trước giờ hơi tiết lộ một chút, nhân vật chính không phải hồn xuyên. Tất nhiên, ngược quốc thì khẳng định không phải địa cầu quyển sách này thiết lập cùng Khánh Dư Niên khẳng định không đồng nhất chương 584, 600 năm trước quyết định nhân duyên chương 584, 600 năm trước quyết định nhân duyên tại Trương Hồi trong trí nhớ, hắn thì đời sống ở cái thế giới này. Màn đêm phía dưới, Triệu Đô An bình tĩnh đứng ở màu da cam trong ngọn đèn, sắc mặt bình tĩnh nói ra những lời này. Câu này hắn tỉ mỉ điêu khắc lời nói, giải thích như thế nào chính mình xuyên qua chuyện này. Triệu Đô An thật lâu tiền thì tiến hành qua tự hỏi. Đến sớm sau khi xuyên biệt, lần đầu tiên trong cung cùng nữ đế ăn cơm. Lúc đó liền bị chất vấn qua chính mình trước sau to lớn độ tương phản. Tuy nói lúc đó bị hắn cơ trí lừa gạt quá khứ, nhưng Triệu Đô An lo lắng bí mật này sớm muộn sẽ bại lộ, cho nên hắn ở đây quá khứ vô số ngày đêm bên trong, gọi hỏi mình. Thẳng thắn thành khẩn xuyên qua sự thực. Nói cuộc đời mình tại một thế giới khác, hư hư thực thực quá cực khổ chết, sau đó lại mở mắt, xuất hiện ở trong thế giới này. Triệu Đô An suy tư liên tục, cho rằng đây không phải một tốt đáp án. Có hai cái nguyên nhân, thứ nhất, tại đây cái tồn tại siêu phàm lực lượng, thậm chí phục sinh thế giới bên trong, hắn hoài nghi giải thích như vậy sẽ hay không bị liên tưởng biến thành cùng loại vực ngoại thiên ma tồn tại. Điều này đem mình cùng những người của thế giới này tiến hành đối lập, cắt chém hành vi, vốn là nguy hiểm. Thứ hai, thì tại mình chính mình cũng nói không rõ, này phía sau đến cùng là cái gì nguyên lý. Xuyên qua đây chỉ là cái trong tiểu thuyết khái niệm, mà cũng không phải là tồn tại lý thuyết căn cứ hiện tượng. Hắn căn cứ vào kiếp trước mạng ngạnh, đối với mình đi vào đại ngu hành vi, cấp ra một xuyên qua giải thích, nhưng xuyên qua tồn tại sao? Xuyên qua là cái gì? Đây đều là bí ẩn. Thực tế, theo địa vị của hắn, tu vi không ngừng tăng lên, càng thêm ý thức được, chính mình đến cũng không phải là trùng hợp. Bất kể là ngu quốc thái tổ hoàng đế cùng mình nói không rõ, không nói rõ quan hệ, hay là Tây vực Hồng giáo thượng sư, không hiểu ra sao đem chính mình nhận định là thế tôn hóa thân hành tẩu nhân gian tuệ bao gồm Trương Diễn nhất đối với mình không hiểu ra sao thái độ. Mọi thứ đều nói rõ, chính mình đến chắc chắn không phải dùng một tạo ra xuyên qua khái niệm, thì có thể giải thích. Do đó, hắn cuối cùng lựa chọn dạng này lý do thoái thác. Thuyết pháp này không có dấu diếm, đều là chân tướng, nhưng ở thuyết minh bên trên, lại giảm đi mình cùng thế giới này đối lập. Mà càng trô mấu chốt ở chỗ, bức tranh thế giới vốn là cùng ngu quốc hoàng thất tồn tại có chút không biết liên hệ. Chấm cần một lời giải thích. Từ Trinh Quan nhíu mày, dường như bất ngờ mình câu trả lời này. Nàng ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Triệu Đô An, không hề có nghe được quá rõ. Triệu Đô An bất đắc dĩ, đành phải vừa cẩn thận địa nói một lần, bao gồm chính mình lúc trước tại Nam Giao Trúc Lâm, theo trong hôn mê sau khi tỉnh lại, trong đầu cùng tồn tại hai phần ký ức. Thì bao gồm, Trương Hồi tại đây cái thế giới trong tranh kia hai mươi mấy năm người sinh quý cũ. Hắn nói không nhanh, nữ đế không cắt đứt, chỉ là sắc mặt biến đổi không chừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng Từ Trinh Quan mà nói, cũng đúng thế thật cái có thể xưng không thể tưởng tượng sự việc. Và Triệu Đô An nói xong, Từ Trinh Quan tần lên lông mày, lâm vào lâu dài tự hỏi, dường như đang tiêu hóa những tin tức này. Triệu Đô An sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm có chút thất vọng, không biết Trinh Bảo sẽ ý kiến gì chuyện này. Hắn cũng không quá lo lắng an nguy của mình, vì bất kể hắn ai, tối thiểu quá khứ hơn một năm nay trải nghiệm đã đem hai người trói chặt lên, thậm chí là số âm. Nhưng hắn vô cùng để ý, nữ đế đối với chuyện này cách nhìn, cái này liên quan đến hai người quan hệ tính chất. Chấm đại khái hiểu Từ Trinh Quan đột nhiên ngẩng đầu, kết thúc tự hỏi, ánh mắt cổ quái theo dõi hắn, nói ra một từ, giấc mộng thai nghén. Cái gì? Triệu Đô An sửng sốt một chút. Giấc mộng thai nghén. Từ Trinh Quan lặp lại một lần cái từ này, giải thích nói, trong Phật môn tương truyền có thuyết pháp này, tức người có luân hồi chi thuyết, mà số người cực ít, có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân, đánh vỡ giấc mộng thai nghén, nhớ lại một đời trước trải nghiệm chuyện. A này, là thế này phải không? Triệu Đô An cũng cho nàng nói sửng sốt, ta chưa từng nghe qua ghi chép liên quan. Từ Trinh Quan khinh bị liếc mắt nhìn hắn, ngươi mới tu hành bao lâu? Tổng cộng mới hơn một năm, không biết nhiều đi. Thú hổ, giấc mộng thai nghén lý do thoái thác, vốn là tồn tại tranh luận. Dù là trong Phật môn, có ghi lại thì lắc đắc không có mấy, nổi danh nhất hay là 1000 năm ma gia hành giả, tương truyền liền cảm giác tỉnh qua giấc mộng thai nghén, còn có người nói, hắn là tiên nhân chuyển thế. 600 năm trước, Phật môn Điệu Tàng Pháp Vương đã từng tuyên bố chính mình thức tỉnh qua trí nhớ kiếp trước. Triệu Đô An ngoài ý muốn nói, vậy hạ cho là ta là như thế này. Trước hồi là ta trí nhớ của kiếp trước. Từ Trinh Quan ánh mắt phức tạp nói, chấm vốn là không tin lắm, nhưng nàng mắt nhìn bốn phía đô thị, giọng nói lại rất là bình tĩnh nói, đây là ta từ thị tổ tiên tại 600 năm trước lưu lại bích họa, này vẫn sẽ không sai. Mà ngươi bị ta tổ tiên long phách ưu ái, này đồng dạng sẽ không sai, ngươi tu hành võ thần truyền thừa, đây chấm cũng còn trôi chảy, càng sẽ không sai. Mấu chốt nhất là, hoàng tộc tu hành trong điện tịch, quả thực thì ghi chép qua giấc mộng thai nghén, chỉ là cũng không kỹ càng. Triệu Đô An lần này thật ngây ngẩn cả người, nữ đế phản ứng so với hắn trong dự đoán muốn bình tĩnh hơn nhiều. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, thì không ngoài ý muốn, Từ Trinh Quan tất nhiên sớm đoán được hắn chính là Trương Hồi, vậy khẳng định thì sớm giả định rồi các loại có thể, từng có chuẩn bị tâm lý, lúc này đương nhiên sẽ không phản ứng quá kịch liệt. Hắn thật sự để ý điểm ở chỗ. Giấc mộng thai nghén. Chờ chút. chính mình sẽ không thật là như vậy đi. Là nữ đế đã đoán sai, hay là thật có khả năng này? Triệu Đô An đột nhiên có chút không xác định rồi. Phải biết, hắn ngay từ đầu cho là mình là xuyên qua, là bởi vì đời trước đọc tiểu thuyết tiếp thụ qua xuyên qua thiết lập. Nhưng này chỉ là thiết lập, không phải chân chính tồn tại. Mà ở Ngũ Quốc, là chân thật tồn tại thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Là rồi, lúc trước Tây vực Phật môn đến kinh thành mở pháp hội, tranh luận Phật pháp lúc, là hắn biết rồi thế giới này Phật môn trừ ra tồn tại thần linh lực lượng bên ngoài, rất nhiều lý thuyết cùng địa cầu Phật gia cũng chung. Tự nhiên thì bao gồm luân hồi chuyển thế khái niệm. Mà Tây vực Thích Ca Mâu Ni, từ trước đến giờ tự xưng là chuyển thế. Này hắn cũng là thật lâu tiền liền nghe qua. Nếu như thế, chẳng lẽ lại chính mình lên đời rắc rồi về sau, thật chuyển thế trọng sinh thành Triệu Đô An. Chỉ là trước đó một mực không có thức tỉnh trương hồi ký ức, mãi đến khi bất ngờ trên mặt đất thần miếu, bị Nhâm Khôn vì thuật pháp đánh chết chờ một chút. Giả sử là như thế này, có thể lúc trước chính mình không hề có bị Nhâm Khôn đánh chết, thật chỉ là đánh ngất xỉu mà thôi. Lại bất ngờ bài trừ giấc mộng thai nghén. Có chút loạn, có chút loạn. Triệu Đô An bị nữ đế chỉnh có chút không tự tin rồi. Giả sử thật tương đương đúng như đây, chẳng phải là nói, chưa bao giờ tồn tại cái gì xuyên qua, chỉ là chính mình lại một lần nữa đầu thai. Thế nhưng, này tấm trong nhân thế lại là chuyện gì xảy ra? Triệu Đô An chau mày. Hắn từng hoài nghi tới, Ngu Quốc Thái Tổ là người xuyên việt tiền bối, nhưng sau đó hay không rơi mất cái suy đoán này, vì nhìn chung lão tử cuộc đời, hắn đều không có biểu lộ ra bất luận cái gì người xuyên việt dấu hiệu, bản này chính là không hợp lý. Kia chẳng lẽ lại, lão tử đời trước cũng là người địa cầu, sau đó tấn thăng thiên nhân sau thức tỉnh rồi giấc mộng thanh nén, mới đem đời trước mơ hồ ký ức vẽ ra đến. Thế nhưng, kia vì sao chính mình sẽ xuất hiện đang vẽ trong? Chương 584, 600 năm trước quyết định nhân duyên 2, chương 584, 600 năm trước quyết định nhân duyên 2, nơi này lại vừa lúc là hắn chết vội đêm đó. Nữ đế đồng dạng không có lên tiếng, trong đầu thì đang tự hỏi bí ẩn này để, mà tổng hợp dưới mắt manh mối. Rất tự nhiên, quân thần hai người trong đầu đồng thời sinh ra một cực kỳ không ổn suy đoán, có hay không có một loại khả năng, Triệu Đô An chính là Ngu Quốc Thái Tổ chuyển thế. Giả định Phật môn chuyển thế luận tồn tại, địa cầu trương hồi chuyển thế thành lão tử tấn cấp thiên nhân sau thức tỉnh rồi đời trước ký ức, thế là đem nó vẽ ở rồi bích họa bên trong. Lão tử sau khi chết 600 năm, trong lúc đó thì đã trải qua chuyển thế, một thế này chuyển sinh thành Triệu Đô An. Kết quả Triệu Đô An bất ngờ thức tỉnh rồi trương hồi đẳng cấp đó từ ký ức. Cái này cũng có thể giải thích vì sao hắn có thể thu nạp long phách, tu hành võ thần đường tắt thuận lợi như vậy. Nghĩ đến khả năng này, quân thần hai người đồng thời cũng không được bình thường. Không thể nào, hai người gần như trăm miệng một lời đều nói, sau đó sửng sốt một chút, chằm chằm vào đối phương, lần nữa đồng thời nói ra, ngươi nói cái gì không thể nào? Lâm vào trầm mặc. Triệu Đô An tê cả da đầu, trong lòng tự nhủ ngươi muốn chơi như vậy coi như dọa người. Từ Trinh Quan chém đinh chặt sắt mà nói, tuyệt đối không thể. Tiếp theo, tại Triệu Đô An nghi ngờ trong tầm mắt, chỉ thấy Ngu Quốc nữ đế nghiêm túc giải thích nói, chấm tại đây bức họa bên trong từng tiến vào một tòa đạo quán, ở trong đó đo lường tính toán qua một lần nhân duyên, cái đó người coi miếu cho chấm tính qua một lần mệnh định chân mệnh tiên tử, lúc đó đối phương cho ra manh mối, nói chấm mệnh định phu quân thì họ Trương, hơn nữa là đi hoàn lộ. Triệu Đô An sửng sốt một chút, còn có việc này. Nét mặt trở nên cổ quái, trong lòng tự nhủ chẳng thể trách trước đó chính mình vì Trương hồi thân phận xuất hiện lúc, Trinh Bảo đối với hắn tồn tại rõ ràng lý. Hợp lấy, là hiểu lầm rồi. Nữ đế tiếp tục phân tích nói, không thể nào là trùng hợp, bây giờ nhìn tới, cái đó người coi miếu khẳng định có vấn đề, mà ngươi ta gặp nhau rất có thể sớm bị tổ tiên dự liệu được. Lời này thâu nghe có chút lượn quanh, nhưng Triệu Đô An rất nhanh hiểu được. Logic rất đơn giản, lão tử 600 năm trước lưu lại bức họa này, cũng tại đây bức họa trong lưu lại cái người coi miếu, không biết dùng thủ đoạn gì, lưu lại một gần như tiên đoán thứ gì đó, báo trước rồi nữ đế cùng với Triệu Đô An kết quả. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng điểm này cũng đủ để luận chứng, lão tử tại 600 năm trước rất có thể tiên đoán được hôm nay. Từ nơi này logic xuất phát, cũng có thể giải thích vì sao Long Phách, võ thần đường tắc cũng ưu ái Triệu Đô An. Bởi vì này vốn là lão tử sắp đặt. Tối mấu chốt nhất ở chỗ, giả sử lão tử tiên đoán được 600 năm sau nữ đế cùng trương hồi, đồng thời còn chi kỷ địa làm sắp đặt, cái này đủ để chứng minh Triệu Đô An tuyệt sẽ không là lão tử chuyển thế. Quân thần hai người đều là tuyệt đỉnh người thông minh, nhanh chóng đuốt hiểu rõ trong đó logic, không khỏi đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, sự việc không phải như vậy kích thích. Triệu Đô An an tâm sau khi, không khỏi càng thêm kinh hãi tại lão tử năm đó thực lực. Phải biết, Trương Diễn nhất bây giờ là đỉnh cấp thiên nhân, đều khó mà đúng tương lai làm ra chuẩn xác dự phán, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một chút. Kia 600 năm trước lão tử, đến tột cùng sao tiên đoán được xa như vậy tương lai? Lẽ nào, lão tử năm đó đã mò tới nhân tiên cánh cửa, vô hạn đạt tới cái đó cảnh giới chi cao? Từ Trinh Quan trong đầu nghĩ thì là một chuyện khác, nàng đột nhiên có chút chột dạ nhìn về phía trầm tư Triệu Đô An, trong đầu nhớ lại nữ người coi miếu cho hắn xem bói hình tượng. Chân mệnh tiên tử. Do đó, mình cùng hắn nhân duyên là mệnh định sao? Sớm tại 600 năm trước đã nhất định. Giờ khắc này, đại ngu nữ đế trong lòng một kết bỗng nhiên buông lòng rồi. Nàng đúng Triệu Đô An có phải tâm di chuyển? Nàng để tay lên ngực tự hỏi, là có. Nếu như nói tất cả đại ngu tồn tại một nam tử có thể đi vào trái tim của nàng, có cũng lại chỉ có Triệu Đô An một. Nhưng ban đầu ở Bách Hoa thôn, hai người trường song tu chúng quy là có chút vội vàng, thậm chí mang theo chút ít bất đắc dĩ ý vị. Không có cưới hỏi đàng hoàng, không có thể non hẹn biển, có chỉ có đối mặt truy binh, song tu phá cảnh ngăn cơn sóng dữ lựa chọn. Cái này khiến nàng luôn luôn trong lòng có cái mục nhỏ, Nhưng mà giờ khắc này, làm ý thức được hai người nhân duyên sớm tại 600 năm trước đã nhất định, từ Trinh Quan khúc mắc đống nhiên thời ra, chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, nhìn về phía Triệu Đô An ánh mắt thì có nhiều rồi chút ít nói không rõ, không nói rõ ý vị. Giờ khắc này, hết lòng tin theo thiên mệnh nữ đế trái tim cuối cùng triệt để là trước mặt nam tử này mở ra. Vậy hạ, Triệu Đô An có thấp thỏm thăm dò kêu gọi, hắn cảm thấy nữ đế ánh mắt có điểm lạ, nhường hắn có chút hoảng. Hừ, từ Trinh Quan giả vờ giận, vô thức khôi phục uy nghiêm tư thế, nói sang chuyện khác. Rất nhiều câu đố vẫn còn muốn tìm tới tổ tiên lưu lại manh mối mới có thể khởi ra. Ngươi nếu không giấu giếm chấm, làm sao đến mức này? Nàng càng nghĩ càng giận, cười lạnh nói, còn giả bộ như tổ tiên bạn bè, lừa gạt chấm, rất thú vị sao? Triệu Đô An mồ hôi lạnh xuống. Đồng thời, trong lòng hắn một hòn đá thì bỗng nhiên rơi xuống đất, nữ đế nổi giận, điều này nói rõ vấn đề lớn nhất đã qua. Nữ đế đối với hắn thân phận lớn nhất lo nghĩ, bởi vì nữ người coi miếu cái đó chân mệnh thiên tử nhân duyên ký mà giải khai. Này tương đương với, lão tử là Triệu Đô An làm một học thuộc lòng, thử Trinh Quan thân làm hoàng thất dòng dõi. Tại xác định Triệu Đô An xuất hiện, là tổ tiên sắp đặt về sau, còn lại bí ẩn thì cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Về phần Triệu Đô An khi quân, nữ đế đổi vị trí tự hỏi, cũng có thể đã hiểu. Chỉ là, vẫn như cũ rất giận. Đương nhiên, đây hết thể cuối cùng đều nhất định muốn có một giải thích, chẳng qua tối thiểu tạm thời hai người quan hệ không có bởi vì việc này biến chất, ngược lại nhân họa đắc phúc, có chỗ đột phá. Bệ hạ, thần vô ý lừa gạt, chỉ là chuyện này quá mức ngoài dự đoán, thật sự là. Triệu Đô An một hồi giải thích, nữ đế thì không lên tiếng, thì nghiêm mặt nghe. Trong lúc đó lại đặt câu hỏi rồi vài câu. Hỏi rõ ràng rồi Triệu Đô An mấy lần trước giả thần giả quỷ quá trình, thì giải khai hiểu lầm lúc trước. Triệu Đô An ân cần giải thích xong, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn, phát hiện nữ đế mặc dù nghiêm mặt, nhưng không hề có tiến một bước nói chuyện, không khỏi thăm dò, "Bệ hạ, thần cho rằng, việc cấp bách nên tìm kiếm thái tổ hoàng đế lưu lại manh mối, về phần thần tội khi quân, sau đó đều có thể nghiêm trị." "Đây chính là người nói." Từ Trinh Quan thân làm đế vương, là thích sĩ diện, thấy có rồi bậc thềm dứt khoát thì thuận pha xuống lửa, thản nhiên nói, "Vậy theo ngươi nhìn tới, thái tổ hoàng đế manh mối sẽ ở đâu?" Triệu Đô An nói ra, thần trước đây suy đoán là tại thần trong nhà, cho nên lần trước mới mang bệ hạ đi làm khách, chỉ là rõ ràng, thần trong nhà không hề có chỗ đặc thủ. Do đó, thần bây giờ hoài nghi, ngài trong miệng cái đó nữ người coi miếu có thể mới là điểm đột phá. Từ Trinh Quan cao mày nói, nhưng chấm đi gặp qua kia nữ người coi miếu rất nhiều lần, đều không có phát hiện cái gì. Triệu Đô An suy nghĩ một lúc, có lẽ là bởi vì là bệ hạ đơn độc đi. Kia người coi miếu tất nhiên tiên đoán rồi hơi trầm xuống, kia có thể chúng ta cùng đi, sẽ phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Từ Trinh Quan nghe vậy con mắt khẽ động, thì cho rằng cái suy đoán này rất có đạo lý. Quân thần hai người mặc dù vừa đã trải qua một hồi đối lập, nhưng cuối cùng sớm đã là một ổ chăn trên một sợi thừng châu chấu. Tăng thêm lần này bước vào trong nhân thế thì rất lâu, nữ đế không cách nào dừng lại quá lâu. Lúc này hai người thẳng đến phụ cận Thái Thanh Cung. Có thể khiến hai người bất ngờ đến cực điểm là khi bọn hắn đến Thái Thanh Cung ngoài cửa, chợt phát hiện trên cửa treo lấy một cái khóa lớn. Chấm dĩ vãng mỗi lần tới, môn đều làm mở. Từ Trinh Quan nét mặt thay đổi. Triệu Đô An thì run lên, sự việc phát sinh biến hóa, nhưng không phải trong dự đoán như thế. Chương 585 tái hiện nhân gian nhị hoàng tử. Chương 585 tái hiện nhân gian nhị hoàng tử có thể hay không cùng thời gian liên quan đến. Triệu Đô An trầm ngâm dưới, chằm chằm vào trước mặt lạnh băng khóa sắt cho suy đoán. Từ Trinh Quan suy nghĩ một lúc, không lớn xác định, không biết. Nàng dĩ vãng mỗi lần tới Thái Thanh Cung, dường như đều là đi vào bức tranh sau liền đến, mà lần này bởi vì đi trước thấy vậy Triệu Đô An, hai người lại nói một lúc lâu lời nói. Lúc này điểm, người coi miếu đóng cửa ngủ rồi cũng có nói. Vậy liên thử một chút. Triệu Đô An bén tay áo lên, ra sức gõ cửa. Đạo quán cánh cửa bị hắn đập được tách tách vang, nương theo lấy có ai không la lên, có thể bên trong hoàn toàn không có tiếng động. Kết quả này lệnh hai người trong lòng đều là trầm xuống, Triệu Đô An dứt khoát lui lại mấy bước, một bắn gọn, vượt lên rồi tưởng, vì vật lý thủ đoạn bước vào đạo quán. Nữ đế muốn bắt trước, nhưng trở ngại nữ tử thân phận, hay là lựa chọn chờ ở tại chỗ. Chỉ chốc lát, Triệu Đô An lại lần nữa từ trong miếu lật ra tới, tại nàng nhìn chăm chú lắc đầu, trầm giọng nói, không ai. Cũng không phải cái ngoại ý muốn kết quả. Triệu Đô An phủi tay, mắt nhìn ngoài cửa trên đầu lơ lửng treo khóa sắt, cười khổ nói, kỳ thực ổ khóa ở bên ngoài khóa cứng môn, này đã đầy đủ nói rõ vấn đề, xác nhận kia người coi miếu trước khi đi vì đó. Từ Trinh Quan nhíu mày, dựa theo thường ngày kinh nghiệm, nữ người coi miếu ban đêm là ngủ ở trong đạo quan, làm sao lại như vậy khóa cửa rời khỏi? Nàng có chút chưa từ bỏ ý định, cất bước đi về phía rồi phụ cận góc đường một nhà còn đang ở kinh doanh tiệm tạp hóa, hướng kinh doanh nhân viên cửa hàng hỏi có phải trông thấy nữ người coi miếu. Kết quả nhân viên cửa hàng vẻ mặt hoang mang, cái gì nữ người coi miếu? Thái Thanh Cung mấy ngày gần đây nhất đóng cửa, cũng không mở ra, thì không có gì nữ người coi miếu đi. Ách, ngươi nói rất đúng, nhân viên công tác. Triệu Đô An cùng Từ Trinh Quan liếc nhau, nhìn ra lẫn nhau ngạc nhiên. Thái Thanh Cung mấy ngày gần đây nhất đóng cửa, không có mở ra. Kia nữ người coi miếu là thế nào tới? Trong bóng đêm, đi ra tiệm tạp hóa hai người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, có chút kinh khủng ý vị. Nhìn tới chúng ta gặp mặt khiến cho một ít biến hóa, Triệu Đô An trà sát mặt, bình tĩnh phân tích nói, hướng tôi nghĩ, điều này nói rõ trong bức họa manh mối cuối cùng nổi lên mặt nước rồi. Có lẽ bệ hạ ngài trước đó cũng không phải là không có gặp được trong bức tranh người dẫn đường cái đó nữ người coi miếu, chính là bức họa này trong người dẫn đường. Từ Trinh Quan đồng ý cái này phán đoán, nói, nhưng nếu nữ người coi miếu là thái tổ hoàng đế lưu lại nhân vật mấu chốt, kia nàng bây giờ lẩn trốn đi, chỉ sợ thì lại khó tìm thấy. Triệu Đô An phân tích nói, ba cái có thể, một cái là nhiệm vụ của nàng, chính là tại chúng ta gặp nhau trước đó, giúp đỡ bệ hạ mở thế giới này, bây giờ sứ mạng của nàng đã kết thúc, tự nhiên liền không tồn tại nữa. Thứ hai, là chúng ta còn chưa đầy đủ có chút điều kiện, cho nên giấu ở trong nhân thế bức họa này trong manh mối không nghĩ cho chúng ta tìm thấy. Từ Trinh Quan nghe được nghiêm túc, gật đầu hỏi, loại thứ ba có thể đâu? Triệu Đô An thở dài, ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, trầm mặc một lát, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Từ Trinh Quan, hay là manh mối cũng không tại nữ người coi miếu trên người, mà ở nơi khác. Nữ đế run lên, ngươi hoài nghi? Triệu Đô An hỏi, bệ hạ nhưng có biết chính mình trong cái thế giới này thân phận? Có lẽ là cái vào tay góc độ. Nữ đế lắc đầu, đem chính mình mỗi lần bước vào cũng ngầm thừa nhận xuất sinh tại công viên trên ghế dài chuyện nói ra. Như vậy à? Triệu Đô An cũng có chút đau đầu, cũng không thể đi tìm cảnh sát thúc thúc, nếm thử dùng cảnh sát thông tin kho tìm kiếm à? Không nói đến, nữ đế kiểu này thuần túy kẻ ngoại lai, trên lý luận là không hộ khẩu, không tồn tại ở hệ thống thông tin bên trong. Lui một bước, dù là tồn tại, có thể hai người mỗi lần ở chỗ này dừng lại thời gian cũng có hạn, cũng không kịp và kết quả. Đúng rồi, có một đồ vật. Nữ đế chợt nhớ tới cái gì, đưa tay nhập khẩu túi, lấy ra một cái điện thoại di động đến, chấm trên người có cái này, nhưng mở không ra. Triệu Đô An nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng tự nhủ nói sớm à, này há không chính là nghi điểm lớn nhất. Từ Trinh Quan cái này không hộ khẩu, trên người vốn không nên tồn tại điện thoại cái đồ chơi này, có thể nói, giả sử lão tử lưu lại đầu mối gì, tồn tại bộ điện thoại di động này bên trong khả năng tính cực lớn. Nhưng mà rất nhanh, Triệu Đô An liền bị tạt một chậu nước lạnh, vì nữ đế trong tay bộ này quả táo cơ tồn tại mật mã. Mà mặt người giải tỏa công năng, đúng nữ đế vô hiệu. Đối với hắn cũng vô hiệu. Hai cái không biết mật mã người, cũng không giải được bộ điện thoại di động này. Kiện pháp khí này dường như tồn tại cấm chế, nữ đế trần trờ nói, ánh mắt lộ ra chờ mong, ngươi có thể giải mở sao? Triệu Đô An đơn giản giải thích hạ mật mã cơ chế, suy nghĩ một chút nói, cho thần thử một lần. Hắn trước đem nữ đế sinh nhật chuyển đổi số trong chữ, biểu hiện giải tỏa thất bại, hắn lại thâu nhập sinh nhật của mình. Kết quả bất kể chương hồi hay là Triệu Đô An sinh nhật cũng đều thất bại. Bệ hạ, dám hỏi thái tổ hoàng đế sinh nhật là năm nào tháng nào cái nào ngày cái nào thời? Triệu Đô An hỏi. Nữ đế nói cái thời gian, sau đó hiếu kỳ nói, sinh nhật sẽ là mật mã sao? Không biết, nhưng có khả năng. Triệu Đô An trầm giọng, nhưng không có tiếp tục đưa vào, vì liên tục mấy lần sai lầm, dẫn đến dưới điện thoại di động lần giải tỏa cần sau 5 phút. Mà lúc này, nữ đế trước một bước cảm giác được không gian chấn động, nàng ngẩng đầu, cau mày nói, cái kia đi ra. Nàng lần này quan tưởng thời gian đạt đến hạn mức cao nhất. Triệu Đô An mặc dù còn có thể căng cứng khẽ trống, nhưng vẫn là đưa điện thoại di động đưa trở về, cổ động nói, tốt xấu chúng ta đã tìm được rồi manh mối, ân, chỉ cần một chút thời gian, lần sau thử lại thì không đổi. Ân, dù sao mỗi lần bước vào đều sẽ đổi mới, cho nên hắn cũng không sợ giải tỏa đạt tới hạn mức cao nhất, bị vĩnh cửu khóa cơ. Về phần dùng kỹ thuật thủ đoạn công phá, chỉ có thể nói có chút từ độ khó. Với lại không chừng, lần sau đi vào cái đó nữ người coi miếu lại đổi mới đây. Triệu Đô An nhanh trí. Nữ đế nhưng không có quá lớn lòng tin, nàng có loại dự cảm, tất nhiên nữ người coi miếu giấu đi, vậy chỉ sợ là Triệu Đô An vừa rồi loại thứ hai suy đoán khả năng tính lớn nhất. Thái tổ lưu lại bí mật chỉ sợ còn phải đợi có chút điều kiện thỏa mãn, mới biết nổi lên mặt nước. Chẳng qua trước đó, nếm thử cởi ra bộ điện thoại di động này, cũng là một cái phương hướng. Tốt, ngươi trước tạm đi giải quyết tốt hậu quả, chấm ở kinh thành chờ ngươi. Từ Trinh Quan bước xuống câu này về sau, thân ảnh chậm rãi giảm đi, bị một chùm tinh quang bao vây, đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến mất ở trong trời đêm. Triệu Đô An đưa mắt nhìn nữ đế rời khỏi, cũng là nhẹ nhàng thở ra, lần này hữu kinh vô hiểm vượt qua lớn nhất nguy cơ, nhưng tùy theo mà đến, thì là càng lớn bí ẩn. Mà tất cả bí ẩn đáp án, có thể thì cũng núp trong võ thần đường tắt tu hành bích họa bên trong. Hô, có một số việc không đổi bằng được, chẳng qua, lão tử ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì đâu? Triệu Đô An nhìn qua bầu trời đêm, xuất thần rồi một hồi lâu, thân ảnh thì tán loạn biến mất. Vân Phù Đạo, chính Dương Sơn. Triệu Đô An theo căn phòng đi lúc đi ra, đã gần đến trạm vào tối, trong viện, Trung Phán, Ngọc Tụ, Kim Giản, cùng với Chính Dương tiên sinh ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá nói chuyện tiếng. Nhìn thấy hắn đi ra, đều nhìn qua. Trương tiên sư đâu? Triệu Đô An cùng mấy người gật đầu, sau đó hỏi. Trung Phán giải thích nói, sư tôn tại đỉnh núi tu hành. Hắn giải thích vô cùng mập mờ, nhưng Triệu Đô An suy đoán, lão tiên sư là tại tiêu hóa tăng thần. Hắn gật đầu một cái, nói ra, tiếp xuống ta chuẩn bị trở về Tính Xuyên ấp, các ngươi tính toán gì? Từ Kính Đường sau khi chết, trên thân mọi người nguyền rủa cũng đều biến mất, khôi phục rồi tu vi. Chính gặp nhìn hạt dưa Kim Giản cái thứ nhất đứng dậy, nâng đỡ trên sống mũi một bộ mới kính mắt, theo dõi hắn, ta trở về với ngươi, đừng nghĩ bị nợ. Thiếu nữ thần quan còn nhớ, lần này săn giết hành động hứa hẹn căn cứ nàng xuất lực cho tiền thưởng. Này tham tiền. Triệu Đô An khỏe miệng co giật, bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt, không thể thiếu ngươi. Chương 585, tái hiện nhân gian nhị hoàng tử, 2, chương 585, tái hiện nhân gian nhị hoàng tử, 2, Ngọc Tụ cười mỉm nhìn hắn, Triệu đại nhân, muội muội ta ảnh vệ sự việc. Hành động trước, Triệu Đô An hứa hẹn triệt để còn nhiếp Ngọc Dung tự do. Hắn lưỡng ngực mức, một bộ đô đốc diễn xuất, ôi! Cái gì ảnh vệ a? Cung phục! Cung phục! Ngọc Tụ trận tròn trong mắt, nghe không hiểu. Ha ha, chỉ đùa một chút. Triệu Đô An lập lờ, chờ hồi Kính Xuyên ấp, ta liền hạ lệnh thực hiện việc này. Ngọc Tụ nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy ta thì trước tùy ngươi trở về. Nhiếp Ngọc Dung trước đó cứu đi Triệu Sư Hùng con gái, trở về Bính Gia, sau đó đại quân xuôi nam, nàng thì đi theo trong quân. Ngọc Tụ khẳng định phải hồi Kính Xuyên ấp. Sư tôn có thể tiễn các ngươi trở về, ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn đi. Trung Phán thấy thế, cười nhạt một tiếng, hắn độc giác mã chạy mau phế đi, cần tĩnh dưỡng một đoạn. Triệu Đô An gật đầu, lại nhìn về phía Chính Dương tiên sinh, nghiêm mặt nói, Tử Kính Đường chết ở chỗ này, tiếp xuống triều đình đại quân sẽ đánh trong mây phủ, nhưng Vân phủ đạo cảnh nội còn có còn sót lại thế lực, tiên sinh hay là tránh một chút cho thỏa đáng, để phòng bị tác động đến. Cùng Triệu Đô An chỉ ở kinh thành nhất thời luận học Chính Dương chắc tay, mỉm cười nói, đa tạ Triệu học sĩ chỉ điểm, chẳng qua có tiểu thiên sư trấn thủ, Chính Dương sơn đoạn không đến mức bị thảm họa chiến tranh chỗ nhiễu. Triệu Đô An sửng sốt một chút, sau đó cười, mới hiểu được Trung Phán sở dĩ lựa chọn lưu lại, cũng là vì rồi bảo hộ Chính Dương sơn một phương này người đọc sách. Đi ra sân nhỏ, Triệu Đô An đi bộ lên núi, đợi đến đỉnh núi lúc, khi thấy chân trời mặt trời đỏ lặn về tây. Theo đỉnh núi quan sát xuống dưới, chân trời vân hải hiện ra màu vàng kim, dáng chiều dư huy, thiên liêu địa linh. Trương Diễn nhấc quanh chân ngồi ở đỉnh núi, nhìn qua lặn về tây mặt trời lặn, nhanh chóng thu hồi mở ra thiên thư, khôi phục cao nhân tư thế. Không chịu để cho Triệu Đô An trông thấy, hắn mới vừa ở trên thiên thư khắc xuống tùy tâm sở dục không vượt quân một nhóm bạch chơi tới chữ. Làm phiền tiên sư tiễn ta cùng với Ngọc Tụ, Kim Giản hồi kính xuyên ấp. Triệu Đô An từ phía sau lưng đi tới. Mặc dù tại Vân phủ, nhưng tiên sư phủ không tham dự lời nói, chỉ bằng mượn hắn chính mình đi ám sát Tử Kính Đường con lớn nhất xác suất thành công không cao, lại ý nghĩa không lớn. Khách quan dưới, mau chóng trở về kính xuyên ấp, đem Tử Kính Đường bỏ mình thông tin, cùng với thái độ của triều đình báo cho biết đại quân mới càng khẩn yếu hơn. Nghĩ đến bà Triệu sư hùng, Hoài An Vương đám người biết được, Tử Kính Đường dắt rồi về sau, kính xuyên ấp đám người kia trên mặt đặc sắc nét mặt, Triệu Đô An không khỏi mong đợi. Trương Diện nhất tiên phong đạo cốt tư thế, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Chính Dương sơn đỉnh, hai con to lớn tiên hạc vỗ cánh từ Vân Hải bay tới. Hoài Thủy Đông tuyến, kiến thành quân đại bản doanh, một tòa trong quân trướng. Hoàng hôn thời gian, kiến thành đạo phản quân cao tầng tề tụ, Tĩnh Vương chủ trì triệu khai một hồi hội nghị cấp cao mở ra. Căn cứ gián điệp bí mật tình báo mới nhất, Tây tuyến triều đình đại quân xuôi nam, vì Triệu sư hùng, Viên Phong cầm đầu, đã ở hai ngày tiền chiếm lĩnh Kính Xuyên ốc, đánh tan Vân phủ quân, Mộ Vương Tử Kính Đường hư hư thực thực trốn về Vân phủ, Triệu Đô An từng hiện thân Kính Xuyên ốc, lại biến mất không thấy gì nữa, dưới mắt không biết tung tích. Hoài An Vương Tử An sửa kỳ đổi màu cờ, rõ ràng đầu nhập vào triều đình. Nương theo một tên quan viên đem mới nhất quân tình lớn tiếng đọc chậm ra đây, tất cả lều lớn bầu không khí cũng nặng nề tiếp theo. Lặng ngắt như tờ. Từng người võ tướng, quan văn đều là hãi hùng khiếp vía, dù là tại sớm hơn một chút tiên, bọn hắn biết được Triệu sư hùng bị xối dục về sau, đã đoán được hôm nay kết quả này, nhưng lại thì không ngờ tới, Vân phủ phản quân bại nhanh như vậy. Thế tử Từ Cảnh Long cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía lều lớn chủ vị, chỉ thấy phụ thân Tĩnh Vương một thân lộng lây áo tím, mà không biểu tình ngồi ngay thẳng. Mà sau lưng Tĩnh Vương, Tĩnh Vương phủ Lục Yến Nhi lặng lặng đứng lặng. Vân phủ tan tác. Tĩnh Vương và quan văn đọc chậm hoàn tất, mới chậm rãi theo trong cổ họng lăn ra những lời này đến, cái kia cực giống tiên đế trên mặt, tràn đầy mệt mỏi, có thể một đôi mắt lại sáng rỡ người. Chư vị làm sao nhìn xem? Tĩnh Vương trầm ổn mở miệng. Trầm mặc một lát, mới có hạng nhất mưu sĩ đứng ra, chậm rãi mà nói, "Vương gia, Vân phủ tan tác, sớm tại chúng ta trong dự đoán, đơn giản là nhanh hơn một chút, cũng không ảnh hưởng kết quả. Kia Triệu Đô An có thể đem Triệu sư hùng xối dục, quả thực đánh chúng ta một trở tay không kịp, triều đình tất cả đồ vật tuyến chiến lược bị lệnh, thiết thần sách giống như chó chết cắn lấy chúng ta bên cạnh thân, thì quả thực có chút phiền phức, có thể cuối cùng, triều đình như thế vội vã đánh hạ Kính Xuyên ốc, cũng là vì giải quyết bị cạn lương thực đoạn vật tuyệt cảnh. Tuy nhỏ thắng, lại bộc lộ ra hắn cốt quẫn. Mà Từ Kính Đường mặc dù bại, thế nhưng lui về Vân phủ chưa hẳn là xấu chuyện, thứ nhất, hắn vẫn đúng triều đình tồn tại uy hiếp, triều đình tất nhiên phải xây dựng bệnh nặng ngoài Vân phủ để phòng Từ Kính Đường giết ra đến, này có thể kiểm chế rất nhiều binh lực. Thứ hai, Vân phủ quân bây giờ bị thua, nghiêm chỉnh mất đi cùng Vương gia ngài tranh giành đế vị cơ hội. Lần này, triều đình cùng Từ Kính Đường cắn xé, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, vừa giữ thực lực, lại có thể thuận thế tiếp thu hắn lưu lại phần địa bàn. Có thể nói là ưu thế tại ta. Tiếp đó, chỉ cần cao tưởng, rộng tích lương. Các loại qua cái này vào đông, năm sau tái chiến, hoặc có chuyển cơ. Về phần Hoài An Vương phản chiến, ha ha. Vốn là một cỏ đầu tương tôi, phản chiến hay không, vốn cũng không ảnh hưởng toàn cục. Câu chuyện ném ra ngoài, trong chướng mọi người sôi nổi phụ họa. Từ Cảnh Long nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng tự nhủ không hổ là cán bút, sừng sốt nói được khiến nỗi lòng người mênh mông. Chẳng qua Từ Cảnh Long cũng biết, Nưu Sĩ lời nói mặc dù có một chút tô son chắc phấn, nhưng trên đại thể là không sai. Triều đình quả thực chỉ hoan đến thở ra một hơi, nhưng chỉ cần Từ Kính Đường vẫn còn chiếm theo nhìn Vân phủ đại bản doanh, kia chỉnh thể bố cục liền không có thay đổi về mặt căn bản. Thậm chí, đúng Tĩnh Vương phe phái mà nói, có thể lợi nhiều hơn hại. Tối thiểu thiếu một cái giáp giới kinh địch. Không sai, Tĩnh Vương khẽ gật đầu, hài lòng gật đầu, cười nói, Tử Mưu nói không sai, Từ Kính Đường bại, ở chỗ Vân phủ người bên trong tâm không đủ, trái lại ta kiến thành quân, trên dưới một lòng, mới là. Đang nói, đột nhiên sổ sách ngoại truyện đến tiếng bước chân, một tên gián điệp bí mật bước vào trong trướng, đi đến Tĩnh Vương bên hai, thấp giọng nói, khởi bẩm vương gia, Khuông phủ xã cao tầng cầu kiến. Khuông phủ xã? Tĩnh Vương sửng sốt một chút, rất là bất ngờ. Cái này cùng nữ đế đối nghịch tổ chức, không phải theo Trang Hiếu thành chết đi, mà gần như sụp đổ rồi sao? Lại tìm tới cửa đến. Lẽ nào? Là bởi vì cũng biết Từ Kính Đường tan tác, cho nên lựa chọn đầu nhập vào bản vương. Tĩnh Vương nhãn tỉnh sáng lên, có chút ý động. Cần biết, Khuông phủ xã mặc dù đã không có thành tựu, nhưng xã trong còn xuất lại một nhóm cao thủ, nếu có thể thu về sổ sách hạng. Lúc này, Tĩnh Vương đứng dậy, mệnh thế tử Từ Cảnh Long cùng Vương phi Lục Yến Nhi lưu lại, cùng người khác đem bàn bạc quân tình, chính mình tạm thời rời khỏi. Khoảng khắc, Tĩnh Vương tại ngoài ra một tòa trong doanh trướng, nhìn thấy ba tên khách không mời mà đến. Thứ nhất, chính là trước hoàng cung mặc cho đại thống lĩnh Tề Ngộ Xuân. Thứ hai, chính là địa thần thuật sư Nhâm Côn. Đều là Trang Hiếu thành phụ tá đắc lực cao thủ, thế gian cảnh cường giả. Nhưng mà thật sự lệnh Tĩnh Vương ngoài ý muốn, hay là người thứ ba, đó là một mang mũ trùm người thần bí, ngồi ở trong trướng, Tề Ngộ Xuân cùng Nhâm Khôn lại bó tay đứng ở hai bên, nghiêm chỉnh một bộ lấy cầm đầu tư thế. Đây là người nào? Lẽ nào là Khung Phủ xã mới thủ lĩnh? Tĩnh Vương hoài nghi. Đã thấy tên kia người thần bí mặt hướng hắn, bắn ra hai con trắng non ưu nhã tay, nhẹ nhàng tháo xuống mũ trùm, lộ ra một tấm người trẻ tuổi khuôn mặt, ngậm lấy nụ cười, "Vương thúc, đã lâu không gặp." Mời Vương Đằng bừng bừng lui lại mấy bước, kinh hãi muôn tuyệt tử. Giản Văn. Chương 586, Từ Kính Đường bị Triệu Đô Đốc chém ở Chính Dương Sơn hạ. Chương 586, Từ Kính Đường bị Triệu Đô Đốc chém ở Chính Dương Sơn hạ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đô An cùng Ngọc Tụ, Kim Giản ba người, cưới Lao Thiên Sư hai con to lớn tiên hạc, rời khỏi Chính Dương Sơn, trở về Hoài Thủy. Tiên hạc cũng không biết cái gì chủng loại, đây độc giác mã còn qua trường, tại Lao Thiên Sư thuật pháp ra chỉ dưới, hơn nửa ngày sau, Triệu Đô An cưới tại lưng hạc, cúi đầu nhìn ra tầng mây, chỉ thấy phía dưới huyện Tính Xuyên ấp thành đã có thể thấy rõ. Tiên hạc đáp xuống, tại vùng ngoại ố hạ xuống. Liền đến nơi này đi, con đường sau đó đường các ngươi tự đi hành tẩu, lão hủ cũng muốn hồi kinh. Trương Diễn nhất ngồi xuống một cái khác tiên hạc bên trên, ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật Kim Giản. Triệu Đô An cùng Ngọc Tụ cưới một con, nghe vậy hai người theo lưng hạc trên nhảy xuống, mê mẩn chừng chừng Kim Giản thì xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, dáng chống đỡ rơi vào điệp. Thiên sư đi thong thả, hồi kinh sau lại thấy. Triệu Đô An mỉm cười chắp tay. Đám ba người đưa mắt nhìn Trương Diễn nhất thừa hạc rời khỏi, biến mất ở chân trời. Triệu Đô An nét mặt cổ quái nói, này tiên hạc mang người sau tốc độ mặc dù nhanh, nhưng một ngày công phu, hình như thì quá sức theo kinh thành đến Vĩnh Gia. Hắn có chút hoài nghi, lần trước tiên hạc truyền tin, sợ không phải lão Trương Kiêm tiên hạc đến. Lắc đầu, hắn ở đây hai nữ mờ mịt trong ánh mắt cười nói, đi thôi, nên trở về đi xem một chút. Tiếp theo, ba người trực tiếp hướng huyện thành cửa thành đi đến. Xa xa, liền thấy đầu tường cờ xí sớm đã thay đổi, cửa thành có triều đình binh sĩ trấn giữ. Triệu Đô An trực tiếp đi qua, lấy ra lệnh bài, quát hỏi, viên phòng, Triệu sư hùng có đó không trong thành, nhanh đi thông báo, liền nói bản đô đốc tại Hoài An Vương phủ chờ bọn hắn. Nói xong, hắn cất bước liền mang theo hai tên thần quan vào thành trì. Lúc này thủ vệ binh sĩ mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, liếc nhìn nhau, trong thần sắc đều hiện hiện vẻ kinh hãi. Đô đốc bay về, không hề do dự, lập tức có binh sĩ chạy như bay vào truyền lại thông tin. Biến mất nhiều ngày đại đô đốc trở về, đây là đủ để hành động tất cả Kính Xuyên ấp thông tin. Thành nội Triệu Đô An ba người bên đường đi bộ, so với lần trước dạ tập thời lạnh đanh, ba ngày huyện thành muốn náo nhiệt không ít. Trong không khí mặc dù vẫn tràn ngập chiến hậu mây đen, nhưng đại thể trật tự bình ổn, cửa hàng thì như thường lệ khai trương. Không tới huyện nhà sao? Ngọc Tụ tò mò hỏi. Triệu Đô An lắc đầu, đem trong tay Phong Nguyệt Bảo giám thu vào trong lòng, đi trước vương phủ. Khi tiến vào Kính Xuyên ấp phạm vi về sau, hắn thì dùng Phong Nguyệt Bảo giám xem xét Tế Nguyệt cùng Lãng Thập Bát vị trí, phát hiện hai cũng trong Hoài vương phủ. Ở kinh thành lúc, hắn tổng quân phương trong tình báo đã biết được Lãng Thập Bát thành công đem chính mình ngày đó căn dặn sắp đặt đưa về, nhưng người cũng bị thương nặng. Khách quan đường phố náo nhiệt, Hoài An vương phủ mảnh này quảng trường lại là một mảnh sơ sát tiêu điều. Xa xa thì nhìn thấy vương phủ mỗi cái môn cũng có trọng binh trấn giữ, tất cả vương phủ đều bị kinh doanh tinh nhuệ phong tỏa, bất luận kẻ nào không được ra vào. Người nào? Phía trước trong địa, không được đến gần. Cửa chính đám binh sĩ xa xa thấy ba người đi tới, lập tức có tân binh rút kiếm quát lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không phải tất cả binh sĩ đều biết Triệu Đô Đốc. Triệu Đô An cũng lười nói nhảm, lấy ra một viên lệnh bài hướng phía trước ném một cái, thản nhiên nói, gọi nơi này đóng giữ sĩ quan tới gặp bản quan. Khoảng khắc, đóng chặt vương phủ cửa lớn ầm vang rộng mở, một tên ngũ quân doanh trung cấp sĩ quan hai tay nâng khoai lang bằng tay, nâng viên kia đại đô đốc lệnh bài, vừa mới bước ra, nhãn tình sáng lên, trong kinh ngạc xen lẫn vui mừng, 90 độ xoay người, mặt tướng cung nên đại đô đốc, không biết đô đốc trở về, không có từ xa tiếp đón, còn xin đô đốc trách phạt. Đại đô đốc. Còn lại binh sĩ nghe vậy kinh hãi, lúc này quỳ một gối xuống một mảnh. Nhìn xem Kim Giản hâm mộ cực kỳ, thấp giọng nói, gia hỏa này thật khí phái. Ngọc Tụ hừ một tiếng, thân làm vương ngoại chi nhân nữ đạo sĩ đúng đời này tục diễn xuất ôm lấy nhất định thành kiến. Triệu Đô An mỉm cười cầm lại lệnh bài, hỏi thăm vài câu tình huống, sĩ quan kia kích động dị thường, nhanh chóng đem mấy ngày nay thành nội tình huống miêu tả dưới. Nguyên lai, đêm hôm ấy triều đình đại quân chiếm lĩnh Kính Xuyên ấp về sau, vốn là đại thắng, nhưng sau đó Lãng Thập Bát mang về thông tin, lại lệnh viên phong cùng Triệu sư hùng đám người rất căng thẳng. Tuy là lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ có thể tuân theo Triệu Đô An mệnh lệnh, bình tĩnh lại vững chắc thế cuộc, chỉ là thượng tầm tướng lĩnh đúng Triệu Đô An hướng đi cùng an nguy, đều nóng lòng không thôi. Lại bởi vì một đêm kia tại Bách Thế Trang Viên đánh một trận tiếng động quá lớn, dù là viên phong đám người tận lực phong tỏa thông tin, nhưng Triệu Đô An mất tích thông tin hay là không thể ngăn chặn truyền ra. Tất cả mọi người đã hiểu, giả sử Triệu Đô An xảy ra chuyện, kia đánh xuống Kính Xuyên ấp công lao dù thế nào, thì đền bù không được cái này chịu tội. Bởi vậy, nhìn thấy Triệu Đô An bình an trở về, tên này tướng lĩnh mới kích động như thế. Tốt, bản quan tiên tiến vương phủ, các ngươi bên ngoài chờ đợi. Triệu Đô An căn dặn một câu, dẫn đầu hai tên thần quan vào vương phủ. Đi rồi không bao xa, sớm đã nghe được tiếng động, giắt tay chạy tới ba cái người quen liền đập vào mi mắt. Rõ ràng là An Hàng Vương gia Từ An, quận chúa Từ Quân Lăng, cùng với Thế tử Từ Thiên. Chỉ là mấy ngày không thấy, Hoài An Vương lại mắt trần có thể thấy già đi rất nhiều, văn nhã dễ thân quận chúa thì khó nén hai đầu lông mày mỏi mệt, chỉ có không tim không phổi Thế tử còn tinh lực dồi dào. Trông thấy Triệu Đô An trong mấy mắt, bọn hắn rõ ràng ngẩn ngơ xuống, giống như không dám tin. Vương gia, quận chúa, sao? Chỉ là mấy ngày không thấy, liền không nhận ra ta. Triệu Đô An mỉm cười. Triệu, người quay về. Hoài An Vương vừa mừng vừa sợ. Giờ khắc này, vị này đế quốc cổ đầu tường dường như vui đến phát khóc, lão đạo đã chạy tới, dắt lấy Triệu Đô An tay, nhiệt tình làm cho người khó chịu. Hoài An Vương trong lòng khổ. Màn đêm buông xuống rõ ràng cùng Triệu Đô An đạt thành thỏa thuận, đầu nhập vào triều đình, kết quả sự việc làm, nhưng Triệu Đô An lại mất tích. Tuy có Tế Nguyệt cùng Lãng Thập bắt tại, nhưng hai người lý do thoái thác hoàn toàn không đủ để làm chứng cứ. Bởi vậy, Viên Phong lý do an toàn, vẫn như cũ đem Vương phủ phong tỏa. Hoài An Vương mấy ngày nay dường như khó mà ngủ, liền sợ Triệu Đô An có chuyện bất trắc, bởi như vậy, tất cả Hoài Vương phủ chỉ sợ cũng muốn xong rồi. Đô đốc chế cười, quận chúa Từ Quân Lăng khách quan tốt lên rất nhiều, mặc dù khỏe mắt cũng khó nén vui mừng, nhưng còn duy trì lấy quận chúa phong độ, ngày hôm trước biết được đô đốc mất tích, phủ vương ta dường như lo lắng thành tận, cũng may đô đốc bình yên chiến thắng trở về. Nói xong, nàng lại bận bịu chào hỏi người làm trong nhà, đến a, nhanh chóng chuẩn bị dâng trà điểm. Triệu Đô An lại cười ha hả nói, không đợi, Lăng Thập Bát có ở trong phủ không? Từ Quân Lăng lập tức gật đầu, tự mình dẫn Triệu Đô An đi trong vương phủ một tòa biệt viện. Vừa mới vào bảo, một tóc hai bù xù thân ảnh, thì theo đình viện trong hồ nước nổi lên ra đây, rõ ràng là Tế Nguyệt. Hội chứng ám ảnh xã hội nữ thuật sĩ nhìn thấy Triệu Đô An quay về, mừng rỡ không thôi, chỉ là bởi vì hội chứng ám ảnh xã hội nhân cách, ấp úng địa nói không ra lời. Suy nghĩ một lúc, quay đầu phủ phủ lại lần nữa chui vào hồ nước, khoảng khắc, Tế Nguyệt theo đáy nước khiêng một cửa lớn khung lại lần nữa lên mở, dẫm lên nước nhẹp dấu chân, cột cột đi tới, đem cửa khung hắc ga một chút, đứng ở Triệu Đô An trước mặt, lấy lòng nói, "Môn đại nhân, ta có hảo hảo trông coi." Triệu Đô An dở khóc dở cười nhìn một màn này, vươn tay, vuốt vuốt tóc của Tế Nguyệt, cười nói, "Chương 586, Tử Kính Đường bị Triệu Đô đốc chém ở Chính Dương sân hạ." 2. Chương 586, Tử Kính Đường bị Triệu Đô đốc chém ở Chính Dương sân hạ. 2. Làm rất tốt, ta đi trước xem xét 18. Vị khung cửa Tế Nguyệt ngây người, dường như che khuất gương mặt tóc đen phía sau, một gương mặt đằng đỏ lên. Chỉ cảm thấy tất cả mọi người tại nhìn mình chằm chằm, hận không thể lập tức chui vào đáy nước lao hội chứng ám ảnh xã hội rồi. Đẩy ra căn phòng, Triệu Đô An cuối cùng nhìn thấy đang từ ngồi trên giường đứng dậy Lãng Thập Bát. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. Súc nhìn xanh nhạt gốc râu cằm Lãng Thập Bát nửa người trên trần trụi, nuốt ngang lộn xộn chói chặt nhìn màu trắng băng, nửa người dưới che kín một cái chăn mền. Đầu tóc rối bời dưới, tang thương tràn ngập chuyện xưa cảm giác trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, muốn đứng dậy hành lễ, đại nhân, ngài quay về. Lại bị Triệu Đô An bước lên phía trước ngăn lại, hắn nhíu nhíu mày, cảm thụ lấy Lãng Thập Bát trên người suy yếu khí tức, ân cần nói, trước nằm xuống. Thương thế làm sao? Sau lưng, Từ Quân Lăng bước vào cánh cửa, vội nói, vương phủ mời thành nội bác sĩ giỏi nhất cứu chữa, y sư nói sinh mệnh không ngại, nhưng thương tới khí hải kinh mạch, động bản nguyên. Mặc dù tu vi cảnh giới vẫn còn, nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu, sợ muốn rất nhiều thời gian tĩnh dưỡng. Những lời này nói huyền chuyện, kỳ thực thương thế đây miêu tả càng nặng. Dựa theo y sư cách nhìn, dù là có đầy đủ chân quý dược liệu cứu chữa, cũng chỉ có thể bảo trụ Lãng Thập Bát bệnh, về phần tu vi, chỉ sợ lại khó khôi phục. Đại nhân Lãng Thập Bát nụ cười ngược lại là thản nhiên, thuộc hạ không phụ đại nhân nhờ vả, về phần một chút thương thế không đáng nhắc đến, chỉ là đáng tiếc, tiếp xuống khó mà lại vì đại nhân đem sức lực phục vụ, bảo hộ ở đại nhân tả hữu. Triệu Đô An trong lòng trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Ngọc Tụ, thần quan, ngươi xem xuống thương thế của hắn. Thiên sư phủ bên trong nhưng có chữa thương biện pháp. Ngọc Tụ đi tới, nâng lên hai ngón tay khoác lên Lãng Thập Bát trên cổ tay, bế mạc cảm ứng một lát, mở mắt ra, có chút chần chờ mà nói, kinh mạch đứt gãy quá nhiều, khí hải cũng thủng trăm ngàn lỗ, thiên sư phụ bên trong, mặc dù thì có thiện cứu chữa thuật sĩ, nhưng phần lớn nhằm vào thần hồn, về phần trị liệu thể phách, hay là Phật môn am hiểu hơn, chẳng qua vì thương thế của hắn, muốn có hiệu quả, cũng muốn ngang nhau, thậm chí tầng thứ cao hơn Phật môn cường giả ra tay. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một người, có khá lớn nắm chắc. Triệu Đô An trong lòng hơi động, nói, Bàn Nhược Bồ Tát. Hắn còn nhớ, cái đó thèm thân thể mình lão ni cô am hiểu đạo này. Ngọc Tụ gật đầu một cái, như Bàn Nhược ra tay, quả thực ổn thỏa nhất. Bàn Nhược Bồ Tát. Lúc trước nữ đế phong thiện trước, tên này nữ Bồ Tát rời khỏi Kiến Linh phủ, đi kiến thành đạo trong Phật tự, sau đó bắt vương chi loạn, thần long tự hủy diệt, Bàn Nhược Bồ Tát từ đầu đến cuối không có lộ diện. Bây giờ cũng không biết cùng thái độ của triều đình làm sao, nếu không phải Ngọc Tụ đề cập, Triệu Đô An đều nhanh đem này lão ni cô đem quên đi. Đại nhân. Khụ khụ. Lãng Thập Bát lắc đầu nói, không cần là thuộc hạ hao tâm tổn trí. Triệu Đô An lắc đầu, dùng sức nắm rồi nắm tay hắn, trầm giọng nói, ngươi trước tạm ở chỗ này an tâm điều dưỡng, Hoài Vương phủ của cải thâm hậu, dùng dược thì tất không kém, và bản quan sau đó đánh vào xây thành, bắt Bàn Nhược tới giúp ngươi tiếp tục kinh mạch, tu bổ khí hải. Lãng Thập Bát kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên cười, đại nhân bản về phần như thế, mộ gia bây giờ tu vi, Vu đại nhân mà nói, thì đã không trọng yếu nữa. Triệu Đô An thản nhiên nói, đi theo ta người, chưa bao giờ bị cô phụ đạo lý. Lại trò chuyện vài câu, Triệu Đô An đứng dậy, không lại quấy rầy Lãng Thập Bát tính dưỡng, trước khi ra cửa một khắc, Lãng Thập Bát mới rốt cục nhớ ra cái gì giống như hỏi, đại nhân, Từ Kính Đường hắn. Triệu Đô An phóng ra ngưỡng cửa động tác dừng lại, thản nhiên nói, chết rồi. Lãng Thập Bát khẽ giật mình, lộ ra nụ cười. Mà đứng ở một bên Từ Quân Lăng cả người ngây ra như phỗng. Làm Triệu Đô An theo biệt viện trở về, cùng Hoài An Vương cùng đi đến trong vương phủ đình. Chỉ nghe bên ngoài phủ truyền đến tiếng vó ngựa, sau đó, một đám người hùng hùng hổ hổ bập vào. Một chút quét tới, Triệu Đô An cười, đều là người quen biết cũ. Cầm đầu một mặt chữ quốc, chính là Ngũ Quân doanh chỉ huy sứ Viên Phong. Mà đi theo sau hắn một tên mặc võ phu bài bảo, dáng người thấp hơn nhỏ, ánh mắt lại như điện quang làm cho người e ngại nam nhân, rõ ràng là nhiều ngày không thấy Triệu sư hùng. Hắn bên cạnh là thân hình cao lớn nợ nàng, có ở sau lưng song kiếm nữ tướng Công Tôn. Những người còn lại cũng đều là triều đình tướng lĩnh. Đô đốc. Viên Phong rời khỏi thật xa, lộ ra nụ cười, kích động không thôi, đô đốc khi nào trở về? Làm sao không có đi trong doanh hoặc huyện nha? Ta nhận được tin tức lúc, cũng không dám tin tưởng. Những người còn lại thì sôi nổi kích động hành lễ, gặp qua đại đô đốc. Mặt tướng tham kiến đại đô đốc. Một năm miệng mười hành lễ âm thanh bên trong, Triệu Đô An cười ha hả khoát tay chặn lại, trêu ghẹo nói, các ngươi bộ dáng này, giống như bản quan sát chết vùng dậy rồi giống nhau. Sao, hẳn là còn tưởng rằng bản quan không về được. Lập tức, một đám tướng lĩnh bị đâm trúng tâm tư, lúng túng ngón chân móc điện. Bọn hắn chẳng phải là lo lắng Triệu Đô An có chuyện bất chắc sao? Triệu Sư Hùng lúc này trên dưới dò xét hắn, mỉm cười nói, nhìn tới đích thật là chúng ta quá lo lắng, chỉ tiếc đêm đó ta đến chậm một bước, chỉ tới kịp cùng Bạch Y Môn tà đạo thuật sĩ đánh một trận, lại là chưa thấy từ kính đường. Chẳng qua, tất nhiên đô đốc bình yên trở về, xem ra là có tin tức tốt. Soát một đám người cũng đồng loạt nhìn về phía Triệu Đô An, chờ đợi hắn mở miệng. Tất cả mọi người tò mò chết rồi, muốn biết từ kính đường bây giờ đi nơi nào, mấy ngày nay lại đã xảy ra chuyện gì. Triệu Đô An không đội không chậm, cười nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, vào nhà dứt lời. Thế là, rất nhanh, một đám tướng lĩnh cùng với Hoài An Vương mấy người tề tụ phòng, Triệu Đô An ngồi ngay ngắn chủ vị, gặp người đầy đủ hết, mới chậm rãi giải thích lên một đêm kia đoàn người mình ám sát hành động. Bao gồm rời khỏi Hoài Vương phủ về sau, như thế nào tại huyện thành bên trong gặp phải Thần Long Tự hai tên cao thủ chặn đường, lại như thế nào đem nó diệt trừ, sau đó tại Bách Thế trong lâm viên, gặp phải Thông Đồng Tà Đạo thuật sĩ, lại lệnh thần linh hàng thế từ kính đường, bị hắn truy sát, bất đắc dĩ trốn hướng Vân phủ. Ngày đó Lang Thập bắt trốn về sau, mặc dù mơ hồ nói khoảng trải qua, nhưng bởi vì trọng thương, rất nhanh đã hôn mê. Bởi vậy mọi người ở đây cũng không hiểu biết chi tiết, cho tới giờ khắc này mới hiểu được một đêm kia mạo hiểm, từng cái nghe được hãi hùng kết bĩa. Dù là Triệu Sư Hùng đều là trong lòng trầm xuống. Thần linh hàng thế chính là hắn gặp được, cũng là đường chết một cái. Nói như vậy, đô đốc ngài là đem từ kính đường bỏ rơi, mới biến mất 3 ngày mới trở về. Viên Phong giống như đã hiểu rồi, trên mặt hiện hiện sầu lo, như thế nói đến, Vân phủ phản quân uy hiếp còn tại, chẳng qua thần linh lực lượng nên không cách nào trường tồn đi, bằng không kia từ kính đường một mình giết tới, cũng đủ để diệt trừ chúng ta. Triệu Sư Hùng thì lắc đầu nói, Thông Đồng Tà Đạo thuật sĩ, này tại thiên lý bất dung, vừa có rồi thiết thực bằng chứng, hoặc có thể mời được thiên sư phụ chư vị thiên sư cùng nhau kháng tặng. Hắn nhìn về phía Ngọc Tụ cùng Kim Giản. Còn lại tướng lĩnh cũng đều là lo sợ bất an, tất cả mọi người vô thức cho rằng, Triệu Đô An một đoàn người là một đường chạy trốn, cuối cùng bỏ rơi từ kính đường, rốt cuộc phản công giết tử thần rõ loại sự tình này, thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Từ Quân Lăng ánh mắt cổ quái, nhìn trong sảnh mọi người, muốn nói lại thôi, dừng luôn lại dụ, cuối cùng vẫn nhịn không được, nói, không phải thoát khỏi. Từ kính đường đã chết. Thường gương mặt một ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Từ Quân Lăng lại nhìn mắt ngồi ngay ngắn chủ vị Triệu Đô An, vô hạn tính sợ nói, hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Từ kính đường đã bị Triệu Đô đốc chém ở chính dương sân dưới. Tiếp xuống nhân vật chính muốn về kinh cầu một đoạn thời gian. Chương 587, Nghị Hòa, Nam Ca, 1, chương 587, Nghị Hòa, Nam Ca, 1, làm Từ Quân Lăng nói ra những lời này, tất cả phòng đỗng nhiên lặng ngắt như tờ, chỉ có bên ngoài thổi tới cuối thu phòng, phát ra ô ô độc tĩnh. Từ kính đường chết rồi, bị Triệu Đô đốc giết chết. Tất cả mọi người đầu góc cũng nhất thời đứng máy, tiếp theo đều nhịp nhìn về phía ngồi ngay ngắn chủ vị Triệu Đô An. Dường như muốn chứng thực, Triệu Đô An mặt không biểu tình, hoàn toàn không có mảy may đỏ mặt, hơi hờn nói, Từ kính đường quả thực đã chết, Vân phủ phản quân sẽ không đi có thành tựu rồi. Ân, chính mình cũng không thừa nhận, là quận chúa chính người đoán a. Triệu Đô An trong lòng mặt dày vô sỉ địa nghĩ. Chẳng qua, về mộ Vương tiểu chết, tại cùng Lao Thiên Sư sau khi thương nghị, sớm đã quyết định đối ngoại đem công lao giao cho Triệu Đô An, Trương Diễn nhất thì không hy vọng quấn vào trong đó. Cái này lý do thoái thác tự nhiên không gạt được người sáng suốt, nhưng Từ kính đường thông đồng tà thần, vốn là cực chuyện mất mặt. Cho dù là bát vương, cũng đều sẽ không vui lòng công khai. Nói cách khác, đem Từ kính đường chết giao cho Triệu Đô An là các phương ăn ý một quyết định. Mà thấy đô đốc chính miệng chứng thực, ở đây các tướng lĩnh đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Viên Phong nét mặt ngốc trệ, dường như còn chưa quay lại. Triệu Sư Hùng cũng choáng rồi, sững sờ chằm chằm vào Triệu Đô An, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngọc Tụ cùng Kim Giản, lại thất vọng chỉ có thấy được nữ đạo cô mặt không thay đổi khuôn mặt. Về phần thiếu nữ thần quan, sớm đã túi đầu ngủ gật, căn bản không nghe rõ mọi người đang nói cái gì. Đô đốc giết Từ kính đường. Công Tôn ngơ ngác nghẹn nào, chợt giống như mở ra âm thanh ban, trong đường bỗng nhiên ồn ào lên. Từng người tướng lĩnh đang kinh ngạc về sau, đều làm mừng như điên, Vân phủ quân nhị công tử bị giết, Mộ Vương cũng đã chết, chỉ ở Vân phủ còn lại một chút dương nghiệt, đã không có thành tựu. Nay chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, triều đình rất mau đem chết đến từ Tây Nam uy hiếp, có thể chuyên tâm đối phó Đông Nam Tĩnh Vương. Nước cờ thua bàn công việc. Nghĩ đến đây, chúng tướng sĩ nhìn về phía Triệu Đô An ánh mắt, đã gần đến ư sùng bái. Đô đốc làm được bằng cách nào? Đột nhiên, trong lòng mọi người cảm khái, này một cọc công tích nơi tay, chỉ sợ quân thần tiết tuổi, muốn triệt để từ trên người tiết thần sách, xê dịch về nhà mình đô đốc. Cục mà lấy Triệu Đô An ra mặt, đón lấy cùng nhiệt tầm mắt, cũng không nhịn được đỏ mặt, mở miệng nói, bản quan triệu tập các ngươi đến, mục đích chính là giao phó hạ việc này, tiếp đó, ta cần các ngươi phát lực, đem Từ kính đường đã chết thông tin nhanh chóng truyền ra, thi thể của hắn, sau đó cũng cần có người phái đội ngũ, hộ tống hồi kinh, gian đe. Đồng thời, hạ lệnh chiêu hàng, Từ kính đường tin chết truyền ra về sau, Vân phủ tản quân bên trong tất có số lớn sĩ tốt nguyện phản chiến, truyền bản đô đốc mệnh, chỉ cần chủ động quy hàng, bị phản vương lôi cuốn chi sĩ tốt có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, sĩ quan nhưng từ nhẹ xử lý. Lại sau đó, Viên chỉ huy sứ Triệu Đô An nhìn về phía biên phòng, tiếp đó, do ngươi cùng Hoài An Vương phối hợp, bảo cảnh an dân, nhanh chóng bình định Hoài Thủy Tây tuyến, về phần bản địa những kia đại tộc, trọng tội xét nhà, tội nhẹ có thể lên trước vật tư chủ tội, cần tại triệt để bắt đầu mùa đông trước, đoạt lại đầy đủ vật tư cùng tiền bạc, mang đến kinh sư cùng đồng biến, để hóa giải triều đình khủng hoảng tài chính. Nói ra lời nói này, Triệu Đô An trong lòng không khỏi cảm khái. Năm ngoái lúc, hắn còn vắt hết óc, nhu cầu khai trương cố gắng vì thương nghiệp đoạt lại thiên hạ thuế ruộng. Kết quả thế sự vô thường, bây giờ lại là đơn giản, Hoài Thủy đại tộc dường như cũng giúp đỡ qua phản quân vàng bạc, bởi vậy nắm nuốt như phản tay cầm, có thể công khai đem chỗ gia tộc quyền thế sản nghiệp xung công. Tuân mệnh. Viên Phong chắc tay, trên người giáp lưới xôn xao rung động, mặt lộ kích động. Triệu Đô An lại nhìn về phía Tây Nam Hồ Gầy, nói: "Triệu tướng quân, do ngươi dẫn theo lĩnh một chi tinh binh, trong mây phủ tiêu diệt còn xuất lại, rẽ đậm tuyết lớn phong đường trước, thu phục Vân phủ, ngươi nhưng có lòng tin?" Triệu Sư Hùng vợ chồng hai người đồng thời khẽ giật mình, cái trước ngoại ý muốn nói: "Đô đốc gọi ta đi." Vợ chồng hai cái khó nén bất ngờ, còn lại quan tướng cũng đều nét mặt quái dị. Triệu Sư Hùng thế nhưng có tương lai, bây giờ lại phái hắn hồi Tây Nam tiếu phỉ chẳng phải là thả hổ về rừng. Triệu Đô An lại chỉ là tự tin cười một tiếng, phong quan nói: "Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, bản quan ngày đó hứa hẹn tướng quân quy thuận triều đình, quá khứ chuyện cũ sẽ bỏ qua, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vân phủ đấy đất, tướng quân quen thuộc nhất, là người thích hợp nhất, thú chi, lão nhân tộc cũng muốn tướng quân đề phòng, nhất là thuận buồm xuôi gió." Cái này quyết sách, hắn quay về tiền thì cùng nữ đế bàn bạc qua. Quả thực tồn tại thả hổ về rừng mạo hiểm, nhưng điểm ấy quyết đoán, nữ đế vẫn phải có. Thú chi, không nói đến Triệu Sư Hùng con gái còn đang ở Lâm Phong. Đơn Triệu Đô An lần này giết chết thần linh từ kính đường sự tích, cũng đủ để chấn nhiếp vị này biên tướng. Triệu Sư Hùng không khỏi lộ vẻ xúc động, dù là trong lòng rõ ràng, Triệu Đô An là tại hồi tâm, nhưng so sánh Tử Kính Đường hoài nghi. Trong lòng không khỏi thì sinh ra dòng nước ấm, ôn quyền nói: "Mặt tướng nguyện lĩnh quân trát, như quá hạn chưa thể thu phục Vân phủ, theo quân pháp xử trí." Triệu Đô An cười ha ha, đứng dậy chắp tay: "Vậy liền cầu chúc tướng quân chiến thắng trở về." Đại thể giao phó xong, còn lại chi tiết giao cho các tướng lĩnh tự động thương thảo, Viên Phong cùng Triệu Sư Hùng đội vã rời khỏi. Triệu Đô An không có đi, mà là lựa chọn tạm thời ở tại Hoài An Vương trong phủ. Muốn tiêu hóa hết lần này chiến dịch tích lợi, còn cần một thời gian. Hắn cái này đô đốc nhất định phải trấn thủ, không thể rời khỏi. Mà bấm ngón tay tính ra, tiếp qua không lâu cũng nên là đồng chí. Phương Nam còn tốt, vẫn có một quãng thời gian có thể di động binh, nhưng vào Đông Giáng Lâm, đại quy mô chiến dịch sẽ không còn có, các phương sẽ tiến vào một quãng thời gian ngưng chiến kỳ. Hô hô. Triệu Đô An theo phòng đi ra, cảm thụ lấy trong đình viện quất vào mặt gió lạnh, tại Từ Quân Lăng, Hoài An Vương, Ngọc Tụ đám người chen trúc dưới, mở ra bàn tay, tiếp nhận trong gió thổi cuốn qua tới một mảnh ố vàng thu diệp. Mắt hắn híp lại, nhỉ nó nói: "Thính Vương, cuối cùng cái kia đến với ngươi." Kinh thành Triệu Đô An lần nữa theo vách đá bên trong đi ra, chìm vào khôi lỗi thân trong. Đi ra tòa nhà cũ, đỉnh đầu phong linh chấn động ở giữa, không thấy nữ đế đến. Triệu Đô An đi ra võ công điện, ven đường chỉ thấy gió thu xào xạc, cung trong cổ một tham tham. Khách quan phương Nam, kinh sư mấy ngày nay nhiệt độ tấn mãnh nga xuống, dù là khôi lỗi thân, hắn vẫn như cũ rõ ràng cảm nhận được hàn ý mang mặt nạ màu trắng. Đến ngự thư phòng bên ngoài, từng người đổi thật dày váy xòe cùng nữ an ý rời khỏi. Trong thư phòng, Từ Trinh Quan đang ngồi ở ngự án bên cạnh phê chữa tấu chương, trên mặt đất nhiều một tôn hình thú hỏa lò. Bên trong đỏ rực là nung đỏ than. Vì nữ đế tu vi đã không sợ nóng lạnh, nhưng gian phòng bên trong vẫn như cũ đốt ôn hòa. Tình huống làm sao? Từ Trinh Quan cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Triệu Đô An đi qua, túm một túm cái ghế ngồi xuống, đem kính xuyên ấp tình huống cùng sắp đặt nói ra. Từ Trinh Quan cuối cùng ngẩng đầu, trắng non cổ tay trắng phóng cuối cùng đỏ tươi ngự bút, điểm sơn minh mâu nhìn về phía hắn, như muốn đưa hắn nhìn đấu, tu vi của ngươi gần đây như thế nào? Triệu Đô An sửng sốt một chút, đoán không được nữ đế ý đồ, đàng hoàng nói, khoảng cách cao phẩm không xa, nhưng còn kém một ít. Mấy ngày này, tuy bận bịu chinh chiến, nhưng suy tưởng tu hành thì không rơi xuống. Đại mộng quyển bên trong, Triệu Đô An đi theo Bùi Niệm Nô phiêu bạt giang hồ, trải qua 600 năm trước gió táp mưa xa. Trong quá trình cũng không quá nhiều mới lạ chuyện, tu vi của hắn tiến cảnh lại là nhanh ly kỳ. Từ Trinh Quan thản nhiên nói, bước vào thế gian cảnh về sau, muốn tấn thăng, công phu không tại ngày ngày khổ tu bên trên, mà ở trải nghiệm. Đọc càng phong phú, tâm cảnh tăng lên càng nhanh chóng, ngươi vừa phá khai rồi giấc mộng thanh én, vốn là so với thường nhân lịch duyệt càng nhiều, lại trong đại mộng quyển phiêu bạt giang hồ, trong hiện thực còn tham dự chiến tranh. Như thế nhanh chóng địa sở đến tâm cảnh cánh cửa, cũng không ngoài ý muốn. Nói đến đây, Từ Trinh Quan cũng có điểm ước ao ghen tị rồi. Tại tu hành giả tầm chương 587, Nghị Hòa, 5K2, chương 587, Nghị Hòa, 5K2, thường mà nói, bước vào trong nhân thế sau tu hành, cần nhiều năm tích lũy lịch duyệt. Cũng đúng thế thật thiên sư phủ đệ tử, bước vào thế gian về sau, sẽ cũng ra ngoài du lịch. Thần Long tự tăng nhân, cũng sẽ ra ngoài đi điểm chùa đảm nhiệm trụ trì nguyên nhân. Không gì khác, tích lũy lịch duyệt mà thôi. Từ thị hoàng tộc tại giai đoạn này, đi rồi cái gặp may biện pháp, vì đại mộng quyển tích lũy lịch duyệt, vốn là siêu việt cái khác truyền thừa tu sĩ. Hết lần này tới lần khác, Triệu Đô An lại là cái tự mang một thế lịch duyệt. Ở trong nhân thế cảnh giới này trong tu hành, ngược lại đây phàm thai, thần chương cảnh đều muốn đơn giản nhiều. Đã đến rồi cánh cửa, chấm thì chúc ngươi một chút sức lực. Từ Trinh Quan đứng dậy đi ra ngoài, theo chấm đến, ngươi ta quân thần rất lâu không có đối lệ rồi, hôm nay vừa vặn nhìn xem ngươi võ đạo có phải có tiến bộ. A, khôi lỗi thân tu vi kém không sao, ngươi ta đối luyện võ kỹ là đủ. Triệu Đô An bối rối, trong lòng tự nhủ cái gì giúp ta một chút sức lực, ngươi chính là tìm lý do đánh ta đúng không? Đây là còn nhớ chính mình lừa nàng thù đấy. Còn không đi. Từ Trinh Quan quay đầu nhìn hắn. Tới rồi. Triệu Đô An gạt ra đầy nhiệt tình nụ cười. Một canh giờ sau. cung nội trên diễn võ trường len keng. Triệu Đô An đem kiếm bức trên mặt đất, ngã chồng võ hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất, một bộ chó chết tư thế, toàn thân đau đớn nhức. Trong lòng hùng hùng hổ hổ, công tâu thiên nguyên ngươi hôn đàn này, khôi lỗi thân như thế phòng chân làm cái gì? Liền không thể đem cảm giác đau cảm thụ giọng thấp một ít. Đổi một thân hẹp tay áo luyện võ quần áo nữ đế chậm rãi thu kiếm, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cười nói, tiếp qua nhiều nhất một tháng, ngươi hoặc liền có thể đạt tới thế gian cao phẩm rồi. Vì cái tốc độ này, sang năm hoặc có thể xung kích đại viên mãn, thậm chí nửa bước tiên nhân. Như cái này đánh giá truyền đi, tất cả giang hồ đều sẽ chấn động. Tầm thường võ phu nhất cảnh một ngày hố, dù là tiểu cảnh giới cũng muốn hao phí mấy năm chi công, thậm chí cả đời không cách nào tiến thêm. Có đó không nữ đế trong miệng, dường như Triệu Đô An tấn cấp nửa bước tiên nhân, cũng không hề khó khăn giống nhau. Trên thực tế, tại từ Trinh Quan biết được Triệu Đô An chính là thái tổ hoàng đế bố cục về sau, đã hiểu, Triệu Đô An nhất định có thể tấn cấp tiên nhân. Đơn giản thời gian sớm muộn gì mà thôi. Đa tạ bệ hạ. Triệu Đô An chậm rãi đứng lên, dứt khoát trên mặt đất quanh chân ngồi, phơi nắng nạp điện. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua nữ đế eo thon chỉ cảm thấy đứng nữ đế lại còn có điểm cao lớn. Chỉ có chân chính cùng nàng giao thủ qua, mới biết đã hiểu thiên nhân cảnh võ nhân của bố. Nữ đế đều như thế, Trương Diễn nhất, huyền ấn những lao quái vật kia, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Người nói võ tiên khôi. Ngay cả quyết đấu cũng trột dạ ra hỏa, hưởng là giang hồ thứ nhất võ phu, Triệu Đô An xem thường hắn. Muốn bắt đầu mùa đông rồi. Từ Trinh Quan nhìn qua thảm đạm Thái Dương, nói khẽ, bắt đầu mùa đông về sau, lớn chiến dịch không thích hợp mở ra, các phương sẽ bước vào mấy tháng thời kỳ hòa bình. Mà từ kính đường chết, rất có thể nhường thế cuộc xảy ra biến hóa. Triệu Đô An nói, vậy hạ nói rất đúng Hà Giang Vương, hay là Yến Sơn Vương. Đều là từ Trinh Quan giải thích nói, trong triều đình suy đoán, tiếp xuống hai cái này phản vương rất có thể sẽ tại triều đình nghị hòa. Nghị hòa? Triệu Đô An nhíu mày, lại không ngoài ý muốn. Hà Giang Vương tại Tây Bình đạo, Yến Sơn Vương tại phía Bắc Thiết Quan đạo, mấy tháng trôi qua, đều không thể chiếm lĩnh này hai đạo địa bàn. Ngược lại cùng triều đình đại quân rằng có không xong. Bây giờ thế cuộc bị đánh phá, hai cái vương gia nhất định phải lại lần nữa tự hỏi, tiếp tục chém giết, cuối cùng có thể bị nữ đế xử lý, hay là tọa sơn quan hổ đấu, gửi hy vọng ở triều đình cùng Tĩnh Vương lưỡng bại câu thương, lại nhặt nhạnh chỗ tốt. Hay là thừa dịp vẫn có Tĩnh Vương cái này đại tại, nếm thử cùng trên triều đình bàn đàm phán, vì đàm phán hòa bình phương thức, tranh thủ lợi ích. Suy xét đến tiếp xuống bắt đầu mùa đông, Tây Bình cùng Tiết Quan lưỡng địa thiên hàn đều sẽ ngưng chiến, đó cùng nói tỷ lệ quả thực không ít. Thậm chí Tân Hải đạo Trần Vương thì có tỷ lệ nhất định, nhưng suy xét đến Trần Vương liên tiếp Tĩnh Vương đại quân, Tĩnh Vương gần như không có khả năng cho phép Trần Vương đến đàm phán hòa bình. Bệ hạ là ý tưởng gì? Triệu Đô An hỏi. Từ Trinh Quan trầm mặt dưới, âm thanh lạnh lùng nói, như phản chi tội, không thể tha thứ. Nhưng vì đàm phán hòa bình tranh thủ thời gian, có thể thực hiện. Triệu Đô An nghe hiểu. Hôm nay nữ đế đã không còn nhân từ nương tay, quyết định sẽ không cho địch nhân người sống. Nhưng này không có nghĩa là không thể đàm phán hòa bình, nếu có thể ở trên bàn đàm phán, chiếm cứ ưu thế, dùng hòa bình thủ đoạn lệnh Tây Bình, thiết quan lưỡng địa khôi phục hòa bình. Loại kia sang năm cùng Tĩnh Vương quyết chiến, phần thắng không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nhiều. Cùng lắm thì đợi ngày sau sẽ chậm chậm thanh toán hai cái phản vương. Trái lại, như kiên định từ chối đàm phán hòa bình, sẽ chỉ đem Hà Giang, Tiên Sơn nhị vương triệt để đạp đổ Tĩnh Vương một bên, rất là không công ngoan. Vậy hạ anh minh, chẳng qua cũng muốn phòng ngừa đối phương công phu sư tử ngoạm, triều đình lúc này quyết không thể mềm yếu, bằng không sẽ chỉ làm đối phương cho rằng triều đình có thể lớn, ngược lại sẽ rơi vào bị động. Triệu Đô An bình tĩnh nói. Từ Trinh Quan liếc mắt nhìn hắn, ngươi đang giáo chấm làm việc. Triệu Đô An cười hắc hắc, làm loại nào chuyện? Từ Trinh Quan gò má đỏ lên, tức giận nói, nhìn tới ngươi võ đạo luyện tập chưa đủ báo hòa. Triệu Đô An lập tức giơ tay đầu hàng, tỏ thái độ nhận thua. Quân thần hai người giải trí một lát, tâm tình nặng nề thì dễ dàng mấy phần. Triệu Đô An cười nói, Kính Xuyên ấp bên ấy còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể ổn định, thần mấy ngày này ngược lại là có thể một mực trong kinh, chuyên tâm tu hành. Tình cờ còn có thể gặp phải này ba nghị hòa. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn thật phái người tới. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chờ Kính Xuyên ấp ổn định, thần liền chuẩn bị đi đông tuyến, cùng thiết thần sách, mặc sầu bọn hắn tụ hợp, giải quyết hết Tĩnh Vương cùng Trần Vương. Từ Trinh Quan nhìn hắn một cái, đột nhiên khe khẽ thở dài, ngươi không cần thiết đem mọi thứ đều kháng ở trên người. Ngươi trấn thủ Tây tuyến, thiết thần sách chủ công, cũng có thể. Triệu Đô An lắc đầu, bình tĩnh nói ra, này không chỉ là quốc sự, hay là thủ riêng. Tính toán ra, Triệu Đô An đi vào thế giới này về sau, theo bất ngờ diệt trừ Tĩnh Vương phủ mưu đồ bí mật bắt đầu, liền đã cùng Tĩnh Vương kết xuống cửu án. Sau đó Hồ Đình đánh một trận, hắn bị ám sát, hiện tượng hoàn sinh. Kiến Linh phủ hành trình hắn bị Tĩnh Vương phái người truy sát, suýt nữa mất mạng. Phong Thiện đánh một trận, hắn cùng nữ đế bị một đường truy sát, càng là hơn không cần phải nói. Tại Triệu Đô An mang thủ quyển sổ nhỏ bên trên, Tĩnh Vương xếp hạng rất cao, xa so với Tử Kính Đường trọng yếu hơn. Ngoài ra, hắn không có nói đúng lắm, hắn còn đang ở Tĩnh Vương bên cạnh sắp xếp một quân cờ. Vương Phi Lục Kiến Nhi, cái này bí mật quyết không thể tiết lộ, mà Thiết Thần Sách dù là cẩm thư của chính mình, cũng khó có thể điều động lên Lục Kiến Nhi con cờ này. Do đó, Triệu Đô An nhất định phải tự mình tiến về, tự tay chấm dứt đoạn ân đoán này, diệt trừ giọng Tĩnh Vương phụ tử chuyện này đối với cựu địch. Về phần Thanh Sơn một phái, ân, võ tiên khôi tạm thời không đối phó được, nhưng Thanh Sơn thu đồ Đoạn Thủy Lưu thì tại hắn tất sát trên danh sách. Huống chi, hắn còn muốn đi đem bản nhược Bồ Tát mang về. Không chỉ là lãng thập bát trị thương, Triệu Đô An đã hiểu, Phật môn tín ngưỡng sớm đã tại mấy trăm năm trong, tại đại ngu triều các nơi nở hoa. Triều đình có thể diệt trừ tăng nhân, nhưng không diệt được tín ngưỡng. Do đó, nếu có thể nâng đỡ bàn được, thu về những kia thần lòng tự dương nghiệt, dò xét huyền ấn lao lửa chọc đáy, không thể nghi ngờ là cái tốt phương án. Chẳng qua, đây hết thệ cũng không thể gấp, nếu lại chờ một đoạn thời gian, có thể muốn qua mùa đông này và sang năm lại xuôi nam. Ngươi vừa có rồi quyết định, liền tuân theo nội tâm đi làm đi. Từ Trinh Quan ánh mắt ôn nhu nhìn ngồi dưới đất thanh niên, nhẹ nói. Trong gió lạnh, một mảnh nhỏ vụn đông tuyết dưới ánh mặt trời lướt qua. Tây Bình Đạo, Hà Gian Vương phủ đệ. Một ngày này, về từ kính đường bỏ mình thông tin chuyển tới, chiêu mộ được số lớn giang hồ cao thủ, cùng Thang Quốc công Chu Toàn Hà Dẫn Vương biết được thông tin về sau, sắc mặt tái nhợt, ngồi ngay ngắn trong phòng hồi lâu. Sau đó, triệu tập cận thần nghị sự. Sau đó, trong phủ biệt viện bên trong đọc sách thế tử được triệu hoán quá khứ. Hà Gian thế tử từ nhỏ bị bệnh, cả người có chút mập mạp, đi đường cũng thở, bởi vậy mới cũng không bị phái đi trong quân. Cả người tướng mạo ngu ngơ ngốc ngốc, đột nhiên xem ra có chút không lớn thông minh dáng vẻ. Trên thực tế thì quả thực không phải quá thông minh, thì bởi vậy không bị Hà Gian Vương yêu thích, chỉ là bởi vì là trưởng tử mới treo lên thế tử tên tuổi. Lần này, liền từ ngươi đi theo Phùng tiên sinh vào kinh thành nghị hòa, tất cả công việc đều nghe phùng ý của tiên sinh, minh bạch chưa? Hà Gian Vương uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào trong phòng khoanh tay đứng thẳng, ngu ngơ cười ngây ngô thế tử. Không còn nghi ngờ gì nữa, thế tử chỉ là cái đại biểu Hà Gian Vương bằng hiệu, thật sự chủ sự một người khác hoàn toàn. Hiểu rõ rồi, phụ vương, ta nhất định đem chuyện làm thỏa đáng. Ngu dại thế tử đem bộ ngực chụp bang bang bang. Một bên, tên kia họ Phùng tiên sinh không người nói, vương gia yên tâm. Hà Gian Vương liếc ngu dại nhi tử một chút, mí mắt nhảy lên, mặc kệ hắn, đứng dậy hướng Phùng tiên sinh cúi đầu. Lần này đàm phán hòa bình liên quan đến vương phủ trên dưới an nguy, thì toàn bộ dựa vào tiên sinh. Khoảng khắc Phùng tiên sinh cùng si ngốc thế tử đi ra, trở về biệt viện. Mà liên tại bước vào biệt viện sau một khắc, tên kia tại Hà Gian Vương địa vị trong phủ tôn sùng, chính là Hà Gian Vương bạn tốt nhiều năm thủ tịch phụ tá đột nhiên chắp tay nói, thế tử điện hạ, lần này đàm phán hòa bình người xem. Mập mạp thế tử trên mặt nơi nào còn có ngu dại bộ dáng. Hắn ánh mắt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, tạm chờ vào kinh thành lại nói. A, tin tưởng Yến Sơn Vương thì ngồi không yên, đến lúc đó. Chỉ tiếc, kia Triệu Đô An không ở kinh thành, bằng không vẫn đúng là muốn nhìn một chút người này đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Thiết Quan Đạo, Yến Sơn Vương trong phủ. Cha nhường bản quận chúa đi nghị hòa. Sơ sát tiêu điều trong vương phủ, một tên mặc da lông áo khoác, ngồi cưới một đầu to lớn bạch lang, cầm trong tay một cái màu tím roi ra nữ tử sửng sốt một chút, nhìn về phía tới báo tin thị vệ. Đúng, vương gia gọi ngài quá khứ. Bộ dáng có chút xinh đẹp, môi lại cực mỏng, uy thế cực thịnh bản hô quận chúa cười lạnh, trong tay trường tiền tách mà rũ ra, đem phía trước một tên phạm sai lầm quỳ xuống đất tùy tùng đánh máu me khắp người, tiêu thảm ngã trên mặt đất. Nàng cười lạnh, tốt lắm, bản quận chúa đang muốn xem xét cái đó Triệu Đô An là như thế nào tiểu bạch kiểm, chơi vui hay không. Thị vệ nhắc nhở, Triệu Đô An không ở kinh thành. Bạch hô quận chúa một hồi thất vọng, như vậy a. Sau đó nàng lại cười lên, lộ ra một ngụm rét lạnh bạch nhà, đáng tiếc, còn muốn nếm thử nữ đế dùng nam nhân tư vị gì đấy. Viết tại quyển thứ ba bên trong trước tiên nói một chút có chuyện. Nương theo từ kính đường hạ tuyến, quyển sách quyển thứ ba đã viết xong một nửa, tiếp xuống viết một đoạn nghị hòa, nhân vật chính cuối cùng muốn đi giải quyết Tĩnh Vương cái này lao đăng. Toàn thư tổng cộng 4 quyển, quyển thứ tư độ dài cũng sẽ không giống trước đó mấy cuốn dài như vậy, có thể nói thư đã đi đến rồi khoảng 3/4 độ dài. Hiện nay thư số lượng từ là 222 văn chữ. Rất khéo, này tình cờ là ta trước đó viết qua độ dài dài nhất một quyển sách toàn thư số lượng từ. Vậy vẫn là tại 5 năm trước, tác giả dùng một cái khác tài khoản, viết một quyển linh khí khôi phục não động văn trăm vạn có thể. Ân, vậy cũng đúng tác giả thứ nhất bản ra thành tích tác phẩm. Lúc đó ta vừa mới tốt nghiệp đại học, tinh lực dồi dào, linh khí 10 phần, hay là cái vô cùng thích một hơi viết vạn chữ đại cao trào thiếu niên, dài nhất ghi chép một hơi viết 6 giờ dường như không đi thần, chỉ vì viết xong nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại cao trào nổi trong lòng khí. Hiện tại thật không được. Quyển sách kia thành tích còn có thể, chỉ tiếc lúc đó tác giả viết sách thực lực quá kém, lãng phí một có thể vạn đặt tốt đề tài. Mà kia sau đó trong vài năm, tác giả mặc dù thì viết mấy bản tinh phẩm, nhưng lại vì thành tích không vừa ý người, rốt cuộc không có đánh vỡ 222 cái chữ này đến. Mãi đến khi bản này nữ đế. Ân, 222 vạn chữ, cốt truyện còn đang ở vững bước thúc đẩy bên trong, chẳng qua thì không định vì nhiều kiếm tiền thù lao cưỡng ép viết trưởng, chỉ muốn đem đại cương bên trong chuyện xưa hoàn chỉnh địa nói ra, cũng liền đủ rồi. Chẳng qua theo còn tiếp thời gian tăng trưởng, sáng tác cảm giác thì tại từng bước trưởng. Tiểu thuyết loại vật này, luôn luôn tiền kỳ đẹp mắt nhất, phía sau từng bước chết đằng trước cảm giác, cái quy luật này, cho dù là đỉnh cấp đại thần cũng khó có thể tránh thoát. Cho nên rất nhiều thư càng đi về phía sau, càng không dễ nhìn. Nhưng tác giả không hề có lựa gạt qua loa, cho nên dù là tại nhân vật chính ngủ nữ đế về sau, chờ mong cảm giác giảm lớn, như cũ tại hết sức đem chuyện xưa viết đẹp mắt một ít. Bước vào tháng tư phần về sau, rõ ràng cảm giác được tại sáng tác trên hao phí tâm lực có chỗ trượt, cho nên mặc dù gần đây truy đặt trước kỳ thực tăng, nhưng sáng tác cảm giác cũng không lý tưởng. Mỗi ngày bắt đầu thời gian gõ chữ thì càng kéo càng muộn, dẫn đến đổi mới số lượng từ biến thiếu. Ta nghĩ, có cần phải điều chỉnh một chút, tăng thêm muốn bắt đầu mới cốt truyện, nhưng chi tiết còn chưa nghĩ ra. Khu khu, nhân vật chính càng mạnh, chuyện xưa sức kéo càng khó cấu tạo, cái này thì xác thực đau đầu. Có chút kẹt văn, mặc dù cũng có thể viết ra hôm nay 4000 chữ, nhưng nghĩ thôi được rồi. Xin phép nghỉ nhất thiên, điều chỉnh một chút. Ngày mai sẽ thêm đổi mới, viết cái đại chương, trở về tìm xem trạng thái. Cuối cùng cảm khái một chút, kỳ thực ta còn là thích viết phát sinh ở kinh thành chuyện xưa, càng có đại nhập cảm.